Chương 483, cho đến vĩnh viễn cấm chế phù văn. Có lẽ, ta có thể thay các ngươi giải quyết cấm chế này, để cho các ngươi không lại bị hạn chế, có thể tự do tiến về ngoại giới. Cố Trường Sinh nhấp một ngụm trà, đôi mắt tại ba người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn liếc một chút, ngựa khí chậm rãi nói: "Ngươi nói cái gì?" Nhất thời, ba người đột nhiên giật mình, sắc mặt không ngừng mà phát sinh biến hóa, thậm chí còn trực tiếp đứng lên, không thể tin được nhìn lấy hắn. Tựa hồ tại hướng hắn tìm kiếm một đáp án, một cái không phải đùa giỡn đáp án. Kỳ thật đi, Cố Trường Sinh cũng không có niềm tin quá lớn, chỉ có thể nói có khả năng mà thôi. Cũng không xác định, nhưng là có thể thử một lần. Nghe vậy, Trần gia ba người liếc nhau, chợt không hẹn mà cùng gật gật đầu, trịnh trọng hướng về Cố Trường Sinh bái: "Xin ngài xuất thủ thử một chút." Ngay sau, có gì phân phó, cứ việc nói cho chúng ta biết, tuyệt đối không có hai lời. Ba người cũng không phải người ngu, theo Cố Trường Sinh giảng giải nhân giới sự tình về sau, còn nói ra giải quyết cấm chế khả năng, bọn họ thì mơ hồ đoán được. Mà cái này, cũng chính là Cố Trường Sinh muốn, nhưng còn chưa đủ. Cấm chế trên người các ngươi, đã cùng tùy các ngươi quá lâu, dựa theo suy đoán của ta, có lẽ là đã cắm rễ tại linh hồn của các ngươi chỗ sâu. Cố Trường Sinh nhấc ngón tay chỉ đầu của mình, mà lại, loại cấm chế này sẽ còn đệ nhất lại một đòi truyền thừa tiếp, cho đến vĩnh viễn. Có thể nghĩ, loại cấm chế này vô cùng không đơn giản, chỉ sợ là trực tiếp xuất từ thiên đạo chỉ thủ. Cho nên, muốn phá giải cái này đạo cấm chế, độ khó khăn thì phi thường lớn. Ta cũng chỉ có thể nói hết sức thử một lần, cũng không thể 100%. Liền có thể tiếp xúc cấm chế, trả lại cho các ngươi tự do chỉ thân. Hắn nói một hơi rất nhiều, vì chính là để bọn hắn không phải gìn giữ quá cao hy vọng, để tránh hy vọng sụp đổ, nản lòng phái trí. Chúng ta biết, cấm chế này cùng theo chúng ta đã có mấy trăm vạn năm, biết rõ loại cấm chế này khó khăn. Trần Diệp nhẹ gật đầu, chắp tay, hạ thấp tư thái của mình, nói: "Xin ngài xuất thủ nếm thử phá giải cấm chế, vô luận là thành vẫn là bại, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một phần nhân tình." Thường nói, khó khăn nhất hoàn lại chính là nhân tình. Cho nên, Cố Trường Sinh muốn chính là cái này. "Tốt, vậy ta thì thử một lần." Lời nói đều nói đến phân thượng này, Cố Trường Sinh cũng không có ý định tiếp tục vết mực đi xuống. Kỳ thật, biện pháp của hắn cũng rất đơn giản, cái kia chính là vận dụng thiên đạo thể năng lực, dung nhập thiên đạo bên trong, đang mượn dùng thiên đạo lực lượng. "Ngươi lại ngồi xếp bằng xuống, bung ra linh hồn phòng bị, để cho ta xem trước một chút cái này đạo cấm chế." Cố Trường Sinh đứng dậy, ra hiệu hắn nghe theo phân phó. "Được." Đối với cái này, Trần Diệp không có chút nào do dự, trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, bung ra đối linh hồn bảo hộ. Ngay sau đó, Cố Trường Sinh nâng tay phải lên, rũa ra kiếm chỉ điểm tại mi tâm của hắn ở giữa. Sau đó, Cố Trường Sinh liền tiến vào Trần Diệp linh hồn chỗ sâu, liếc mắt liền thấy được cái kia đạo thần bí cấm chế phù văn. Chỉ thấy, thần bí cấm chế phù văn lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, toàn thân đều tản ra chí cao vô thượng, coi thường hết thảy khí tức. Loại kia đến từ sinh mệnh tầng thứ cảm giác áp bách, khiến Cố Trường Sinh đều cảm thấy một trận khó chịu, ngay sau đó không khỏi nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên là tới từ thiên đạo thủ bút. Cố Trường Sinh híp mắt lại, đánh ra trước mắt cấm chế phù văn, nồng đậm thiên đạo khí tức cá hơn nữa còn không có suy kiệt dấu hiệu. Thật sự là hiếm thấy. Chẳng lẽ, đây chính là sinh tồn ở đế lộ chỗ trả ra đại giới sao? Dù sao, để lộ so với ngoại giới tới nói, càng thêm thích hợp tu luyện, mà lại cơ duyên rất nhiều. Cái này tự nhiên cũng sẽ gây nên không ít người chú ý, từ đó nghĩ hết biện pháp lưu tại đế lộ tu luyện. Sau đó, đệ tử thiên đạo cấm chế phù văn thì xuất hiện. Cái này có lẽ chính là đế lộ quy tắc. Đế lộ như thế nào, còn chưa tới phiên Cố Trường Sinh đến nghị luận, hắn lập tức xếp bằng ở Trần Diệp linh hồn chỗ sâu. Sau đó nhắm chặt hai mắt, lập tức mở ra thiên đạo thể, nhất thời, hắn quanh thân cũng nổi lên thiên đạo khí tức. Loại kia sinh mệnh trí cao vô thượng, loại kia coi thường thế gian hết thảy sinh mệnh vô tình. Vậy liền để ta đi thử một chút đi. Chợt, Cố Trường Sinh chậm rãi mở ra hai con mắt, hơi hơi há mồm phun ra một miệng bạch khí, sau đó hướng về cấm chế phù văn chậm rãi giơ tay lên. Trong chốc lát, thiên đạo chi lực từ trong tay của hắn ngưng tụ, hướng về cấm chế phù văn bỗng nhiên đánh tới. Phúc. Một giây sau, Trần Diệp đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nhìn kỹ vẫn là đen nhánh nhăn sắc, cùng tụ huyết giống nhau ý hệt. Có thể lại không phải là tụ huyết. Đại ca. Thấy thế, Trần gia lão nhị cùng Trần gia lão tam đều biến sắc, liền vội vàng tiến lên đỡ Trần Diệp, gương mặt vẻ khẩn trương, theo bản năng nhìn về phía Cố Trường Sinh. Không sao, không nên gấp gáp, cái gì cũng không muốn làm. Trần Diệp khoát tay áo, hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục hai mắt nhắm lại, nội thị lấy chính mình linh hồn chỗ sâu tình huống. Có thể càng là xem tiếp đi, trong lòng của hắn cũng liền càng rung động. Lại có thể cùng thiên đạo lực lượng chống lại, người này đến tột cùng là lai lịch gì năm? Trần Diệp nhìn chính là từng trận kinh hãi a, không khỏi thấp giọng cảm thán nói, nếu là liền hắn đều không thể giải quyết vấn đề của chúng ta, cái kia thế gian chỉ sợ cũng không người có thể giải quyết. Hiển nhiên, hắn đem Cố Trường Sinh nhìn thành là hy vọng cuối cùng. Linh hồn chỗ sâu, Cố Trường Sinh kéo dài điều động thiên đạo chi lực, cùng cấm chế phù văn phía trên thiên đạo chi lực chống lại lấy. Cái này đạo cấm chế phù văn có thể đời đời truyền lại, cho đến vĩnh viễn, có thể nghĩ bảo lưu lại bao nhiêu thiên đạo lực lượng. Điều này hiển nhiên không phải một trận có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Đây là một trận ác chiến a. Chỉ là một lát thời gian, Cố Trường Sinh trên trán liền đã toát ra mồ hôi, toàn thân gân xanh đều tại tăng vọt. Thật đúng là ngoan cường cấm chế phù văn. Cố Trường Sinh âm thầm cắn răng, nâng tay lên đều tại khẽ run, hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn không chỉ có muốn cùng cấm chế phù văn chống lại, còn cần cùng thiên đạo chống lại. Bởi vì, thiên đạo tại cự tuyệt hắn. Nói cho cùng, hắn hiện tại chỉ nắm giữ thiên đạo bảy thành lực lượng. Lại thêm, hắn hiện tại là giải quyết thiên đạo lưu lại một trong những quy tắc. Cái này tự nhiên cũng liền chọc giận tới thiên đạo. Cho nên, Cố Trường Sinh hiện tại vô cùng khó chịu, trước sau thụ địch ra sách, thiên đạo thật đúng là phiền phức. Cố Trường Sinh xách một tiếng, chính mình có thể là vì nhân giới tương lai mà hành động, nhưng thiên đạo lại vì quy tắc của mình mà hành động. Nếu là người giới cũng bị mất, cái kia lại nhiều quy tắc cũng vô dụng thôi. Thật sự là phiền phức ca, một ngày nào đó, hắn muốn nắm giữ toàn bộ thiên đạo chỉ lực mới được. Không phải vậy, vẫn sẽ có bị thiên đạo cho cự tuyệt ngày nào đó. Xem ra, vẹn vẹn một lần không cách nào triệt để giải quyết cái này đạo cấm chế phù văn. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, hiện tại hắn đã cảm nhận được rồi dào áp lực ra thân. Chương 484, thiên đạo thể, thiên đạo, cấm chế. Sau một lát, Cố Trường Sinh bất đắc dĩ thu tay về, toàn thân áo bào đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Chợt, hắn đi thẳng Trần Diệp linh hồn chỗ sâu, cả người đều cảm nhận được vô cùng mệt mỏi, trực tiếp co quắp ngồi xuống ghế. Thế nào? Tình huống như thế nào? Thấy thế, Trần gia lão nhị cùng Trần gia lão tam cũng liền bận điệu vịn Trần Diệp ngồi trên ghế, sau đó nhìn về phía Cố Trường Sinh, liền vội vàng hỏi. Tình huống có chút không ổn. Nghe vậy, Cố Trường Sinh khẽ lắc đầu, thành thật trả lời, cấm chế này phù văn ẩn chứa thiên đạo chi lực phi thường khủng bố. Cho dù là ta, cũng khó có thể duy nhất một lần thì giải quyết, cần tiêu hao thêm phí một chút thời gian mới được. Nói tóm lại, có thể giải quyết, nhưng là cần thời gian. Tiểu nói này, tại chỗ ba người cũng đều hiểu rõ tình huống này. Mà lại, vừa mới ta nhìn một chút. Lúc này, Cố Trường Sinh đem chính mình đoán ra tình huống, nói ra. Ngươi linh hồn chỗ sâu cấm chế phù văn, chắc là cắm rễ đã lâu, cho nên ẩn chứa thiên đạo lực lượng cũng liền phi thường khủng bố. Nói cách khác, bị thiên đạo cấm chế phù văn ảnh hưởng lâu nhất người, thì càng khó giải quyết. Nếu như cầm một đứa con nít tới, cái kia Cố Trường Sinh tiện tay liền có thể giải quyết hắn linh hồn chỗ sâu cấm chế phù văn, cũng sẽ không giống Trần Diệp nơi này một dạng, như vậy tốn thời gian lại hao tâm tổn sức, cả người đều giống như hư thoát một dạng. Nhưng làm ba người nghe được câu này lúc, tất cả đều tâm thần chấn động, không thể tin được nhìn lấy hắn. Ý của ngài là nói, có thể giải quyết? Trần Diệp bờ môi run rẩy, run rẩy đứng lên, đi lại tập tính đi tới trước mặt hắn, hai con mắt cũng tại hơi hơi lóe ra lệ quang. Tập trung nhìn vào, Cố Trường Sinh trực tiếp ngây ngẩn cả người, có điều hắn cũng không thể nào hiểu được Trần gia ba người cảm thụ, tự nhiên cũng sẽ không biết được tâm tình của bọn hắn. Dựa theo hôm nay tình huống này đến xem, vẫn là có khả năng, chỉ bất quá cần thời gian. Cố Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, tuy nhiên, cấm chế phù văn ẩn chứa thiên đạo lực lượng rất khủng bố, có thể cuối cùng cũng coi là thoát ly thiên đạo trường khống, không cách nào kéo dài khôi phục. Cho nên, muốn giải quyết kỳ thật cũng không khó, nhưng cần thời gian cũng rất nhiều. Chỉ là một mình ngươi, ta có lẽ liền cần đem thời gian gần một tháng mới có thể để cho ngươi tự do. Mà ngươi Trần gia, không nói những cái khác, chỉ là nhân số chí ít cũng có mấy trăm người, hơn nghìn người a. Mà lại, các ngươi Trần gia bên trong cũng còn có nội tình a. Cái kia nhóm cường giả, cần thời gian cũng càng nhiều. Dựa theo suy đoán của ta, quang là các ngươi một cái Trần gia, có lẽ liền cần ta hao phí mấy năm. Nói đến đây, Cố Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thua thiệt chính mình còn muốn nhanh chóng giải quyết Trần gia sự tình, sau đó lại đi những địa phương khác, lấy giống nhau thủ đoạn, đến vị nhân rơi kéo mấy cái minh hữu. Bây giờ xem ra, thật đúng là mình cả nghĩ quá rồi, thiên đạo ban tặng hạ cấm chế phù văn, quả nhiên không có đơn giản như vậy thì có thể giải quyết ta. Cái này thật sự là quá khó khăn. Chỉ cần có thể giải quyết liên tốt, thời gian chúng ta cũng không thiếu. Trần gia lão nhị thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong hốc mắt lóe ra trong suốt nước mắt. Một cái đại nam tử, tràn ngập hai mắt đẫm lệ, quả thực là khó có thể tưởng tượng a, bất quá, theo cái này cũng đó có thể thấy được, bọn họ bị cái này đạo cấm chế phù văn, cha tân thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Các ngươi là không thiếu thời gian, có thể ta thiếu thời gian. Cố Trường Sinh khẽ miệng giật một cái, trực tiếp lắc đầu nói. Nói đùa, các ngươi bị cầm tù tại đại lộ, không cách nào ra ngoài nửa bước, làm sao lại thiếu thời gian đâu? Mà chính mình thiếu nhất thời gian, vô luận là thần tộc, vẫn là chống không lịch sử, đều mười phần gấp gáp. Thời gian không đợi người, không cho phép hắn lãng phí. Tuy nhiên, hắn cũng thường xuyên tại Vân Thủy quan cá ướp muối, có thể đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai bảo nhân giới vẫn luôn không có cái mới bí cảnh xuất thế, để hắn cũng không biết nên đi cái nào tìm kiếm manh mối. Tóm lại đâu, vấn đề của các ngươi, ta có thể giải quyết, nhưng không phải hiện tại. Cố Trường Sinh nâng chung trà lên nhấp một miếng, trước mắt nhân giới tình huống, ta cũng nói với các ngươi, cho nên thời gian của ta cũng không nhiều. Cái này cũng dẫn đến, trước mắt ta không cách nào an tâm lưu tại nơi này, chuyên tâm giải quyết vấn đề của các ngươi. Đợi ngày sau, ta tu vi có thành tựu, thực lực có chỗ tăng tiến thời điểm, ta lại đến thay các ngươi giải quyết việc này. Nghe vậy, Trần Diệp có chút do dự, vạn nhất đế lộ đóng lại nên như thế nào? Đế lộ, một cái thế giới đóng kín. Một khi đóng lại, người ở bên trong đừng muốn đi ra ngoài, người bên ngoài cũng đừng hòng tiến đến. Không sao, đế lộ cấm chế, còn không cách nào ngăn lại ta, ta tùy thời đều có thể ra vào đế lộ. Đối với cái này, Cố Trường Sinh ngược lại là rất tùy ý, mảy may cũng không có ở ý vấn đề này. Nói đùa, chỉ là cấm chế mà thôi. Thiên đạo thể có thể phá. Tốt ta, vậy chúng ta thì chậm đợi tin tức tốt của ngươi. Trần Diệp có chút bất đắc dĩ, đây chính là hy vọng, một cái có hy vọng nhất hy vọng. Hắn cỡ nào muốn đem Cố Trường Sinh lưu tại nơi này, chuyên tâm thay bọn họ xóa đi cấm chế phù văn. Thế nhưng là, dùng cái mông suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Đầu tiên, Cố Trường Sinh chính là Đông vực Thanh Vân Tông Vân Thủy Quan quan chủ, một khi hắn xảy ra vấn đề gì, vậy bọn hắn Trần gia cần thiết phải đối mặt nhưng chính là Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông đây chính là đủ để sánh ngang bất hủ thế lực tồn tại, mà bọn họ Trần gia lại khoảng cách bất hủ thế lực còn có một quãng đường rất dài, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lại thêm, cấm chế phù văn là khắc vào linh hồn chỗ sâu, nếu là đem Cố Trường Sinh nuốt lại, như vậy dù ai cũng không cách nào cam đoan Cố Trường Sinh trong bóng tối sẽ làm thủ đoạn gì. Huống chi, Cố Trường Sinh tu vi cùng thực lực cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho nên, Trần Diệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đáp ứng, chí ít còn có hy vọng đúng không? Yên tâm, ngày sau nhân giới cần muốn hỗ trợ của các ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không quên việc này. Cố Trường Sinh sau khi nghỉ ngơi, liền đứng dậy, làm ra một câu hứa hẹn về sau, liền quay người rời đi Trần gia. Tuy nhiên, tại Trần gia nơi này cũng không có thu thập được có quan hệ đế lộ cùng chống không lịch sử tin tức, nhưng lại thu thập được một cái vô cùng đầu mối hữu dụng. Vậy liền cấm chế phù văn. hắn hoàn toàn có thể dùng cái này đến cùng đế lộ bên trong đám người làm khoản giao dịch. Nhưng là đi, giao dịch này có phong hiểm, nhất là những cái kia ở tại cao trọng trời người, thực lực của bọn hắn rất mạnh, tâm lý quỷ tâm tư cũng không ít, cho nên làm giao dịch cũng khó. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh lập tức liên hệ chính mình tổ tiên. Nói đùa, gặp nguy hiểm không được giao động mấy người đến a? Có người vì sao không cần? Đây không phải là lãng phí sao? Hắn Cố Trường Sinh lại như thế lãng phí người sao? Không phải. Trường Sinh a, thế nào? Thanh Huyền Thiên thanh âm vang lên. Tổ tiên, ta tại đế lộ nhị trọng thiên trần gia trên thân phát hiện một kiện vô cùng thú vị, nhưng lại cực khó giải quyết sự tình. Cố Trường Sinh tìm khối nham thạch, trực tiếp ngồi ở phía trên, cùng chính mình tổ tiên nhàn hàn huyên. Chương 485, tiếp việc đến. Cố Trường Sinh cùng Thanh Huyền Thiên, ngươi một lời ta một câu tán gẫu. Đề tài đơn giản cũng là vây quanh trần gia cấm chế trên người phù văn, cùng đế lộ quy tắc, còn có đế lộ lịch sử, chống không lịch sử, vân vân. Bây giờ, bọn họ có thể thảo luận cũng chỉ có những vật này. Đến mức cái khác, còn quá mức xa xôi, tạm thời không đi suy nghĩ. Cho nên, tính toán của ngươi là giải phóng chỗ có sinh tồn tại đế lộ người. Thanh Huyền Thiên cũng đánh hơi được Cố Trường Sinh ý tứ, sau đó nói thẳng. Ừm, bây giờ thời gian đang trôi qua, nhân giới nguy cơ cũng liền càng tới gần, mà chúng ta còn không có tiên phía trên cấm kỵ cường giả. Cố Trường Sinh gật gật đầu, lấy tương lai cục diện làm suy nghĩ phương diện, đã chúng ta đỉnh lực lượng không đủ, cái kia liền cần nhiều liên hệ một số minh hữu, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Tuy nhiên, như thế nghe là có chút tàn nhẫn, hoàn toàn là dùng sinh mệnh người khác, đối vì nhân giới tranh thủ một phần sinh cơ. Có thể đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như sự tình còn có chuyển cơ, hắn cũng không muốn làm như vậy à. Ngươi nói là không sai, có thể chỉ là một phần nhân tình, chỉ sợ còn không đủ để cho bọn họ vì thế giao ra cái giá bằng cả mạng sống đi. Đối với cái này, Thanh Huyền Thiên ngược lại là không có trước tiên biểu thị tán đồng, bởi vì nhân tâm xấu xí là vô cùng kỳ quặc. Muốn dùng một phần nhân tình đến buộc chặt, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút ngây thơ. Ta biết, ta cũng không định sử dụng nhân tình đến buộc chặt bọn họ. Điểm này, không cần Thanh Huyền Thiên nói, Cố Trường Sinh cũng rất rõ ràng, dù sao đều là làm người hai đời, đối với lợi ích, nhân tâm vẫn có chút biết được. Nếu như bọn họ muốn khôi phục tự do chỉ thân, tùy ý rời đi để lộ, vậy thì nhất định phải đến Ưng Thuận Thiên Đạo lợi thể, nếu không giao dịch cũng dừng ở đây. Chỉ cần bọn họ Ưng Thuận Thiên Đạo lợi thể, như vậy Cố Trường Sinh liền có thể nắm giữ tính mạng của bọn hắn. Thiên đạo thể, cũng không phải nói đùa bọn họ. Chỉ cần mình tại cố gắng một chút, tranh thủ thêm nắm giữ một điểm thiên đạo chỉ lực, như vậy thiên đạo cũng đem lấy chính mình không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tùy ý mà làm. Ồ, suýt nữa quên mất việc này. Như thế mỗi lần bị nhắc nhở, Thanh Huyền Thiên lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, khẽ cười nói, kém chút đem quên đi, tiểu tử ngươi còn nắm giữ lấy thiên đạo lực lượng. Đã như vậy, vậy ngươi hơi đợi một lát đi, sư tôn lão nhân gia người đã xuất phát, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ đến đế lộ. Sớm tại Cố Trường Sinh nhắc đến đế lộ trần gia, ghi chép tại linh hồn chỗ sâu cấm chế phủ văn thời điểm, Liều Hướng Thiên liền đã kéo phá hư không, rời đi Thanh Vân Tông. Tốt, ta đã biết. Cố Trường Sinh mỉm cười, hai đầu lông mày đều treo một vệt vui vẻ. Một vị tiên tôn cảnh tổ tiên hộ giá hộ tống, không nói những cái khác, sông sáo đế lộ đó là dư xài. Có thể cầm ra được một vị tiên tôn cảnh, thì mang ý nghĩa tông môn nội tình vẫn còn có tiên tôn cảnh, thậm chí là mạnh hơn tiên quân cảnh, tiên thánh cảnh, tiên đế cảnh. Cho nên, cho dù là ở tại đế lộ thứ 32 trọng thiên người, cũng sẽ nhiều ít sinh ra một điểm vẻ kiêng dè, sẽ không đối với hắn tùy tiện ra tay. Đây chính là đánh cược một bộ phận, cùng người tâm, cùng lợi ích đọ sức. Chờ đợi một lát sau, Cố Trường Sinh bỗng nhiên có phát giác, theo trên tảng đá nhảy xuống tới. Ngay sau đó, Liêu Hướng Tiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chờ đã lâu a? Liêu Hướng Tiên cười ha hả nói. Không có. Cố Trường Sinh lắc đầu, cười ha ha một tiếng, nói, ta còn cảm thấy tổ tiên tới quá nhanh nữa nha. Nhanh một chút cũng tốt, miễn cho chậm trễ sự tình. Liêu Hướng Tiên con ngươi quét qua trung quanh, nhìn thấy không ít người, sau đó thản nhiên nói, bây giờ, đế lộ đã khai phóng đến đệ ngũ trọng thiên. Căn cứ trước kia đế lộ tình huống đến xem, ước chừng nhất trọng thiên bên trong chỉ có một cái thế lực tỏa chấn. Đã đệ nhị trọng thiên trần gia ngươi đã đi qua, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến về đệ tam trọng thiên đi. Nghe vậy, Cố Trường Sinh nhíu mày, mắt lộ vẻ kinh ngạc, chuyện của nơi này hắn còn thật không biết, khó trách tại hắn trong thần thức, đệ nhị trọng thiên chỉ có trần gia một cái thế lực. Nguyên lai là chuyện như thế a. Cũng tốt, vậy chúng ta liền đi hướng đệ tam trọng thiên đi. Cố Trường Sinh gật gật đầu, đi theo Liễu Hướng Thiên đi vào đệ tam trọng thiên. Quả nhiên như là Liễu Hướng Thiên nói, mỗi một trọng thiên bên trong chỉ có một tòa thế lực tọa trấn. Đệ nhị trọng thiên chính là trần gia. Như vậy đệ tam trọng thiên cũng chính là Lý gia. Lý gia, tổng thể mà nói, nhìn qua muốn so Trần gia mạnh hơn một số. Đi qua một phen 10 phần thân mật sau khi trao đổi, Cố Trường Sinh cùng Lý gia cũng đã đạt thành giao dịch. Sau đó, Lý gia tại Cố Trường Sinh cùng Liêu Hướng Thiên trước mặt, toàn tộc đều ưng thuận thiên đạo lợi thể. Rất tốt, đợi ngày sau ta sẽ đến đây để lộ, cho các ngươi giải quyết thiên đạo cấm chế phù văn. Cố Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, nói, nếu là ta không thể hoàn thành ước định, vậy các ngươi ưng thuận thiên đạo lợi thể, tự nhiên cũng liền không cách nào có hiệu lực. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta thì chậm đợi ngươi đến. Lý gia tộc trưởng mừng rỡ gật đầu, trực tiếp đứng dậy đem bọn hắn đưa ra Lý gia. Không có cách, bọn họ đã bị vây ở để lộ quá lâu, chưa bao giờ được chứng kiến ngoại giới bộ dáng. Cái này mấy hồ đã trở thành một loại không cách nào hoàn thành hy vọng xa vời. Bây giờ, Cố Trường Sinh mang cho hy vọng, bọn họ tự nhiên không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Liên như là Trần gia tộc trưởng nói tới đồng dạng, nếu như có thể kiến thức đến ngoại giới bộ dáng, dù là vì thế giao ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng đáng. Tuy nhiên, Cố Trường Sinh không cách nào nhận cùng bọn hắn nghĩ như vậy pháp, thế nhưng là cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, song phương tình cảnh không giống nhau, chỗ bản thân trải nghiệm cảm thụ cũng là khác biệt. Cảm thụ khác biệt, tự nhiên cũng không có biểu thị cảm động lấy lý do. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Cố Trường Sinh cùng Liêu Hướng Thiên đi hướng đệ tứ trọng thiên, đệ ngũ trọng thiên. Cùng đệ tứ trọng thiên cùng đệ ngũ trọng thiên thế lực cũng đã đạt thành giao dịch. Có thể nói, cuộc mua bán này làm 10 phần nhẹ nhõm. Đối phương cơ hồ là không có nửa điểm do dự, trực tiếp thì đáp ứng xuống. Đương nhiên, cũng ngay tại lúc này tương đối bưng lỏng, đợi đến chính thức giải quyết ngày nào đó, có lẽ liền không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Dù sao, Trần gia, Lý gia, cùng đệ tứ trọng thiên Tào gia, đệ ngũ trọng thiên La gia, chỉ là bốn gia tộc này, cùng nhau nhân số thì có mấy ngàn người. Đây chính là một cái khá là khổng lồ số lượng, chớ nói chỉ là về sau những thế giới kia. Đánh giá tính được, có lẽ toàn bộ để lộ chí ít có mấy vài người, thậm chí mấy chục vài người. Đây đối với Cố Trường Sinh tới nói, cũng là một cái cực kỳ không đơn giản khiêu chiến a, không chỉ cần phải hao tổn tốn thời gian, còn cần hao phí rất nhiều tinh lực. Mà Cố Trường Sinh cũng suy nghĩ đến điểm này, cho nên ở phía sau thế giới còn chưa mở ra lúc, hắn liền tiên vào bế quan. Tranh thủ sớm ngày nắm giữ nhân giới thiên đạo lực lượng, sau đó lấy thiên đạo lực lượng, theo căn nguyên phía trên giải quyết cấm chế phù văn. Chương 486, Táng thổ. Chỉ cần nhanh chóng nắm giữ 100% thiên đạo chi lực. Cái kia là hắn có thể đầy đủ sử dụng thiên đạo chi lực, theo căn nguyên phía trên xóa đi đế lộ dân bản địa, khắc vào linh hồn chỗ sâu cấm chế phù văn. Kể từ đó, hắn không chỉ có tiết kiệm thời gian, còn tiết kiệm được rất nhiều tinh lực. Muốn nắm giữ thiên đạo chi lực, cái kia liền cần đi quen thuộc thiên đạo, tiếp xúc thiên đạo, tới gần thiên đạo. Đồng thời suy nghĩ thiên đạo tồn tại ý nghĩa, cùng thiên đạo trách nhiệm. Đây đều là thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng là một cái quá trình khá dài. Bây giờ, Cố Trường Sinh đang lợi dụng đệ lục trọng thiên còn chưa mở ra trong khoảng thời gian này, đến tiến hành tu luyện. Một bên, xếp bằng ở trên tảng đá Liêu Hướng Thiên, cũng chỉ là hơi hơi ghé mắt, thấp giọng nhỉ nó nói, quả nhiên như Tiểu Thiên nói một dạng. Tiểu tử này nắm giữ lấy thiên đạo lực lượng, đây chính là áp đảo thế gian cao hơn hết lực lượng a. Lấy tu vi của hắn, liếc mắt liền thấy được quay chung quanh tại Cố Trường. Sinh quanh thân thiên đạo khí tức. Thiên đạo lực lượng là cực kỳ khủng bố, là thế gian cao hơn hết lực lượng. Cho dù là tiên lực, cũng vô pháp cùng thiên đạo chỉ lực chống lại, bởi vì đây là sinh mệnh tầng thứ phía trên chênh lệch. Dù sao, bình thường là nhân giới sinh linh, đều toàn bộ sinh hoạt tại thiên đạo quy tắc phía dưới, cũng đều tại thiên đạo trong khống chế. Nếu như tiểu tử này có thể đem nhân giới thiên đạo thay đổi, vậy hắn thật là không ai có thể ngăn cản muốn. Liêu Hướng Thiên nhẹ giọng cảm thán một câu, đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là khuyết đại. Dù sao, cho dù Cố Trường Sinh nắm giữ thiên đạo chỉ lực, cũng khó có thể cùng cấm kỵ cường giả chống lại a. Bởi vì, tiên đế cảnh liền có thể cùng thiên đạo chống lại một hai, những cường giả kia, càng là có thể áp đảo thiên đạo bên trên. Chó nói chỉ là cấm kỵ, chỉ sợ nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể hủy diệt hết thảy, bao quát thiên đạo cùng đại đạo. Trong một ý niệm, hủy diệt cùng sáng tạo đều là tại trong khống chế. Lúc này, chư thiên vạn giới bên trong, một mảnh tinh không sáng chói phía dưới, dựng dục vô số tinh thần. Mỗi ngôi sao phía trên đều có lấy sinh linh ở lại. Nguyên bản gió êm sóng lặng, hết thảy mạnh khỏe tuyết nguyệt, cũng tại hôm nay biến mất không thấy gì nữa. Đơn giản là, một mảnh màu xám đồng bằng đột nhiên buông xuống tại một chỗ tinh thần phía trên. Nhất thời, đem trên ngôi sao này sinh linh toàn bộ hủy diệt, biến thành một viên tĩnh mịch nặng nề tinh cầu. Nơi đây dị dạng, cũng lập tức đưa tới ở tại chúng quanh mấy cái ngôi sao sinh linh chú ý lực. Màu xám vùng đất đồng bằng, thật đúng là cổ quái nhan sắc a. Đúng vậy à, mà lại cho dù là xa xa nhìn lên một cái, đều có thể cảm giác được một luồng điểm xấu khí tức tràn ngập quanh thân. Mấu chốt nhất là, trên viên tinh cầu kia sinh linh, vậy mà toàn bộ đều biến mất, mà lại liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Đúng vậy a, bất luận nhìn thế nào, đều khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tốt nhất vẫn là không nên tới gần, đợi ngày sau tự nhiên sẽ có người trước đến điều tra. Chợt, mấy cái này tinh thần sinh linh, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, dường như mỗi thấy qua một dạng. Cái gì màu xám đồng bằng? Không biết ai chưa từng thấy. Sau mấy tháng, nhân giới để lộ liên tiếp mở ra đệ lục trọng thiên, đệ thất trọng thiên, đệ bát trọng thiên, đệ cửu trọng thiên, đệ thập trọng thiên. Lại một lần mở ra ngũ đại trọng thiên. Cố Trường Sinh cũng lập tức theo tu luyện bên trong thức tỉnh, đi theo Liều Hướng Thiên lần nữa xuất phát. Một bên khác, theo mấy tháng chuyển rời, viên kia vô danh tinh thần phía trên màu xám đồng bằng cũng bị những người còn lại cho phát giác được. Tin tức này cũng lập tức tùy theo khuyết tán ra đến, truyền bá tại toàn bộ chư thiên và giới. Trong lúc nhất thời, vô số thần thức buông xuống nơi đây, xem chừng lấy màu xám đồng bằng bộ dáng. Không ít người đều trong bóng tối tiến hành giao lưu, nghiên cứu thảo luận lấy cái này màu xám đồng bằng. Hoàn toàn chính xác cổ quái và phần, vậy mà lại bày biện ra màu xám đồng bằng, chẳng lẽ là nguồn sáng phản xạ nguyên nhân? Không có khả năng, cái này chỉ sợ là một loại nào đó thần bí vật chất đột nhiên buông xuống, có lẽ đọc qua sách cổ mới có thể biết được. Hừ, một đám ngu xuẩn, thậm chí ngay cả táng thổ cũng không biết, thua thiệt các ngươi còn là tiên cảnh. Ngươi nói là, cái đồ chơi này là táng thổ? Thật hay giả à, nghe đồn rằng táng thổ chỉ xuất hiện qua vài lần, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên đại triều dâng. Nghe nói là bởi vì táng thổ đã tính, nếu như đem chính mình mai táng tại táng trong đất, như vậy thì có tỷ lệ sống thêm đời thứ hai, đồng thời thọ mệnh rất nhiều, giống như trọng sinh đồng dạng, đồng thời tu vi còn không có biến hóa. Đúng vậy à, nhưng đến bây giờ đến nay, có thể tại táng thổ sống thêm đời thứ hai người, ít càng thêm ít, một cái tay liền có thể đem đi qua. Tuy nhiên cái này mây tỷ lệ rất thấp, nhưng táng thổ bên trong cũng chôn giấu không ít đồ tốt, đáng ra tiến đến tìm kiếm một phen. Từ xưa đến nay, táng thổ mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ khiến không ít thọ mệnh không nhiều người trước đi chôn chính mình. Mà bởi như vậy, trải qua hơn lượng cùng thời gian chống chất, cũng liền dẫn đến táng thổ bên trong trải rộng đều là cơ duyên. Có thể hay không thu hoạch, cũng tất cả đều muốn nhìn vận khí của mình như thế nào. Nhân giới, Thanh Vân Tông tổ địa. Táng thổ xuất hiện, chỉ sợ lần này lại là một trận đại động tác. Thanh Huyền Tiên ngước đầu nhìn lên lấy thương cung, thần thức đột phá kết giới, vung xuống tại chư thiên vạn giới. Táng thổ xuất hiện cũng còn tốt, sợ là sợ, cùng Táng Thiên Hoa đồng dạng sẽ cho chư thiên vạn giới mang đến tai nạn. Sử quải bà lao bất đắc dĩ thở dài, lúc trước chư thiên vạn giới nào có những chuyện này a? Cái gì táng thiên hoa, cái gì táng thổ, đây đều là trong truyền thuyết sự tình, chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua. Mà bây giờ đâu, táng thiên hoa đã xuất hiện qua, bị bọn họ giải quyết. Thật vất vả khôi phục bình tĩnh đi, lại ra tới một cái táng thổ. Táng thổ cái đồ chơi này, trên bản chất tới nói, đối mọi người hoàn toàn chính xác tính toán là một chuyện tốt. Có thể, liền sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a, khó nói. Thả câu lão ông trực tiếp đem cẩn câu ném đi, có chút tâm phiền ý loạn ngồi trên ghế, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Đã từng, tại Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, xuất hiện qua một cái khe, vết nước đầu kia cũng là táng thổ. Chỉ bất quá, lúc ấy bị Trường Sinh giải quyết, mà bây giờ, táng thổ chân chính xuất hiện, ách. Táng thiên hoa, táng thổ, liên tiếp xuất hiện, đồng thời đều mang một cái táng chữ. Cái chữ này, cũng không phải cái gì chữ tốt ai trước mắt đến xem, táng thổ coi như bình tĩnh, lại nhìn lại tình huống đi, chỉ cần sẽ không nguy hiểm cho đến nhân giới là được. Thanh Huyền Thiên bất đắc dĩ thở dài. Ừm, chỉ cần nhân giới không bị ảnh hưởng, vậy liền không liên quan gì đến chúng ta. Sử Quải Bà lão biểu thị đồng ý. Nói đùa, nhân giới đều tự thân khó đảm bảo, đâu còn có dư thừa tinh lực đi tham cùng chư thiên vạn giới sự tình a. Chương 487, mật đàm. Táng thổ xuất hiện, khiên động vô số người tiếng lòng, trong đó không thiếu một số thọ mệnh không nhiều lao già kia, cũng không thiếu một số muốn đi trước táng thổ tìm kiếm cơ duyên người. Táng thổ bên trong, khắp nơi trên đất cơ duyên có thể cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi, mà chính là có chân thực ghi chép. Đã từng, liền có một vị tán tu, đi đến táng thổ, ngẫu nhiên phía dưới đoạt được một phần cơ duyên, sau một đường thăng cao, cuối cùng trở thành tiên cảnh cường giả, dương danh chư thiên vạn giới. Đây chính là một trận kỳ ngộ cùng thuế biến, phải chăng có thể nắm chặt, đều xem cá nhân vận khí cùng duyên phận. Táng thổ xuất hiện sao? Tại phía xa chư thiên vạn giới một đầu khác Hứa Mặc cũng nghe nói tin tức này, ngay sau đó không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, tại hắn thời đại kia, táng thổ vẫn chưa xuất hiện qua, nhưng hắn lại tận mắt chứng kiến qua táng thổ khủng bố. Nói đến, đó cũng là một trận ngoài ý muốn, năm đó hắn vừa trưởng thành, cùng mấy vị địch nhân chém giết, cuối cùng sơ suất rơi nhập hư không thâm viên. Tại hư không trong vực sâu, nhìn thấy một khối táng thổ khu vực không ngừng mà ăn mòn chung quanh khu vực, đồng thời còn tản ra điểm xấu khí tức. Lúc ấy, hắn cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, liền không có đi để ý tới, dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đâu còn có thời gian chú ý cái khác đây này. Có thể vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn nhớ kỹ màu xám vật chất, tên là táng thổ. Năm đó ở hư không thâm nguyên bên trong, ta từng tận mắt chứng kiến qua táng thổ, tuy nhiên vẫn chưa tới gần, nhưng có thể đầy đủ cảm nhận được mười phần cảm giác bị đè nén. Hứa Mặc trong mày, nhìn chăm chú táng thổ xuất hiện phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tuy nhiên có nghe đồn, đem tự thân táng tại táng thổ, có thể sống thêm đời thứ hai, có thể từ xưa đến nay tới lui, cũng không có mấy người có thể thành công. Mà những cái kia thành công sống thêm đời thứ hai người, cũng đều tổn thất một vật, cái kia chính là linh hồn, như là cái xác không hồn động. Dạ, đã từng những cái kia sống thêm đời thứ hai người, Hứa Mặc cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Nhưng bởi vì táng thổ chưa bao giờ xuất hiện qua, thập phần thần bí, cho nên hắn cũng vô pháp điều tra ra nguyên nhân. Mà bây giờ đâu, ngược lại là một cái cơ hội tốt, chỉ bất quá tùy tiện tiên về táng thổ, vẫn còn có chút mạo hiểm. Đầu tiên, không đơn thuần là táng thổ nguy hiểm, còn có đến từ người khác nguy hiểm. Dù sao, thân phận của hắn trung quy là quá nhạy cảm, thần tộc trước mắt đại địch, cấm khu chi chủ. Một khi bại lộ ra ngoài, thế tất sẽ dẫn tới thần tộc xuất thủ. Mà lại đời trước của hắn, vô địch thiên hạ, thế gian không có mấy người là không biết hắn tồn tại. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với hắn có hiểu một chút. Cho nên, cái này cần cực kỳ ngụy trang một chút mới được, tuyệt đối không thể để cho người nhìn ra sơ hở. Ngay tại hắn suy tư ở giữa, bên hông ngọc bội bỗng nhiên lấp lóe. Hắn cầm lấy thả trong tay, ngay sau đó một màn ánh sáng theo trong ngọc bội hiện ra ở trước mắt. Màn sáng bên trong, rõ ràng là Tử Vi nữ đế, trắng thân ảnh nho nhỏ. Người đây là tại đã từng tinh vực. Hứa Mặc mắt nhìn sau lưng nàng hoàn cảnh, một mảnh ảm đạm vô quang tinh không. Ừm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, một khi ta sau khi ngã xuống, ta đã từng thống lĩnh địa phương, tất nhiên sẽ bị người khác quét sạch sành sanh. Bạch Tiểu Tiểu sắc mặt như thường, không có ảnh hưởng chút nào, chỉ là bình tĩnh kể rõ sự thật. Không có cách, nàng kiếp trước thế nhưng là chiếm cứ gần chín thành tinh vực, lãnh địa có thể nói là mười phần rộng lớn vô biên. Vô số người đều nóng mắt lãnh địa của nàng, có thể không biết sao thực lực của nàng muốn cũng không yêu, chính là nửa bước cấm kỵ hàng ngũ. Những người còn lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không cách nào làm ra cái gì hành động. Tại nàng sau khi chết, tự nhiên cũng liền để những người kia không cần lại ẩn nhẫn đi xuống. À, đây cũng là lợi ích, ngươi chiếm cứ tinh vực quá mức rộng lớn, đã xúc động người khác lợi ích. Hứa Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó hắn thì nhắc nhở qua, có thể nàng lại không có nghe lọt. Không sao, đây đều là chuyện đã qua, hiện tại nói những thứ này nữa cũng vô ích. Nghe vậy, Bạch Tiểu Tiểu lại là lạnh nhạt khoát tay áo, nói khẽ, đã tỉnh vực không có, vậy liền để đi qua trở thành quá khứ đi, chúng ta cũng nên hướng phía trước nhìn. Đúng vậy à, đi qua không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi cải biến tương lai. Đối với cái này, Hứa Mặc cảm giác sâu sắc đồng ý, chợt lên tiếng nói, ngươi hẳn là vẫn còn có sự tình a. Ừm, táng thổ tin tức ngươi hẳn là cũng nhận được đi, nói thế nào, muốn đi nhìn một chút trong đồn đãi táng thổ sao? Bạch Tiểu Tiểu nhíu mày, khoe miệng bước lên một vệt đẹp mắt nụ cười. Đi là tự nhiên muốn đi, dù sao cũng là có chút hiếm thấy táng thổ, không qua trước đó, chúng ta cần phải thật tốt ngụy trang một chút. Làm nửa ngày, là vì việc này a, đây không phải vừa vặn cùng hắn ý nghĩ một dạng nha. Ừm, ngươi trước chuẩn bị một chút đi, ta đi liên lạc một chút tứ sư muội. Bạch Tiểu Tiểu gật gật đầu, sau đó cắt đứt liên lạc. Tại bọn họ rời đi Vân Thủy Quan lúc, tổng cộng có 5 vị sư huynh đệ. Hứa Mặc, Bạch Tiểu Tiểu, Phong Tiêu Dao, Hoa Khuynh Tiên, Linh Nguyệt 5 người. Kiếm Vô Song là tại sau khi bọn hắn rời đi, mới gia nhập Vân Thủy Quan. Cho nên, bọn họ còn không biết chuyện này. Mà tại về sau, Phong Tiêu Dao cùng Linh Nguyệt lựa chọn lưu tại nhân giới. Hứa Mặc, Bạch Tiểu Tiểu, Hoa Khuynh Thiên ba người thì là rời đi nhân giới, đi đến chư thiên vạn giới. Thu hồi suy nghĩ, Hứa Mặc khẽ lắc đầu, hảo hảo mà ngụy trang một phen về sau, hắn liền bắt đầu xuất phát tiến về nhân giới. Đế lộ, đệ thập trọng thiên vị trí. Cố Trường Sinh cùng Liêu Hướng Thiên, một đường theo một chỗ trong kết giới đi ra. Còn phải là tổ tiên a, nếu không phải có ngài tại, chỉ sợ việc này còn không thể dễ dàng như thế thì quyết định xuống. Cố Trường Sinh cười ha ha một tiếng, cảm thán thực lực cường đại mang đến đặc quyền. Hừ, đám người kia, thực lực không mạnh, dục vọng ngược lại là thật lớn, nếu là không chấn nhiếp một phen, chỉ sợ đường khéo léo. Liêu Hướng Thiên lạnh hừ một tiếng, thứ gì a, cũng dám ở trước mặt hắn sĩ diện. Cũng không nhìn một chút chính mình thực lực gì, cái gì mức độ. Đúng rồi, trước đó Tiểu Thiên truyền đến tin tức, xưng chư thiên vạn giới bên trong, xuất hiện tăng thổ. Liêu Hướng Thiên giống như là nhớ ra cái gì đó, sau đó mở miệng nói ra. Trước đó là bởi vì tại giao nói chuyện hợp tác sự tình, cho nên cũng không để ý tới, bây giờ đã kết thúc, cũng thì nghĩ tới. Táng thổ. Nghe vậy, Cố Trường Sinh có chút giật mình, đối với một cái xuyên việt giả tới nói, táng thổ đại biểu cho là rất rõ ràng sự tình, là một trận nguy hiểm. Nhưng đối với khí vận chỉ tử tới nói, lại là một trận đánh cược thẻ đánh bạc. Ừm, táng thổ xuất hiện đến bây giờ, đã có mấy tháng, bây giờ còn chưa nhìn ra cái gì dị dạng, bất quá không thể coi thường. Liêu Hướng Thiên khẽ hất cằm, nói, có quan hệ táng thổ ghi chép ít càng thêm ít, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Chỉ cần sẽ không nguy hiểm cho đến nhân giới, tốt nhất là đừng đi để ý tới, để tránh nhóm lửa trên thân. Táng thổ nha, khẳng định là có nhất định nguy hiểm, có lẽ liền như là táng thiên hoa đồng dạng, nhìn như mỹ lệ phía dưới, lại ẩn hàm cùng hung cực ác sát cơ. Chương 488, thưa không mệnh cách. Ừm, ta biết. Cố Trường Sinh điểm hạ đầu. Nói đùa, nhà ai người tốt sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, chạy tới táng thổ cái này nguy hiểm khu vực a. Cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình nha. Dù sao, Cố Trường Sinh là sẽ không tìm phiền toái cho mình. Tổ tiên, phía sau thế giới còn chưa mở ra, ta đi trước một bên tu luyện. Cố Trường Sinh nói ra. Được. Chật, Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng ở một bên, dự định tiếp tục lặn thêm tu luyện thiên đạo chi lực. Còn chưa bắt đầu tu luyện, liên nghe đến hệ thống thanh âm ấm áp nhắc nhở một chút ký chủ, trước mắt người ba vị đệ tử Hứa Mặc, Bạch Tiểu Tiểu, Hoa Khuynh Tiên đều đang đổi hướng táng thổ chỉ địa. Hệ thống trong thanh âm tựa hổ sen lẫn một tia cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất là tại đánh hắn trước đó mặt. Trước đó nói khẳng định như vậy đến đón lấy lại nên lựa chọn như thế nào đâu. Quả thật đúng là không sai, nghe được câu này lúc Cố Trường Sinh cả người đều cứng đờ. Tình huống như thế nào a? Không biết à, có lẽ là bởi vì táng thổ quá mức thần bí, cho nên bọn họ muốn đi xem một chút. Hệ thống hai tay ôm ngực, cười hát hát nói. Cái này muốn không phải cười trên nỗi đau của người khác, người nào lại sẽ tin tưởng đâu. Người trước đừng nhìn có chút hả hê, mau nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cố Trường Sinh gấp những mày, tâm lý thầm cảm giác phiền phức, thúc giục hệ thống nói tỉ mỉ chuyện đã xảy ra. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Bá rồi bá á. Cứ như vậy, hệ thống đem chuyện đã xảy ra toàn đều nói ra. Đơn giản dễ hiểu, đơn giản rõ ràng. Sau khi nghe xong, Cố Trường Sinh cũng là hơi có vẻ im lặng, tức giận nói, ba tên này, nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không, lại còn dám chạy tới táng thổ. Chạy tới táng thổ thì cũng thôi đi, chẳng lẽ bọn họ không biết hắn nguyên bản thân phận thì rất mẫn cảm sao? Vừa mới nói xong, Cố Trường Sinh âm thầm cắn răng, cảm giác một trận đau răng. Kỳ thật đi hướng táng thổ, cũng không có chuyện gì để nói, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng lấy bọn họ tự thân khí vận tới nói, có lẽ sẽ biến nguy thành an. Cho nên, mấu chốt nhất là thân phận của bọn hắn. Cái này mới là trọng yếu nhất a. Một khi bại lộ, cái kia chính là vô cùng vô tận sát cơ, có lẽ thần tộc cũng lại bởi vậy mà sớm xuất thế. Cái này ngược lại là phiền toái. Cố Trường Sinh nhíu mày, náo hải đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi đối sách. Nếu như không bại lộ đi ra ngoài, như vậy hết thể cũng còn tốt. Thế nhưng là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đạo gửi tới thân phận của bọn hắn bại lộ, đến lúc đó nhưng chính là thật không cách nào vãn hồi. Hệ thống, có biện pháp gì hay không, có thể ẩn tàng bọn họ nguyên bản thân phận, không cho ngoại nhân nhìn ra. Càng nghĩ, Cố Trường Sinh trung quy là không nghĩ ra biện pháp gì tốt, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hệ thống trên thân. Không có cách nào à, chư thiên vạn giới bên trong, cao thủ nhiều lắm, nhiều vô số kể tiên cảnh cường giả. Đây chính là tiên cảnh a, có thể dòm phá thế gian hết thảy ẩn tàng sự tình. Tươi thiếu có đồ vật gì, có thể mê loạn tầm mắt của bọn hắn cùng quan sát. Chỉ ít, lấy trước mắt hắn hiện hữu thủ đoạn tới nói, còn chưa đủ lấy ứng phó. Vô địch thể nghiệp thẻ, cũng vẹn vẹn còn lại sau cùng một tấm, chỉ có thể duy trì 3 phút. Cái này chút thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi. Có a. Hệ thống lên tiếng nói. Quá tốt rồi. Nhất thời, Cố Trường Sinh trên mặt vui vẻ, vội vàng đập lên hệ thống mông ngựa. A, ý đến. Hệ thống ghét bỏ khoát tay áo, nói, ngay tại thương thành bên trong đâu, ta đã cho ngươi chú ý, chính mình đi xem đi. Nghe vậy, Cố Trường Sinh vội vàng mở ra hệ thống thương thành, nguyên bản số lượng rất nhiều, hết sức phồn hoa hệ thống thương thành chỉ còn lại có một cái hàng hóa. Tập trung nhìn vào, đây là một cái tên vì hư vô mệnh cách hàng hóa. Hư không mệnh cách, bình thường phối hợp hư không mệnh cách người, hắn vận mệnh cùng thân phận đều sẽ không bị thôi diễn, không bị thiên cơ phát giác, cho dù là thôi diễn, cũng chỉ sẽ thôi diễn ra một mảnh hư vô. Nhìn cái này giới thiệu, hoàn toàn chính xác rất không tệ, có thể đem tự thân hóa thành hư vô, bất kỳ người nào đều không thể thôi diễn, cũng vô pháp nhìn ra. Tuy nhiên, Hứa Mặc bọn người từng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, chặt đứt tự mình, không bị quá khứ, hiện tại, tương lai trói buộc, cũng vô pháp bị người khác chỗ thôi diễn, nhưng lại không cách nào ngăn cản cấm kỵ cường giả thôi diễn cùng nhìn trộm. Mà hư không mệnh cách lại khác, cho dù là cấm kỵ cường giả, cũng khó có thể thôi diễn. Chân chính làm với bản thân cùng hư vô hòa làm một thể. Hệ thống, ngươi vẫn là mạnh a. Cố Trường Sinh cảm thán một tiếng. Nói nhảm, đây chính là bản hệ thống lấy ra hỗn độn bản nguyên, chỗ chăm chú chế tạo ra hư không mệnh cách. Hệ thống có chút đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hỗn độn bản nguyên. Đột nhiên, Cố Trường Sinh đôi mắt híp lại, bắt lấy nó trong lời nói bốn chữ. Hỗn độn, hai chữ này rất dễ lý giải. Khởi nguyên nở rộ, hỗn độn lan tràn, thiên địa sơ khai, vạn vật sinh ra. Phàm là cùng hỗn độn dính dáng, thì không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Tất cả đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Biết. Cố Trường Sinh phụ họa một tiếng, tranh thủ thời gian tra nhìn lên hư không mệnh cách giá cả. Khá lắm, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Một cái hư không mệnh cách vậy mà chỉ cần một cái điểm tích phân. Cái này không khỏi cũng quá tiện nghỉ đi. Tuy nhiên, trong này có lẽ còn ẩn giấu đi những chuyện khác, bất quá Cố Trường Sinh cũng tạm thời không có truy đến cùng đi xuống. Vội vàng mua 8 cái hư không mệnh cách, phân biệt cho Hứa Mặc, Bạch Tiểu Tiểu, Phong Tiêu Dao, Hoa Khuynh Tiên, Linh Nguyệt, Kiếm Vô Song, Linh Tiên, cùng chính mình cho mặc lên. Vân Thủy Quan 8 người, tất cả đều mặc lên hư không mệnh cách. Trong ngay mắt, Cố Trường Sinh có một loại 10 phần cảm giác liền diệu, dường như hết thảy trước mắt đều là hư vô, mà tự thân cũng biến thành hư vô một bộ phận. Những người còn lại cũng đều có chỗ phát giác, có thể lại không cách nào làm rõ ràng nguyên do trong đó. Dù sao, loại cảm giác này tới quá đột nhiên, đồng thời còn 10 phần cổ quái. Hô, cái này tổng xem là khá yên tâm. Cố Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán sớm đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Không có cách, Hứa Mặc 3 người cử động lần này thật sự là quá mức kích thích. Nguyên bản tiến về Chư Thiên Vạn Giới liền đã rất nguy hiểm, chớ nói chi là tiến về Táng Thổ như thế thu hút sự chú ý của người khác địa phương. Vạn nhất có cái quen thuộc bọn hắn người, nhận ra thân phận của bọn hắn, cái kia chẳng phải triệt để xong đời nha. Còn thật là khiến người ta không bất lo a. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, đi qua như thế nháo trò, hắn cũng tạm thời không có tiếp tục phương pháp tu luyện, chỉ có thể đứng dậy đi tới Liêu Hướng Thiên bên người. Kết thúc. Ừm. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, nhìn lấy đóng chặt hư không, không khỏi lên tiếng nói, cũng không biết phía sau thế giới còn bao lâu mới sẽ mở ra. Ai biết được. Liêu Hướng Thiên hơi hơi nhún vai, thản nhiên nói, đế lộ có thiên đạo gia trì, đủ loại quy tắc đều hiện đầy lực lượng, không thể tùy tiện đập vào, nếu không đem về dẫn tới thiên đạo thẩm phán. Chương 489, chống lại quy tắc. Đế lộ bên trong sở hữu quy tắc đều là thiên đạo gia trì sau đó quy tắc, không thể tùy tiện đập vào, nếu không đem về dẫn tới thiên đạo lửa giận, từ đó hạ xuống ngập trời thẩm phán. Đến lúc đó, cho dù là tiên tôn cảnh, chỉ sợ không chết cũng phải lột một tầng ra. Bất kể như thế nào, đó cũng là thiên đạo, đó là trí cao vô thượng tồn tại, trưởng khống một phương vũ trụ vận hành quy tắc tồn tại. Tiên tôn cảnh tuy mạnh, thiên hạ to lớn không chỗ không thể đi, nhưng cũng không phải là thiên đạo đối thủ. Chỉ có tiên đế cảnh mới có cùng thiên đạo viện xoay cổ tay năng lực. Nếu như không phải những thứ này thiên đạo quy tắc trói buộc, ngược lại là có thể nương tựa theo thực lực, cứ thế mà mở ra thông hướng phía sau thế giới hư không thông đạo. Liêu Hướng Tiên một mặt bất đắc dĩ thở dài, dù là mạnh như hắn, gặp phải thiên đạo quy tắc cũng có chút bó tay bất lực à. Ừm. Thiên đạo quy tắc. Nghe vậy, Cố Trường Sinh xoa cằm, rơi vào trong trầm tư. Đế lộ chính là nhân giới trọng yếu nhất, là trọng yếu nhất một chỗ. Hoàn toàn có thể nói là không có cái thứ hai. Vì sao đâu? Bởi vì không có đế lộ, cái kia thì không có thiên mệnh ấn ký, càng không cách nào khiến người ta tăng lên cảnh giới, sẽ chỉ dừng lại tại đại thánh cảnh đỉnh phong. Cho nên, đế lộ vô cùng trọng yếu, ẩn chứa thiên đạo lực lượng, là cực kỳ đổi rào. Cố Trường Sinh liền suy nghĩ, mình liệu có thể cùng loại này quy tắc lực lượng chống lại, từ đó để Liêu Hướng Thiên xuất thủ, đả thông phía sau thông đạo. Kể từ đó, hư không thông đạo cũng mở, Liêu Hướng Thiên cũng sẽ không phải chịu thiên đạo thẩm phán. Có thể vấn đề tới, hắn thật sự có thể cùng thiên đạo chỗ tăng cường quy tắc chống lại sao? Chợt, hắn đem ý nghĩ của mình cáo chi Liêu Hướng Thiên, cũng nhìn thẳng cặp mắt của hắn, muốn nghe một chút hắn ý nghĩ. Nếu như ngươi có thể cùng nơi đây quy tắc chống lại, vậy lão phu liền có thể đả thông hư không thông đạo. Liêu Hướng Thiên sắc mặt kinh ngạc, nhưng cũng chính diện trả lời vấn đề này, nhưng nơi đây quy tắc như thế nào, ngươi chắc hẳn cũng đã nhận ra, là cực kỳ cường đại. Ừm, đã nhìn ra. Là một vị tiên cảnh cường giả, đối tại thiên địa lực lượng, cùng quy tắc chờ một chút, có thể nói là tương đối quen thuộc. Chính vì vậy, Cố Trường Sinh mới có hơi không xác định, ngược lại là có thể nếm thử một phen, nhìn thấy kết quả. Nếu như có thể được lời nói, như vậy đến đón lấy đem về tiết kiệm thời gian dài. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể làm từng bước tiến hành. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh nhìn về phía Liêu Hướng Thiên, trịnh trọng nói, "Tổ tiên, ta dự định thử một lần, ngươi bây giờ một bên chờ đợi." "Tốt, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, thực sự không được thì kịp thời thu tay lại, chúng ta không thiếu cái này chút thời gian." Liêu Hướng Thiên khẽ bước cằm, thoáng lui về sau đi mấy bước, sắc mặt đều biến đến ngưng trọng lên. Bây giờ, chư thiên vạn giới bên trong các đại vũ trụ đều ào ào xuất hiện đế lộ, bọn họ tự nhiên cũng đối đế lộ phi thường trọng thị. Cho nên, cũng sẽ không thừa dịp trong khoảng thời gian này đi ra gây sự tình. Nói cách khác, đế lộ mở ra trong khoảng thời gian này mới là an toàn nhất thời gian. Nhưng là đi, có lúc an toàn nhất thời gian cũng là nguy hiểm nhất thời gian. Bất quá may ra, nhân giới còn tại bình ổn giai đoạn, vẫn chưa có gọn sóng quá lớn ba động. Lúc này, Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay đặt ở tiên hải trước, trong bóng tối vận chuyển lên thiên đạo thể, bắt đầu ngưng tụ ra thiên đạo lực lượng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một có thời gian thì đi tu luyện thiên đạo chỉ lực, bây giờ đối thiên đạo chỉ lực trưởng không càng tỉnh chuẩn xảo diệu. Tăng lên trình độ cũng đạt tới 80%. Tuy nhiên tăng trưởng không nhiều, có thể tăng lên lại rất lớn a. Ngưng tụ sau một lát, Cố Trường Sinh đột nhiên mở ra hai con mắt, trong mắt đã là một mảnh lạnh nhạt vô tình sát thái, trong hai tay ngưng tụ ra sóng năng lượng vô hình. Nồng đậm thiên đạo uy áp theo trên người hắn khuyết tán mà ra, hướng về để lộ lan tràn ra, vô số người đều có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo cảm giác các bách. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên có thiên đạo khí tức? T. Thật mạnh cảm giác các bách, đây chính là trí cao vô thượng thiên đạo sao? Không hổ là thiên đạo, chỉ là khí tức liền làm cho bọn ta tâm thấy sợ hãi, không dám tùy tiện tiến lên nửa bước. chẳng lẽ là có bảo vật gì hiện thế hay sao? Không phải vậy tại sao lại dẫn tới thiên đạo? Mọi người nghị luận ở Mỹ, có thể cũng không dám tiến lên nửa bước, chỉ có thể ngừng chân tại chỗ, khống chế sợ hãi trong lòng, không cho hoảng sợ lan tràn. Một bên khác, Cố Trường Sinh song trưởng bao hàm có thiên đạo chi lực, trong mắt dường như thấy được hết lần này tới lần khác sợi tơ. Mà những thứ này hết lần này tới lần khác sợi tơ bảy biện ra năm màu rực rỡ nhan sắc, chắc hẳn đây chính là đế lộ bên trong quy tắc đường cong. Tại trong mắt người khác không cách nào nhìn đến quy tắc, lại rõ ràng hiện lên hiện trong mắt hắn. Quả nhiên a, mỗi cái quy tắc đều ẩn chứa rồi rào thiên đạo lực lượng. Thế thế, Cố Trường Sinh âm thầm cảm thán, đế lộ không hổ là nhân giới nơi quan trọng nhất, chỉ là trước mắt quy tắc số lượng thì so địa phương khác còn nhiều hơn. Đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn điều động thiên đạo chỉ lực, lập tức đối những quy tắc này khỏi sướng đập vào, để quy tắc từng trận rung chuyển, bắn ra kịch liệt khí thế. Vô hình khí thế lập tức quyết tán ra đến, hình thành một cỗ kinh khủng trùng kích, hướng về đế lộ lan tràn. Toàn bộ mặt đất đều bị xé nứt, không ngừng mà chìm xuống, trên bầu trời càng là mây đen dày đặc, lôi vân rồi rào, đỉnh hai nhức góc tiếng sâm, tại mỗi người bên thai quanh quẩn. Thiên địa vạn vật đều có linh, bao hàm thái cực sinh lưỡng nghỉ năm. Cố Trường Sinh trong miệng nhẹ giọng nỉ non, toàn lực vận chuyển thiên đạo thể, đem thiên đạo chỉ lực lấy cực hạn trạng thái điều động, cùng quy tắc tiến hành chống lại. Hắn không cần phá hủy quy tắc, chỉ cần làm quy tắc dung chuyển, dò dỉ ra một cái lỗ thủng là đủ. Cái này thì cần thời gian, cũng cần một điểm đối lực lượng tỉnh chuẩn trưởng không mới được. Không phải vậy dễ dàng hao phí còn lại lực lượng, từ đó lãng phí nhiều thời gian hơn. Như vậy chống lại, kéo dài gần 3 ngày 3 đêm, mà Cố Trường Sinh cũng kiên trì 3 ngày 3 đêm, toàn thân đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Vô luận là trên trán, vẫn là trên cánh tay, tất cả đều gân xanh nổi lên. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã có chút run rẩy, hiển nhiên là khó có thể kiên trì nổi. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cứ như vậy từ bỏ, không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Dù sao, đều kiên trì 3 ngày 3 đêm a. Chợt, Cố Trường Sinh âm thầm cắn răng, trực tiếp đem sau cùng còn lại lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Ong ong ong. Trong chốc lát, đế lộ bên trong quy tắc toàn bộ phát sinh kịch liệt rung chuyển, làm không khí của nơi này đều biến đến cháy bỏng bất an. Ngay tại lúc này, đứng ở một bên Liễu Hướng Thiên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức giơ tay lên, ngưng tụ quần quần vô tận lực lượng, quả quyết đập ra một đạo chí cường một kích, đụng vào hư không thông đạo phía trên. Rầm 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 năm. Chương 490, Chu Thần Tông, thần bí nữ tử. Rầm rầm rầm. Nhất thời, hư không thông đạo một trận kịch liệt chấn động, truyền đến vô cùng kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh. Trên bầu trời cũng bắn ra một đóa thịnh đại bông hoa, hiện ra giữa thiên địa, thu vào mỗi người trong mắt. Dường như phá lệ sáng chói mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa vô cùng hung ác. Một kích này, ẩn chứa Liễu Hướng Thiên chí cường chi lực, dù sao đây chính là Cố Trường Sinh hao hết 3 ngày 3 đêm, mới thật không dễ dàng tranh thủ một chút cái hở. Hắn nói cái gì, cũng không thể lãng phí cơ hội này. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy quy tắc, nhưng lại có thể nhìn ra giữa thiên địa sơ hở chỗ. Hai người ăn ý không thể nói tốt, nhưng cũng coi như có thể. Dưới một kích này, phong bế hư không thông đạo cũng bị cưỡng ép mở ra. Thấy thế, Cố Trường Sinh lập tức thu hồi thiên đạo chi lực, xua tan lấy những cái kia quy tắc khởi xướng công kích. Một lát sau, hắn rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt đều trắng xám vô cùng, không có một tia huyết sắc. Cảm thụ được thời khắc này trạng thái, khóe miệng của hắn miễn cưỡng giật một chút, lộ ra một vẻ có chút nụ cười khó coi. Hắn đều quên, hắn bao lâu không có từng chịu đựng loại trạng thái này. Hôm nay, ngược lại là có chút chật vật ta tiểu tử, cảm giác thế nào? Lúc này, Liêu Hướng Tiên bước nhanh mà đến, đem Cố Trường Sinh cho dịu dắt đứng lên, vẫn không quên đem một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Ùng ục. Đem đan dược nuốt về sau, trong cơ thể hắn hao tổn tiên lực cùng thể lực đều đang nhanh chóng khôi phục. Mặt tái nhọn phía trên cũng rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, cả người cũng không lại lộ ra chật vật như vậy. Còn tốt, kháng được. Cố Trường Sinh cười hắc hắc, lúng túng gãi đầu một cái, có điều, ta cũng không nghĩ tới, cái này đế lộ quy tắc vậy mà như thế cứng rắn, vẫn rất ngoan cường. Nghe vậy, Liêu Hướng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi có thể cùng những quy tắc này chống lại, liền đã hết sức kinh người, đủ để siêu việt chín thành người. Lời này hắn thật đúng là không có nói sai. Tuy nhiên hắn là tiên tôn cảnh, cũng có thể cùng những thứ này chống lại một chút, nhưng lại không cách nào giống Cố Trường Sinh lâu như vậy. Dù sao, đây là thiên đạo, chỉ là vận dụng một số kỹ xảo thôi. Cố Trường Sinh lắc đầu, vô luận nói như thế nào, đây đều là thiên đạo thể công năng. Không phải vậy, hắn làm sao có thể đầy đủ cùng thiên đạo gia chỉ quy tắc chống lại a? Cái này không nói đùa nha. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Liêu Hướng Thiên đem hắn nâng đến một bên nghỉ ngơi, dù sao hư không thông đạo cũng mở. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, lại xuất phát đi. Cũng tốt. Nghe vậy, Cố Trường Sinh gật gật đầu, không có cự tuyệt. Lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa thể nội đan dược. Đế lộ 32 trọng thiên bên trong, tọa trấn lấy một cái tên là Chu Thần Tông tông môn. Chu Thần Tông, kỳ lai lịch tại phía xa viễn cổ thời kỳ phía trên, đồng thời tại Tuyết Cung chỉ chủ tại vị thời đại, liền đã tồn tại cái này tông môn thế lực. Có thể ý nghĩ, Chu Thần Tông nội tình sao mà phong phú, so với bất hủ thế lực cũng không kém chút nào. Giờ phút này, Chu Thần Tông tông chủ ngồi tại đại điện trên ghế, trong tay bưng một chén nóng hôi hổi, hương trà thuần hậu chén trà. Thiên đạo khí tức lại tại đệ thập trọng thiên vị trí. Lúc gặp lại ở giữa sắp tới, chúng ta Chu Thần Tông cũng muốn một lần nữa xuất thế a. Chu Thần Tông tông chủ thấp giọng nỉ non, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vạn trượng hư không. Tuy là tông chủ, có thể tướng mạo của hắn lại hiển nhiên như cái thanh niên. Ngũ quan tuấn dật, tỷ lệ vừa đúng, dáng người thon dài, toàn thân tản ra thâm viên giống như khí tức, làm cho người căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Thời gian sắp tới, ngài có phải không cũng nên đến đế lộ đây? Chu Thần Tông tông chủ môi mỏng khẽ mím môi, để chén trà xuống, đứng dậy đi tới ngoài điện, ngước nhìn tinh không sáng chói. Chu Thần Tông, ý là Chu Sát, Chu Diệt Thần Linh, cái này đều là ngài đã từng hy vọng. Ta đã dựa theo kỳ vọng của ngươi thành dài đến một bước này, hy vọng ngài có thể đúng hẹn định đồng dạng, chi tiết đến đế lộ. Thân vị đế lộ thứ 32 trọng thiên chu thần tông tông chủ, từng câu từng chữ cũng có thể khiến đế lộ chấn động và phần. Có thể nói, hắn cũng là đế lộ bên trong vua không ai, nắm trong tay toàn bộ đế lộ. Mà bây giờ, hắn như vậy nói một mình, lại không người biết được. Đế lộ, đệ 33 trọng thiên. Đây là một phương không người có thể đặt chân thế giới, cũng là cuối cùng chém giết chỉ địa. Tam thập tam trọng thiên bên trong, bày biện ra một tòa thiên ngoại đại điện treo lơ lửng trên bầu trời. Tại đại điện hai bên, trưng bày rất nhiều cứng rắn cây cột, phía trên còn khắc họa lấy vô số đường vân. Tại đại điện cuối cùng, thì là từng dãy hướng lên bậc thang, trên cầu thang thì là một tòa hư không cửa sổ thật lâu để tọa. Đế tọa phía trên, lan tràn nồng đậm đế uy, phóng thích ra kinh khủng uy áp. Dù sao, tấm này để tọa phía trên, thế nhưng là ngồi qua vô số đại đế cảnh cường giả. Thế mà, ngay tại chỗ này đại điện trung tâm vị trí, nhưng lại có một cái thủy tinh băng quan, trong quan tài băng nằm một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ bất quá, nàng trước mắt đang ở vào bên trong quan tài băng ngủ say, giống như một cái an tĩnh ngủ mỹ nhân. Thân thể không cách nào động đậy nửa phần, cũng vô pháp biết được tình huống ngoại giới. Chỉ là thủy tinh băng quan phía trên, chỗ tràn ngập khí tức lại càng nồng đậm. Trong lúc mơ hồ, dường như muốn đến điểm tới hạn đồng dạng. Một màn như thế, mười phần cổ quái, cùng lúc trước đế lộ hoàn toàn khác biệt. Điểm này, những người còn lại cũng vô pháp biết được. Chỉ có đợi đến tam thập tam trọng thiên chính thức mở ra ngày nào đó, mới có thể tận mắt thấy. Một bên khác, đi qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Cố Trường Sinh cũng rốt cục khôi phục được đỉnh phong trạng thái, lập tức theo liều hướng tiên tiến nhập đệ thập nhất trọng thiên. Đệ thập nhất trọng thiên, cùng lúc trước bộ dáng khác nhau rất lớn, chính là một mảnh vô cùng mênh mông tịch vực. Giờ phút này, Cố Trường Sinh cùng Liều Hướng Thiên đứng ở một chỗ tinh thần phía trên, xung quanh thì là vô số tinh thần quay chung quanh. Thấy cảnh này, Cố Trường Sinh trong mắt có vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đệ thập nhất trọng thiên đúng là bộ dáng như vậy. Mà Liều Hướng Thiên trong mắt thì là tràn đầy nhớ lại chỉ sắc, trong đầu hiện ra rất nhiều nhớ lại. Đã từng nhân giới, đồng dạng có để lộ. Bọn họ cũng là thông qua để lộ chém giết, ngồi lên để tọa, đoạt được thiên mệnh ấn ký, vừa rồi tiếp tục kéo lên cao. Nơi đây bộ dáng cũng cùng lúc trước không đồng dạng a. Liều Hướng Thiên phát ra một tiếng cảm thán, trong lời nói tràn đầy nhớ lại chỉ sắc. Có lẽ, cái này chính là thời gian tẩy lễ sau đó, đặc thù rõ rệt nhất đi. Không đợi Cố Trường Sinh nói tiếp, hắn thì tự mình nói ra, đã từng nơi này, xa không có hiện tại phồn hoa, tuy nhiên khu vực rất lớn, lại hết sức trống trải, ngược lại là có mấy phần hữu quạng. Chương 491, phóng nhãn tại táng thổ. Liều Hướng Thiên nhìn lấy đệ thập nhất trọng thiên bên trong bộ dáng, từ trong ra ngoài phát ra cảm thán thanh âm, trong giọng nói tràn đầy nhớ lại chi sắc. Chính như hắn nói tới như vậy, kinh quá dài thời gian tẩy lễ về sau, đặc thù rõ rệt nhất, cái kia chính là trước sau biến hóa. Thật giống như hiện tại như vậy, đã từng đệ thập nhất trọng thiên, tuy nhiên cũng rất mỹ lệ, giống như bầu trời đêm tận ở trước mắt, nhưng lại hết sức trống trải, chu thiên tinh thần cũng xa không có hiện tại nhiều như vậy. Nhưng hôm nay, ngẩng đầu nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là tinh thần đập vào mi mắt, quay chung quanh ở bên người xoay quanh. Không có một tia trống trải cùng hữu quạng. Nhìn như vậy, cái này đệ thập nhất trọng thiên giống như một cái đường ranh giới, đem đệ thập trọng thiên chia cắt ra tới. Cố Trường Sinh nhìn trước mắt bộ dáng, hồi tưởng lại đệ thập trọng thiên bộ dáng, không khỏi khẽ lắc đầu. Đệ thập trọng thiên như thế nào, cũng cuối cùng vẫn là trên mặt đất, mà đệ thập nhất trọng thiên đâu, thì là đã rời đi mặt đất, đi tới vũ trụ mênh mông bên trong. Đây chính là rõ ràng nhất một cái chiến lệnh. Ừm, đệ thập trọng thiên cùng đệ thập nhất trọng thiên cũng là một cái rõ ràng nhất đường ranh giới, cho nên cần chờ đợi mở ra thời gian cũng liền lâu hơn một chút. Liêu Hướng Thiên sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nói, lần này cũng là bởi vì không phải quy tắc bên trong chờ đợi, cho nên chờ đợi thời gian không dài, nếu không, tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ còn cần chừng một tháng. Một tháng? Nghe được ba chữ này, Cố Trường Sinh âm thầm lưu lưới, thời gian này nha, kỳ thật cũng rất ngắn, nhưng ở thời gian cấp bách tình huống dưới, thời gian này thì rất dài ra. May ra, hắn Cố Trường Sinh có thiên đạo thể, có thể chống lại một chút để lộ bên trong quy tắc. Không phải vậy a, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi rồi. Không hổ là nhân giới nơi quan trọng nhất một trong a. Cố Trường Sinh hơi có cảm thán, đế lộ bên trong có thể nói là có được một phương thế giới hoàn thiện nhất quy tắc trật tự. Ừm, vũ trụ căn nguyên cùng trật tự, tại trên để lộ thể hiện 10 phần trở đi. Liêu Hướng Thiên liếc nhìn liếc một chút, xác nhận phương hướng về sau, khẽ vuốt cằm nói, đệ thập nhất trọng thiên bên trong thế lực, tại cái phương hướng này. Trước đó liền nói qua, mỗi một trọng thiên bên trong, vẹn vẹn sẽ tồn tại một cái tông môn thế lực. Nhưng cùng lúc cũng không bài trừ, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, sẽ sinh ra đưa ra hắn sinh linh. Dù sao, đế lộ thế nhưng là trải qua vô số đã lâu tuế nguyệt địa phương, sẽ dựng dục ra bản thổ sinh linh cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Tốt, vậy chúng ta đi. Ừm. Xác định về sau, hai người cũng là thu hồi ngắm phong cảnh tâm tình, nhanh chóng chạy tới đệ thập nhất trọng thiên bá chủ thế lực. Cùng một thời gian, đệ thập nhất trọng thiên mở ra tin tức, cũng là nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Vô số người hào hào chạy tới đệ thập nhất trọng thiên, ý đồ dẫn đầu đến địa điểm, sau đó làm tốt hết thể quy hoạch. Ngoại giới, các đại bất hủ thế lực người, trong bóng tối nhìn trộm lấy đế lộ bên trong tình huống, phát hiện hiện tượng này về sau, cũng là không khỏi thần thức thảo luận. Đệ thập nhất trọng thiên mở ra. Ừm, dựa theo nguyên bản thời gian, đệ thập nhất trọng thiên cần phải còn có gần một tháng tà hữu. Trước đó để lộ bên trong truyền đến tiên đạo khí tức, cùng lúc chiến đấu phong ba, vô luận là cái nào đều đã siêu việt đế cảnh năm. Ha ha, kết quả kia không cũng rất rõ ràng sao? Tất nhiên là Thanh Vân Tông hai người kia, tại để lộ bên trong làm cái gì, mới đưa đến đệ thập nhất trọng thiên sớm mở ra. Mấu chốt là, có vẻ như Thanh Vân Tông hai người vẫn chưa bị tiên đạo thẩm phán, cái này thì có chút kỳ quái a. À, không quan trọng, chỉ cần mục đích của bọn hắn không phải ngăn cản bọn này tiểu gia hỏa, vậy liền cùng bọn ta không quan hệ. Không sai, bây giờ trọng yếu nhất chính là bọn này tiểu gia hỏa, huống hồ bọn họ lại có thể sớm mở ra phía sau trọng thiên thế giới, cái kia lây đối. Với chúng ta tới nói, có lẽ cũng coi như là một chuyện tốt. đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, còn cần chậm đợi tin lành a. Một trận sau khi trao đổi, các đại lao lại một lần nữa lặn xuống nước, không nói một lời xem chừng lấy để lộ. Một bên khác, chư thiên vạn giới, một chỗ không biết tên tinh không phía dưới một viên tinh thần phía trên. Hứa Mặc cùng Bạch Tiểu Tiểu, Hoa Khuynh Tiên ba người xa cách từ lâu trùng phùng, vừa thấy mặt thì bắt chuyện không ngừng. Đã lâu không gặp, hai vị sư muội. Hứa Mặc cười tủm tỉm trêu chọc nói, kiếp trước, bọn họ là hảo hữu, cũng là đại trên đường so tài đối thủ. Đương thời, các nàng đều trở thành chính mình sư muội. A dễ chịu. Nghe vậy, Bạch Tiểu Tiểu cùng Hoa Khuynh Tiên bất đắc dĩ liếc mắt, không phải liền là so ngươi muộn một chút gặp phải sư tôn sao? Cần thiết hay không? Thật sự là làm người tức giận. Được rồi, nói nhảm liền thiếu đi nói đi. Bạch Tiểu Tiểu không có nhiều như vậy khách khí, trực tiếp khoát tay đánh gậy hắn trêu chọc, sắc mặt biên đến nghiêm túc, thấp giọng nói, trước đó, ta đang đuổi trên đường, cho phát hiện trên người có loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, không biết các ngươi phải chăng cũng có. Nhất thời, hai người liếc nhau, sau đó Hứa Mặc sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm nói, phải chăng giống hư vô một dạng. Nhìn không thấu, nhưng lại hết sức chân thực. Ừm, cũng là loại cảm giác này. Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người, chẳng lẽ các ngươi cũng có? Tựa như, đồng dạng cũng là tại ta trên đường chạy tới phát sinh. Hoa Khuynh Tiên gật gật đầu, thon thon tay ngọc trêu chọc lấy sợi tóc, một đôi đúng như ẩn chứa vạn vật tinh thần trong đôi mắt, lóe lên một tia nghi hoặc. Như vẹn vẹn là một người, như vậy còn có thể dùng ngẫu nhiên đến miễn cưỡng giải thích một chút. Có thể lập tức ba người, cái kia liền không thể dùng ngẫu nhiên để giải thích. Ngay sau đó, ba người đều lâm vào trong suy tư, không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Đầu tiên, trên người của bọn hắn đều có rất nhiều tương tự điểm, trong thời gian ngắn khó có thể điều tra. Đệ nhất, bọn họ đều là luân hồi trọng sinh người, kiếp trước kinh lịch cùng địa vị đều rất tương tự. Thứ hai, bọn họ đều là theo nhân giới đi ra tu sĩ, đồng thời đều vì nhân giới đông vực, Thanh Vân Tông Vân Thủy con người. Thứ ba, bọn họ đều có một sư tôn. Thứ tư, bọn họ đều là đang đổi hướng táng thổ trên đường, chuyện xảy ra. Trước mắt mà nói, điểm đáng ngờ cao nhất không thể nghi ngờ là cái thứ nhất cùng cái thứ tư. Hai, ba, ngược lại là điểm đáng ngờ không cao. Có điều, trước mắt mà nói, đối ta ngược lại thật ra không có tạo thành cái gì tổn hại, các ngươi đâu? Hứa Mặc ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc một chút, hỏi. Cũng không có, cùng lúc trước cũng không hề khác gì nhau. Bạch Tiểu Tiểu khẽ lắc đầu. Ta cũng thế. Hoa Khuynh Tiên cũng gật gật đầu. Tuy nhiên, cổ kia cảm giác tới rất là kỳ quái, nhưng cũng chưa đối bọn hắn tạo thành cái gì tổn hại, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có lẽ xem như tin tức tốt duy nhất à. Đã như vậy, vậy chúng ta tạm thời cũng không cần suy nghĩ, vẫn là suy nghĩ đặt ở táng thổ lên đi. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc dứt khoát đổi cái vấn đề, không giải quyết được vấn đề, vậy liền tạm thời để xuống, ngày sau có lẽ tự nhiên cũng đã biết. Ừm, cũng tốt. Đối với vấn đề này, Bạch Tiểu Tiểu, Hoa Khuynh Tiên hai người tự nhiên không có cái gì tốt cự tuyệt. Dù sao, các nàng vốn là vì táng thổ mà đến, táng thổ mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Chương 492, lẫn nhau ăn ý trước mắt mà nói, ngoại trừ táng thổ bên ngoài, những chuyện khác đều có thể tạm thời để xuống. Tiến về táng thổ, chúng ta thế tất yếu cẩn thận một chút, táng thổ quá mức thần bí, có liên quan ghi chép đã ít lại càng ít. Hứa Mặc sắc mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chăm chú xa xa một viên tinh thần, ở nơi đó chính là táng thổ xuất hiện địa phương. Trước mắt, trên ngôi sao này, chỉ có ba người bọn họ, cho nên mới có thể thỏa thích trò chuyện. Nhưng, cho dù là trò chuyện, cũng là tầng tầng mã hóa, cái gì kết giới, càng là một tầng bộ một tầng. Vô hạn xá hoa. Vì chính là phòng ngừa người khác nghe lén. Yên tâm, chúng ta cũng không phải cái gì mới ra đời tiểu bạch, điểm ấy còn không cần ngươi đến quan tâm. Bạch Tiểu Tiểu hơi có vẻ im lặng, đây là thật trong lúc các nàng là tiểu bạch ra. Kiếp trước lớn như vậy gia nghiệp, thế nhưng là nàng từng chút dốc sức làm xuống, nếu thật là tiểu bạch, đã sớm chết không muốn không muốn. Táng thổ hoàn toàn chính xác thần bí khó lường, từ xưa đến nay xuất hiện số lần cũng là ít càng thêm ít. Hoa Khuynh Tiên cũng nhìn về phía táng thổ, nói khẽ, tuy nhiên không biết, lần này táng thổ xuất hiện mục đích cùng ý nghĩa, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là trước quan sát quan sát. Hành động thiếu suy nghĩ, đây là tôi kỵ. Ba người cũng không có khả năng phạm phải cái này tối kỵ. Còn có một vấn đề, không biết các ngươi phải chăng quan sát qua. Hứa Mặc nói ra, bởi vì táng thổ có nghe đồn, có thể làm cho người sống thêm đời thứ hai, cho nên ta từng trong bóng tối đi quan sát qua theo táng thổ sống thêm đời thứ hai người, lại phát hiện linh hồn của bọn hắn đều bị tổn thương. Cho nên ta suy đoán, táng thổ cái tin đồn này, chỉ sợ là có mục đích riêng. Nghe vậy, hai người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, trắng Tiểu Tiểu chân mày hơi nhíu lại, nói, ngươi là muốn làm rõ ràng táng thổ tồn tại ý nghĩa. Không phải. Hứa Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, thế gian vật vật đều là có tồn tại ý nghĩa, táng thổ cũng không ngoại lệ. Ta chỉ là tương đối yếu kỳ, trong đồn đại táng thổ đến tột cùng là bộ dáng gì, đồng thời có thể khiến người ta sống thêm đời thứ hai nguyên nhân lại là cái gì. Lần này táng thổ xuất hiện, tất nhiên sẽ không thiếu khuyết những cái kia thọ mệnh đem không, nhưng lại không cam tâm người, đến lúc đó chúng ta chỉ cần chăm chú quan sát, tất nhiên có thể phát hiện một ít gì đó. Như thế một trong những mục đích. Ừm. Thế nhưng là ta cảm thấy, chuyện trọng yếu nhất là chúng ta không thể bại lộ thân phận, nếu không chúng ta. Hoa Khuynh Tiên ở một bên sâu kín thở dài. Bất kể nói thế nào, tại chỗ ba người luân hồi trọng sinh chờ một chút, đều là cùng thần tộc có quan hệ. Song Vương có không cách nào hòa giải thâm cừu đại hận, một khi bộc lộ ra đi, thần tộc đem về lấy xét đánh chi thế xuất kích. Nghe vậy, Hứa Mặc cùng Bạch Tiểu Tiểu không khỏi trầm mặt lại, lấy bọn họ thực lực trước mắt mà nói, còn không cách nào cùng thần tộc chống lại. Đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Tận lực ít cùng người chạm mặt cùng giao lưu, có thể tránh khỏi chiến đấu cũng tránh cho đi. Bạch Tiểu Tiểu bất đắc dĩ vịn cái chán, chỉ trách bọn họ kiếp trước quá mức nổi danh, không ai không biết, không người không hay. Tuy nhiên chặt đứt đi qua, có thể khó đảm bảo sẽ không bộc lộ ra đi, không sợ vạn nhất, cũng là một vạn a. Dù sao, sự kiện này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực tránh cho cùng người khác tiếp xúc. Ừm, cũng chỉ có thể dạng này. Hứa Mặc than nhẹ một tiếng, nếu không phải Táng Thổ quá mức thần bí, không người biết được hắn bộ mặt chân thật, bọn họ cũng tội gì bước lên bại lộ mạo hiểm chạy tới. Trước ở chỗ này quan sát đi, nhìn xem Táng Thổ bên trong đến tuột cùng là tình huống như thế nào, chúng ta mới quyết định. Hoa Khuynh Tiên đứng dậy, nhìn chăm chú lên Táng Thổ cùng Táng Thổ bên trong đám người, thuần trắng quần áo bị gió nhẹ nhàng gọi lên. Ừm. Nhân giới bên trong, Cố Trường Sinh cùng Liễu Hướng Thiên vì nhân giới tương lai, chính đang buôn ba vu đế đường, tận sức tại giải phóng đế lộ chúng sinh cầm tù. Mà chư thiên vạn giới, Hứa Mặc ba người đều lao tới tại Táng Thổ, muốn dòm ngó Táng Thổ bộ dáng, tìm kiếm Táng Thổ sống lại chân thực nguyên nhân. Hai bên đều tại mỗi người hành động, không liên quan tới nhau. Bởi vì đế lộ xuất hiện, khiến người ta giới vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đề tài đều là vây quanh đế lộ mà triển khai. Đế lộ xuất thế đến bây giờ, cũng bất quá một tháng có thừa, lại trực tiếp mở ra đến đệ thập nhất trọng thiên, tốc độ như vậy có thể nói là nhanh hơn rất nhiều a. Đúng vậy à, tiếp tục như vậy nữa, có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền có thể các đại yêu nghiệt ở giữa, chân chính chém giết chi chiến. Này cũng chưa hẳn. Vì sao? Căn cứ gần trăm vạn năm tới ghi chép, đế lộ đệ 33 trọng thiên, chỉ có một tấm đế tọa, nói cách khác chỉ có một người có thể ngồi tại đế tọa phía trên, nhưng thiên mệnh ấn ký lại không phải chỉ có một cái. Ồ, cho nên ý của ngươi là, bọn này yêu nghiệt có lẽ cũng sẽ không chém giết. Không sai, bọn họ có lẽ sẽ vì chỉ có một cái đệ tọa mà ra tay, nhưng tuyệt sẽ không tiến hành chém giết chỉ chiến. Điều này cũng đúng, bằng không, sợ rằng sẽ gây nên lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, từ đó diễn biến thành bất hủ chiến. Mọi người ngắm nhìn đệ lộ, nghị luận ở Mỹ, thảo luận thanh âm khắp nơi có thể nghe, bên tai không dứt. Bất quá, cũng đúng như bọn họ nói tới. Các đại yêu nghiệt ở giữa, lại bởi vì đệ tọa mà chiến đấu, nhưng tuyệt sẽ không triển khai sinh cùng tử chém giết chỉ chiến. Đây cũng là các đại bất hủ thế lực ở giữa, lẫn nhau ăn ý nói thế nào, đây đều là mỗi người bọn họ bồi dưỡng ra được người ứng cử, làm sao có thể tùy tiện thì tổn thất đâu. Đây không phải bệnh thiếu máu nha. Cho nên, đây cơ hồ là ngầm thừa nhận sự tình. Đệ thập nhất trọng thiên bên trong, Cố Trường Sinh cùng Liêu Hướng Thiên đã cùng đối phương thương thảo kết thúc, chính đứng thẳng ở một viên tỉnh thần phía trên, nhìn lấy các đại yêu nghiệt bay múa. Thật đúng là một đám nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi a. Liễu Dữu, lẫn nhau đối chọi gay gắt thanh âm, càng là bên tai không dứt. Thấy cảnh này, Cố Trường Sinh mỉm cười, lạnh nhạt lắc đầu. Thế mà, hắn lại hoàn toàn quên, chính mình cũng là một người trẻ tuổi. Thế giới cơ sở, cùng tương lai, đều là thuộc về người tuổi trẻ. Liêu Hướng Thiên vuốt ve tái nhợt trong râu, ánh mắt bên trong mang theo vui mừng cùng hướng tới, đáng tiếc à, lão phu đã lao lạc. Lão phu, chúng ta bọn này lão gia hỏa à, có thể làm chính là vì các ngươi đánh xuống bình tĩnh tương lai cơ sở. Thần tộc nhất định phải tiêu diệt. Nếu không, thế hệ tuổi trẻ cùng nhân giới đều sẽ không còn tồn tại. Ha 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 ha, tổ tiên cũng không già, còn trẻ đây. Cố Trường Sinh cười ha ha một tiếng, gãi đầu một cái phát, rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt. Thấy thế, Liêu Hướng Thiên cũng là nở nụ cười, lão phu đều đã mấy trăm vạn tuổi, sống cũng đầy đủ lâu. Đúng vậy a, mấy trăm vạn năm, so với bây giờ niên khinh thời đại đã đầy đủ lâu. Cho nên, cho dù là liều hết tất cả, cũng phải liều ra một cái tương lai a. Sau một lúc lâu, hai người cũng lấy lại tinh thần đến, không lại đi cảm khái tuổi trẻ sức sống, mà chính là đi tới thông hướng tầng thứ 12 hư không thông đạo trước mặt. Dự định một lần nữa, cưỡng ép đánh phá hư không thông đạo phong tỏa, rút ngắn một chút đợi tại để lộ thời gian. Chương 493, ngủ say Táng Thổ. Không có cách nào à, tiếp tục chờ đợi, còn không biết muốn đợi bao lâu mới có thể chờ đợi đến tiếp sau thế giới mở ra đây. Còn không bằng dựa theo trước đó biện pháp, đến tiếp tục hướng phá hư không thông đạo phong tỏa đây. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh lập tức ngồi xếp bằng xuống. Thấy thế, Liêu Hướng Thiên theo bản năng khẽ miệng giật một cái, yên lặng lui về phía sau mấy bước, chừa cho hắn ra một cái không gian. Tiểu tử này, còn dự định một lần nữa à, cũng không biết thân thể này có ăn hay không đến tiêu tan. Đánh vỡ đệ thập nhất trọng thiên hư không thông đạo, liền để Cố Trường Sinh kéo dài 3 ngày 3 đêm, sau cùng còn sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên, đệ thập nhất trọng thiên là đường ranh giới, cho nên hư không thông đạo cũng liền tương đối kiên cố, khó có thể đánh vỡ. Có lẽ có phương diện này nguyên nhân, dẫn đến Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Vậy mà như thế đơn giản. Cố Trường Sinh theo bản năng mắt nhìn tay của mình, sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa hư không thông đạo. Tổng thể cảm giác tới nói, thông hướng tầng thứ 12 hư không thông đạo, so với thông hướng đệ thập nhất trọng thiên hư không thông đạo, muốn một chút yếu hót một điểm. Nhưng dù cho như thế, cái kia cũng đầy đủ để Cố Trường Sinh hao tốn 2 ngày thời gian mới mở ra hư không thông đạo. Làm xong đây hết thảy về sau, cả người hắn đều biến đến suy yếu lên, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Nhìn đến cái này quen thuộc một màn, Liêu Hướng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ lại không thiếu tại để lộ cái này chút thời gian, cần gì chứ? Bất quá, hắn vẫn là chuyển tay lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Chờ hắn khôi phục về sau, trước khi đến tầng thứ 12. Mị ngày sau, chư thiên vạn giới, không biết tên tinh thần. Hứa Mặc ba người còn tại ngãng đầu quan sát đến Táng Thổ bên trong tình huống, trước mắt mà nói, còn chưa có cái gì dị dạng. Hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Cái này Táng Thổ không khỏi cũng quá bình tĩnh một chút. Hứa Mặc thật sâu nhíu mày, một đôi thâm thúy trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là bọn họ nghĩ đến quá nhiều rồi? Táng Thổ cũng vẹn vẹn chỉ là Táng Thổ, cũng sẽ không giống Táng Thiên Hoa như thế phát sinh dị biến. Nhưng điều này có thể sao? Có lẽ là trước bao táp yên tĩnh. Bạch Tiểu Tiểu mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh tư thái, yên lặng nhìn chăm chú lên viên kia tinh thần. Cho nên chúng ta nên làm như thế nào đâu? Hoa Khuynh Tiên hé mắt, khoe miệng hơi hơi thổ tiêu, khẽ cười nói, là hiện tại thì tiến về Táng Thổ đâu, còn là tiếp tục lưu lại nơi này quan sát đâu? Nghe vậy, Hứa Mặc hơi chút cân nhắc, nhìn lấy bình tĩnh vô cùng Táng Thổ, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm gì lựa chọn. Đi xem một chút đi. Lúc này, Bên cạnh Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên lên tiếng nói, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng khó có thể quan sát ra thứ gì. Có lẽ, cũng chỉ có bước lên tán thổ, mới có thể càng rõ ràng hơn quan sát ra thứ gì. Có nhiều thứ, là khó có thể từ bên ngoài nhìn vào đi ra, chỉ có tại bản thân trải nghiệm, tận mắt chứng kiến sau đó, mới có thể nhìn ra cái gì. Có đạo lý. Hứa Mặc vỗ hót một cái, vô cùng tán đồng lý do này, vậy chúng ta liền đi đi một chuyến đi. Nghe vậy, Hoa Khuynh Tiên giang tay ra, khóe miệng thủy chung treo một vệt nụ cười như có như không. Sau khi quyết định, ba người cũng bắt đầu hành động, tiến nhập tán thổ, bất quá lại cách xa đám người, tiến nhập đám người thưa thớt khu vực, tránh khỏi cùng người tiếp xúc. Tán thổ đạp lên hơi có chút mềm mại, nhưng lại lộ ra một tia cứng rắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn là màu xám một mảng lớn, mảnh này khu vực cũng chỉ có số ít mấy người. Nơi này, dẫm lên cũng không tệ lắm. Hứa Mặc tại chỗ nhảy nhót vài cái, mang trên mặt mấy sợi ý cười. Mà Bạch Tiểu Tiểu thì là ngồi xổm người xuống, tiện tay cầm lên một thanh tán thổ, nắm trong tay lúc, giống như đất cắt đồng dạng nhỏ bé. Theo giữa ngón tay khe hở thì rơi xuống. Tê. Người cũng quá lô mang đi, cũng không biết tán thổ vật chất tác dụng, ngươi thì trộm trong tay. Thấy cảnh này, Hứa Mặc âm thầm hít một hơi, bị nàng thao tác, cả kinh tê cả da đầu. Yên tâm, ta tỉ mỉ quan sát qua. Nghe vậy, Bạch Tiểu Tiểu hơi có im lặng, sau đó chăm chú nhìn trong tay táng thổ đất cát, trong suốt sáng long lanh, hơi hơi tản ra lộng lẫy. Từng, trong truyền thuyết, táng thổ vật chất còn có ăn mòn thế giới năng lực. Hoa Khuynh Tiên cũng ngồi xổm người xuống, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt đất, nói khẽ, có điều, trước mắt xem ra, tựa hồ cũng không có được loại năng lực này. Nếu không, Bạch Tiểu Tiểu tay đã sớm bị ăn mòn hăng hái, nói không chừng liền toàn bộ lục thể cũng sẽ không lưu lại. Nghe đồn sẽ không không có lửa thì sao có khói, đã có cái tin đồn này, vậy đã nói rõ, táng thổ bản thân thì cũng có nhất định tính ăn mòn năng lực. Thế mà, Hứa Mặc khẽ lắc đầu, nói, có lẽ là táng thổ còn tại ở vào ngủ say giai đoạn, còn chưa thức tỉnh, bởi vậy loại này ăn mòn năng lực cũng liền còn chưa giác tỉnh. Ngủ say, thức tỉnh, giác tỉnh. Đây đều là hắn một cái suy đoán. Không phải vậy, giải thích như thế nào có quan hệ táng thổ nghe đồn đâu? Chẳng lẽ, thật đúng là không có lửa thì sao có khói? Người nào sẽ nhàm chán như vậy a? Cũng không phải là không có khả năng. Bạch Tiểu Tiểu tiện tay đem đất cắt ném ra ngoài, còn quần bốn phía, một chỗ vùng đất đồng bằng, cũng không có cái gì cái gọi là gập ghềnh chi địa. Nơi đây, có lẽ như lời ngươi nói một dạng, còn tại ở vào ngủ say giai đoạn. Như thế càng thêm thích hợp chúng ta tiến hành thăm dò điều tra. Không phải vậy, chờ táng thổ thức tỉnh về sau, có lẽ các loại cổ quái quỷ dị năng lực cũng sẽ thể hiện ra. Đến lúc đó, nhưng là càng phiền toái. Cho dù là bọn họ, chỉ sợ cũng phải thúc thủ vô sách. Cái này không chỉ là trên thực lực, còn có đối táng thổ không biết tính. Đúng vậy a, ngược lại là càng thích hợp chúng ta. Hứa Mặc khẽ gật đầu, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, không khỏi có chút đau đầu, chung quanh nơi này đều là không kém nhiều bộ dáng, nên đi chỗ nào điều tra, đều là một kiện làm người đau đầu sự tình a. Nơi đây, chính là nhìn một cái bình nguyên vô tận chỉ địa, không có một tia gò núi, cũng không có một tia cập lệnh dấu vết. Ở trong môi trường này, muốn tra rõ toàn bộ táng thổ, khó tránh khỏi hơi rắc rối rồi. Ừm, loại hoàn cảnh này đối với chúng ta cũng không quá có lợi. Hoa Khuynh Tiên hơi có vẻ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Bọn họ lần này mục đích, ngoại trừ mở mang kiến thức một chút cái gọi là táng thổ bên ngoài, còn có cũng là điều tra rõ ràng táng thổ xuất hiện ý nghĩa là cái gì. Xem vận khí đi, chúng ta cũng chỉ có thể tùy duyên mà động, vận khí tốt nói không chừng cũng liền để cho chúng ta đụng phải. Bạch Tiểu Tiểu tùy ý nhấc ngón tay một cái phương hướng, nói, không bằng liền hướng bên này đi thôi, vừa mới ta xem qua, bên này nhân số tương đối ít. Tốt, vậy liền đi bên này đi. Nghe thấy ít người, Hứa Mặc cùng Hoa Khuynh Tiên không có chút nào do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Chương 494, ăn người chi địa. Lấy bọn họ trước mắt tình huống mà nói, đích thật là không quá thích hợp cùng người chạm mặt. Cho nên, bọn họ cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Đã, đây là một mảnh vùng đất đồng bằng, không tốt quan sát ra địa phương khác nhau, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian cùng vật khí. Ba người lập tức bắt đầu hành động, hướng về một phương hướng, thì chậm chạp tiến lên, tùy thời đều quan sát đến dưới chân. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người lục tục đã tới táng thổ, bắt đầu du tẩu tại táng thổ mặt ngoài. Nguyên bản tinh thần chi địa bị táng thổ thay vào đó về sau, khiến viên này tinh thần phạm vi đều làm lớn ra gấp mấy trăm lần, cho nên có thể đầy đủ dung nạp xuống nhân số thì biến đến phi thường lớn. Cái này cũng thì dẫn đến Hứa Mặc ba người không thể không cùng những người khác chạm mặt, hơn nữa còn có không ít người quen. Bất quá, để ba người cảm thấy kỳ quái là những người còn lại cũng không thể phát giác được ba người thân phận. Cho dù là chặt đứt đi qua, chỉ cần là gặp người quen cũng khó tránh khỏi sẽ không bị nhận ra. Dù sao tác phong làm việc, ngôn ngữ nói chuyện với nhau, ngữ khí đều là khó có thể cải biên. Mọi người cũng sẽ từ một điểm này nhìn trộm ra quen thuộc người thân ảnh, không có phát giác được bọn họ cụ thể thân phận, cũng để cho ba người đều âm thầm thở dài một hơi, sau đó vội vàng đi tới trốn không người. Hô, còn tốt không có bị nhận ra. Hứa Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa mới thật là trái tim nhỏ đều tại thẳng thắn nhảy a, chỉ có thể trách kiếp trước quá nổi danh. Ừm, bất quá nói đến cũng rất kỳ quái, giống như là rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại không cách nào nhận ra. Bạch Tiểu Tiểu điểm nhẹ lấy cái cằm, luôn cảm giác khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nhưng lại không cách nào nắm lấy minh bạch. Có chút khó làm a. Lúc này, bọn họ bên hông ngọc bội chính đang lóe lên lộng lẫy. Ừm. Ba người đều theo bản năng nhìn về phía bên hông ngọc bội, sau đó ăn ý cầm lấy ngọc bội, thả trong tay. Ngay sau đó, ba đạo ánh sáng bắn ra, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, rõ ràng là Cố Trường Sinh thân ảnh. Sư tôn. Ba người thấy thế, lập tức thoát ra. Ừm. Cố Trường Sinh khẽ bước cằm, nhìn về phía ba người, nghiêm mặt nói, các ngươi hiện tại là tại táng thổ lên đi. À, hát nghe vậy, ba người biểu lộ ngẩn ngơ, hiển nhiên không hiểu rõ lắm, vì sao chính mình sư tôn có thể biết được bọn hắn đi hướng. đồng thời còn tỉnh chuẩn nói ra bọn họ trước mắt vị trí.
Đúng thế.
Bất quá, ba người cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới.
Ừm, tốt.
Cố Trường Sinh cũng không nói thêm gì, nói thẳng, ta đã đem mệnh cách của các ngươi cải biên vì hư vô mệnh cách, cho dù là quen đi nữa tật ngươi người, cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi là tương tự người, mà cũng không phải là bản thân. Nghe vậy, ba người mặt lộ vẻ chợt hiểu, dọc theo con đường này hoang mang, cũng coi như là đạt được giải đáp. Chắc hẳn các ngươi cũng cần phải có phát giác, lần này cũng là đến nói cho các ngươi biết một tiếng. Nói xong, Cố Trường Sinh lập tức cắt đứt liên lạc. Chợt, ba người mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, càng là hiểu rõ đi xuống, càng là có thể thể hội ra chính mình sư tôn chỗ kinh khủng a. Tại không người cáo chi tình huống dưới, lại có thể rõ ràng biết chỗ ở của bọn hắn chỗ, đồng thời còn có thể vô thanh vô tức cải biến mệnh cách của bọn họ. Cái này không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Sư tôn thủ đoạn, thật đúng là thần bí khó lường a. Hứa Mặc than nhẹ một tiếng, trong lúc nhất thời lại là có chút xem không hiểu.
Đúng vậy a, càng ngày càng thần bí.
Bạch Tiểu Tiểu cũng là có chút cảm thán, lúc trước nhớ lại xông lên đầu. Long trời lỡ đất giống như biến hóa. Hoa Khuynh Tiên ngữ khí phức tạp, thế gian tang thương biến hóa, luôn làm người cảm thấy quen thuộc mà lạ lẫm. Tại bọn hắn mà nói, Cố Trường Sinh chính là như vậy. Thoáng qua, lại là một tháng trôi qua. Thời gian một tháng, để Táng Thổ phát sinh rất nhiều biến hóa. Nguyên bản Táng Thổ chính là một phương đồng bằng, mà bây giờ Táng Thổ sớm đã đản sinh ra rất nhiều đàn núi, xúc lập thiên địa ở giữa. Thậm chí, trước đó như vậy số lượng phong phú, khó có thể thống kê nhân số, cũng trong vòng một tháng, đột nhiên giảm bớt, mà lại đều biến mất cực kỳ quỷ dị, liền một tia tung tích cũng không từng lưu lại. Điểm này, Hứa Mặc ba người bao nhiêu cũng có chút cảm ứng được, nhưng cũng khó có thể điều tra ra được cái gì. Bởi vì, quá mức bí ẩn cùng quỷ dị. Lặng yên không tiếng động. Giờ phút này, Hứa Mặc ba người đứng ở Táng Thổ bên trong điểm cao nhất, nhìn xuống toàn bộ Táng Thổ. Đứng tại điểm cao nhất, mới có thể quan sát được Táng Thổ bên trong bộ dáng, mới có thể nhìn đến những cái kia quỷ dị biến mất đáng người. Thật đúng là quỷ dị địa phương, phản phất là cái ăn tươi nuốt sống quái vật a. Hứa Mặc ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn lấy bình tĩnh Táng Thổ, trên mặt cũng là nổi lên một vẻ nghi hoặc. Có lẽ cũng đúng như ngươi trước suy đoán như thế, Táng Thổ đã thức tỉnh. Trắng nho nhỏ mi đầu nhăn lại, trầm giọng nói, tiếp đó, nói không chừng còn sẽ xuất hiện càng nhiều quỷ dị sự tình.
Ừm.
Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, bên cạnh An Tĩnh không nói Hoa Khuynh Tiên, đột nhiên nhấc ngón tay một cái phương hướng, thanh âm gấp rút bất an nói. Nhất thời, hai người cũng liền bận điệu nhìn sang. Chỉ thấy, Táng Thổ mặt ngoài đất cắt tuân ra bắt đầu chuyển động, đem mặt đám người bên trên cho quấn quanh lên, trong nháy mắt kéo vào dưới mặt đất. Một giây sau, toàn bộ mặt đất lại một lần khôi phục bình tĩnh, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hoa Nga, quả nhiên là cái ăn người quái vật. Sau khi xem xong, Hứa Mặc đứng bay, lạnh nhạt phát ra một thanh âm.
Ừm, hoàn toàn chính xác quỷ dị, mà lại đất cắt phun trào trong nháy mắt, vẫn chưa kéo theo bất cứ ba động gì cùng linh khí, hết thảy đều rất an tĩnh.
Bạch Tiểu Tiểu nhìn rất rõ ràng, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động, cũng khó trách khó có thể phát hiện đây. Muốn đi nhìn một chút sao? Hoa Khuynh Tiên ngược lại là nhiều hứng thú, muốn tiến đến điều tra một chút.
Có ý tứ, vậy thì đi thôi.
Hứa Mặc đối với cái này, ngược lại là không có cự tuyệt.
Chợt,
ba người lập tức khởi hành, hướng về ăn người chỉ đi tới. Một lát sau, ba người đứng tại ăn người chỉ địa, có thể hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, đất cắt cũng không có phun trào, mặt đất cũng không có ba động. Vậy liền nhìn lòng đất hạ bộ dáng đi. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc đưa tay, trong lòng bàn tay bao hàm mãnh liệt ba động, trong nháy mắt đem mặt đất xuyên thủng ra. Dưới lòng đất, nằm vừa rồi bị thôn vệ mấy người, bất quá bọn hắn sớm đã chết đi. Toàn thân trắng sáng không màu, thân thể mềm mại vô cùng, dường như cả người xương cốt cùng huyết dịch đều biến mất không thấy gì nữa, có thể lại không có khô quắt đi xuống. Quả thực cổ quái. Vậy mà liền như thế một cái chớp mắt, Hứa Mặc sắc mặt có chút nghiêm trọng, chăm chú nhìn cái này mấy cái bộ thi thể. Tốc độ nhanh như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không hổ là lưu truyền rộng rãi Táng Thổ chi địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Tiểu Tiểu âm thầm ngợi khen Táng Thổ chỗ kinh khủng. Chương 495, Táng Thổ biến hóa. Táng Thổ ăn người tốc độ quá nhanh, cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, không chỉ có đem thân thể người huyết dịch, xương cốt đều thôn phệ, mà nhục thể cũng không có khô quắt đi xuống. Thấy thế nào, đều cảm thấy vạn phần quỷ dị. Thì liên ta tu, ma tu đều không thể làm đến trong nháy mắt thì hoàn thành hành động này. Thân thể của bọn hắn mềm nhũn đấy. Hoa Khuynh Tiên đưa tay đụng đụng những tê hi tê hề này, tựa hồ cảm giác thật có ý tứ, dùng sức chọc lấy vài cái.
Ừm,
thật sự là kỳ quái địa phương a, cuối cùng là có ý gì đâu. Một bên Hứa Mặc hai tay ôm ngực, sắc mặt có chút nghiêm trọng, âm thầm tự hỏi nguyên nhân. Nếu như hắn trước đó nói Táng Thổ đang ngủ say là thật, vậy bây giờ phải trang đại biểu cho Táng Thổ đã thức tỉnh đâu? Vẫn là nói, ở vào thức tỉnh biên giới đâu? Tháng gần nhất bên trong, Táng Thổ bên trong đồng bằng, lục tục hiện ra rất nhiều nguy nga cao ngất sơn mạch. Bạch Tiểu Tiểu không lại để ý những thi thể này, mà chính là đứng ở một bên, an tĩnh hồi tưởng đến gần một tháng bên trong phát sinh sự tình. Mà lại Táng Thổ bên trong khí tức cũng thoáng phát sinh có chút biến hóa, dường như liền quy tắc khí tức cũng sửa lại. Những thứ này thật nhỏ biến hóa, có lẽ cũng là Táng Thổ cải biến, như vậy tiếp đó lại đem sẽ là gì chứ? Tương lai không rõ ràng, nhưng bây giờ nên làm cái gì, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Bây giờ Táng Thổ bên trong đã có vượt qua hơn 1000 lở cờ hết đi, cái này đủ để chứng minh Táng Thổ đáng sợ. Hứa Mặc duỗi lưng một cái, nhìn phía sáng chói tình không, thản nhiên nói, thế mà người dục vọng lại muốn càng khủng bố hơn. Lần này tới đều là chút vô danh tiểu tốt, lần tiếp theo tới có lẽ sẽ là các đại sừng sững tại đỉnh điểm chủng tộc. Thì như thần tộc, nếu như là thần tộc đến, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mau rời khỏi. Hoa Khuynh Tiên nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, vận dụng thần lực đem đất cắt một lần nữa vùi lấp trở về. Chúng ta bây giờ còn không thích hợp cùng thần tộc chạm mặt.
Không sao, chờ thần tộc đến chúng ta rồi nói sau.
Bạch Tiểu Tiểu khoát tay áo,
chậm rãi đi tại có chút sủi lơ lại cứng rắn trên mặt đất, lưu lại từng đạo cước bộ ấn ký. Thấy thế, Hứa Mặc cùng Hoa Khuynh Tiên liếc nhau, sau đó cũng đi theo. Thoáng qua, lại là một tháng trôi qua. Táng thổ bên trong lại một lần phát sinh biến hóa. Rất nhiều nguy nga cao ngất đại sơn, ẩn ẩn tản ra một luồng thần tính. Đây là không giống với thần tộc thần tính. Phảng phất là siêu thoát vào thế tục bên ngoài, trầm luân tại đại đạo bên trong thần tính. Đầy trời đều tung bay lấy trong suốt sáng long lanh tuyết hoa, khiến táng thổ nhiệt độ đều tại bỗng nhiên giảm xuống. Thế mà, quỷ dị chính là, mặt đất cùng đại sơn lại không có chút nào đóng băng dấu hiệu. Trong một tháng này, y nguyên có người đến đây táng thổ, trong đó không thiếu tiên tộc, quỷ tộc, ma tộc, yêu tộc, minh tộc, vân vân. Duy chỉ có không có thần tộc thân ảnh. Nhưng, thần tộc phụ thuộc chủng tộc lại có không ít. Một ngày này, Hứa Mặc ba người ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong sân động, vây quanh đống lửa. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, Hứa Mặc trong mắt toát ra thiêu đốt hỏa diễm, chậm chậm rãi mở miệng, nói, "Gần đây, ta quan sát qua, tạm thời còn không có thần tộc thân ảnh, bất quá hắn phụ thuộc chủng tộc ngược lại đã tới mấy cái. Mà lại, thực lực đều còn không yếu, không phải chúng ta trước mắt có thể đụng vào, cho nên tốt nhất là tránh được nên tránh." Nghe vậy, Bạch Tiểu Tiểu khẽ hất cằm, vươn tay cảm thụ được đống lửa nhiệt độ, thản nhiên nói, "Ừm, một tháng này, ta cũng quan sát qua, táng thổ hoàn toàn chính xác đang phát sinh cải biến. Những cái kia trên ngọn núi lớn thần tính, ta cũng không muốn nói nhiều, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy. Cho nên, ta liền trực tiếp nói cái khác phát hiện, tỉ như táng thổ đất cát, căn cứ quan sát của ta, những thứ này đất cát dường như đều sống lại một dạng, cầm giữ có sinh mệnh khí tức, có thể di động, còn có thể bám vào tại trên thân thể người, thời thời khắc khắc hấp thu thân thể huyết dịch cùng linh khí. Nghiêm trọng hơn, thì là linh hồn bị thôn phệ, dẫn đến biến thành hành thi đồng dạng tồn tại, cuối cùng đổ vào táng thổ phía trên. Những thứ này đều là nàng gần đoạn thời gian đến nay quan sát kết quả. Đất cát cổ quái, để cho nàng hoảng sợ đập vào mắt, cảm giác sâu sắc quỷ dị, quan sát vài ngày mới phát hiện cái hiện tượng này. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm tin chắc, táng thổ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại chỗ sâu, có lẽ còn ẩn giấu đi cực kỳ sâu sắc khủng bố. Chỉ bất quá, trước mắt bọn họ còn không có dò thám biết năng lực. Vậy ta liền nói một chút ta phát hiện đi. Hoa Khuynh Tiên gật gật đầu. Ba người phân công hợp tác. Hứa Mặc đi quan sát được tới chủng tộc và số lượng, Bạch Tiểu Tiểu cùng Hoa Khuynh Tiên thì là đi quan sát táng thổ biến hóa. Ngoại trừ đất cát bên ngoài, ta còn chứng kiến tại lúc buổi tối, nhất là trăng tròn thời khắc, táng thổ mặt ngoài sẽ hiện ra vô số tàn chỉ. Những thứ này tàn chỉ có cánh tay, cũng có được đầu, chân, vân vân. Nhưng những thứ này tàn chỉ cũng chỉ là nổi lên, vẫn chưa có hành động gì, chỗ lấy trước mắt xem ra cũng chỉ là cổ quái. Nghe vậy, Hứa Mặc nhướng mày, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Đất cát cái này ngược lại là dễ lý giải, có thể những thứ này tàn chỉ lại là có ý gì đâu? Không biết, còn cần nhiều quan sát một chút mới có thể biết. Hoa Khuynh Tiên khẽ lắc đầu, những thứ này tàn chỉ cũng là tại hai ngày trước mới xuất hiện. Thời gian còn có chút ngắn ngủi, cho nên tạm thời cũng còn không cách nào nhìn ra. Như vậy phải không? Đã như vậy, vậy chúng ta ngược lại là ở buổi tối đi quan sát. Bạch Tiểu Tiểu nắm bắt mi tâm, luôn cảm giác táng thổ sắp đại biến. Ừm, vậy liền tạm thời trước nghỉ ngơi một chút đi, đợi buổi tối lại đi xem một chút tình huống. Hứa Mặc gật gật đầu. Chư thiên vạn giới quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm, khắp nơi đều cần cẩn thận, vẫn là Vân Thủy Quan tốt. Ra đến như vậy lâu, Hoa Khuynh Tiên cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài niệm lên tại Vân Thủy Quan thời gian. Đúng vậy à, tại Vân Thủy Quan hết thảy đều yên tĩnh mạnh khỏe, còn có thể làm bạn tại sư tôn bên người. Bạch Tiểu Tiểu hai tay chống lấy cái cằm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tưởng niệm chi sắc. Cho nên, chúng ta mới cần càng thêm nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đánh vỡ cực hạn, triệt để vỡ nát thần tộc âm mưu, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trở về Vân Thủy Quan, vượt qua hết thảy mạnh khỏe thời gian. Hứa Mặc bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hắn cũng muốn nghệ tình Vân Thủy Quan thời gian a. Thế nhưng là, sinh hoạt không cho phép a. Hoặc là nói là, tương lai tình huống không cho phép. Hiện tại bận rộn, hiện tại bôn ba, cũng là vì về sau đánh xuống cơ sở. Thoáng qua, lúc ban đêm, ba người một phen thu thập về sau, liền rời đi sơn động, trực tiếp tìm chỗ cao điểm, sau đó liền yên tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, mây đen dần dần đẩy ra vân vụ, một vòng viên mãn ánh trăng thật cao treo ở trên bầu trời. Chương 496, Chu Thần Tông. Là một vòng viên mãn mà sáng ngời ánh trăng, thật cao treo trên bầu trời lúc, phóng xuất ra một trận ánh trăng nhu hòa, chiếu khắp mảnh này thế giới màu xám bên trong. Một tới, Hoa Khuynh Tiên đôi mắt ngưng tụ, đem ánh mắt đặt ở xốp trên mặt đất. Nghe vậy, Hứa Mặc cùng Bạch Tiểu Tiểu cũng tập trung tinh thần, chăm chú quan sát đến mặt đất, tranh thủ không buông tha bất kỳ chi tiết. A hốt hốt. Một giây sau, vô số tàn chi hào hào đã tuôn ra mặt đất, sáng loáng hiện lộ tại ba người ánh mắt bên trong. Ngay sau đó, thì là các loại thần binh lợi khí, tất cả đều hiện ra. Quả nhiên là cổ quái, vậy mà trong nháy mắt thì xuất hiện, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì ba động dấu hiệu. Thấy cảnh này, Hứa Mặc trừng trong mắt, trên mặt mang một vẻ mặt bất khả tư nghị. Hoàn toàn chính xác cổ quái, trước đó còn vẹn vẹn chỉ là tàn chi, bây giờ liền thần binh lợi khí đều xuất hiện. Hoa Khuynh Tiên đồng ý gật đầu, đẹp mắt mi đầu cũng gấp nhíu lại. Mấu chốt nhất là, những thứ này thần binh lợi khí phảng phất là đã trải qua thời gian tẩy lễ, dẫn đến có chút sói mòn. Bạch Tiểu Tiểu trong nháy mắt bắn ra một đạo nhu nhược quang mang. Nhất thời, quang mang đụng vào tại một đạo trường kiếm phía trên, lập tức đem trường kiếm phá hủy, hóa thành một đống bột mịn, tiêu tán ở trong thiên địa. Như thế xem ra, đây cũng là rất lâu trước kia lưu lại tại táng thổ bình khí. Hứa Mặc xoa cằm, trầm ngâm nói: "Đợi ngày mai lại đến xem đi." Hoa Khuynh Tiên đề nghị: "Hai ngày trước vẹn vẹn chỉ là tàn chỉ, mà bây giờ lại xuất hiện binh khí, không biết ngày mai ngày mốt lại sẽ xuất hiện cái gì." "Được, ngày mai, buổi tối." Lại là chỗ kia cao điểm, lại là cái kia vòng trăng tròn cùng ánh trăng. Táng thổ mặt đất, lục tục xuất hiện tàn chỉ, binh khí, cùng các loại linh thảo, chữ vật ở dưới, càn khôn túi. Vân vân. Lại là mấy ngày sau. Lần này, xuất hiện là hoàn chỉnh tờ hy thể, còn lại toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là địa phương cổ quái a. Hứa Mặc có chút xem không hiểu, cuối cùng là đại biểu cho có ý tứ gì đâu?
Đúng vậy a, khắp nơi đều quỷ dị, nhưng lại không cách nào giải thích. Bạch Tiểu Tiểu cũng mệt mỏi, nào tử cũng không muốn vòng vo, chỉ muốn bày nát.
Mau nhìn, những tê hy tê hệ này tựa hồ có chút không đúng.
Đột nhiên, Hoa Khuynh Tiên biến sắc.
Nhất thời, ba người toàn đều nhìn về tê hy tê hệ. Chỉ thấy, những tê hy tê hệ này chính lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái, chậm chạp đứng lên, ánh mắt của bọn hắn lỗ trống, thân thể mềm yếu bất lực.
Thấy cảnh này, Hứa Mặc biến sắc, hai con mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, cái này cùng chúng ta trước đó chỗ đã thấy những tê hy tê hệ này mở dạng.
Xách, bọn này tê hy tê hệ đều không có tự mình ý thức, vậy mà địch ta không phân, tự dê hết lẫn nhau.
Bạch Tiểu Tiểu xách một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ mệt nhọc biểu lộ.
Cái này lại là cái gì hiện tượng kỳ quái a?
Không nghĩ ra, cũng không thể nào hiểu được.
Đột nhiên, Hứa Mặc trong đầu lóe lên một vệt linh quang, liền bận bịu mở miệng nói ra, nhớ đến ta trước đó nói sao? Mấy vị kia tại Táng Thổ sống thêm đời thứ hai người, đều tổn thất một tuần linh hồn, dường như hành thi đồng dạng. Bây giờ, lại nhìn đám người kia, đích thật là cực kỳ tương tự, như vậy phải chăng có thể cho rằng, đám người kia đều đã bị Táng Thổ khống chế?
Thì liền đám kia sống thêm đời thứ hai người, cũng tại Táng Thổ khống chế bên trong.
Đây là Hứa Mặc lớn gan suy đoán, cho nên Táng Thổ có thể làm cho người sống thêm đời thứ hai, chẳng qua là không cách nào tự mình trưởng khống đời thứ hai. Hết thảy đều tại Táng Thổ trong khống chế.
Ngươi nói như vậy, ngược lại là có mấy phần đạo lý.
Bạch Tiểu Tiểu giật mình gật đầu.
Nếu là như vậy sống thêm đời thứ hai người, phải chăng lại từ Táng Thổ lựa chọn định?
Hoa Khuynh Tiên suy nghĩ nói.
Có lẽ là, dù sao nếu như ta là Táng Thổ, như vậy tự nhiên sẽ ưu trước tiên nghĩ những cái kia thực lực cường đại, thiên phú coi như không tệ người.
Hứa Mặc đúng bay, biểu thị không quá chắc chắn, dù sao trước mắt cũng không có cái gì tốt manh mối, chỉ có thể nói là tạm thời đã định phía dưới suy đoán thôi.
Có đạo lý.
Bạch Tiểu Tiểu gật đầu.
Vậy chúng ta bây giờ cái kia làm gì chứ?
Hoa Khuynh Tiên hé mắt, nhìn xuống phía dưới tự dê hết lẫn nhau tử thi, thản nhiên nói, tiếp tục lưu lại nơi này xem bọn hắn chém dê hết sao?
Không được.
Hứa Mặc lắc đầu, Táng Thổ đã đang thức tỉnh, đồng thời dần dần bắt đầu trưởng khống xác xê hết, chỉ sợ không lâu sau đó thì sẽ mở ra thi triều, từ từ thôn phệ càng nhiều người.
Táng Thổ ý nghĩa không biết, nhưng hắn tồn tại tự nhiên là có đạo lý.
Chỉ bất quá bọn họ cũng không phải là thế giới trật tự cùng quy tắc, không cách nào biết được Táng Thổ tồn tại mục đích cùng ý nghĩa.
Tại tiếp tục quan sát một chút đi, nếu thật là như thế, chúng ta cũng liền nên rời đi.
Bạch Tiểu Tiểu duỗi lưng một cái, thản nhiên nói,
thi triều cái kia tất nhiên là cực kỳ kích thước khổng lồ, dù sao Táng Thổ tồn tại đến bây giờ thế nhưng là vượt qua tương đương tháng năm dài đằng đẵng.
Từ tại Táng Thổ người càng là nhiều vô số kể,
một khi bạo phát thi triều thì mang ý nghĩa nhất định phải chiến đấu, bọn họ có thể không muốn bởi vì chiến đấu mà bại lộ thân phận của mình cùng công pháp võ học vân vân.
Một bên khác,
nhân giới để lộ,
trải qua hơn 2 tháng thời gian,
Cố Trường Sinh cùng Liêu Hướng Thiên cũng rốt cục đã tới để lộ thứ 32 trọng thiên.
Vừa bước vào thứ 32 trọng thiên, Liêu Hướng Thiên thì mười phần trịnh trọng nói, cái này thế giới đồng dạng chỉ có một cái tông môn thế lực, nhưng cái này cái tông môn thế lực cực kỳ khủng bố, hoàn toàn được xưng tụng là để lộ bá chủ, cũng là nắm trong tay đế lộ tất cả mọi người chỗ tể, địa vị cao cả tại thế.
Nghe vậy, Cố Trường Sinh một mặt vẻ kinh ngạc, đây chính là chưa bao giờ có ngự khí a, cái này thứ 32 trọng thiên tông môn thế lực, đến tuột cùng là lai lịch gì?
Ngươi nhớ kỹ, cái này thứ 32 trọng thiên bên trong tông môn thế lực tên là Chu Thần Tông.
Liêu Hướng Thiên lời nói thâm thía, sắc mặt có chút ngưng trọng giới thiệu nói, Chu Thần Tông, hắn tồn tại lịch sử 10 phần đã lâu, so với rất nhiều bất hủ thế lực đều còn phải xa xưa hơn.
Có ý tứ gì?
Cố Trường Sinh đôi mắt híp lại.
Có quan hệ với Chu Thần Tông ghi chép vô cùng ít ỏi, vẫn là sư tôn ta nói cho ta biết, Chu Thần Tông lai lịch còn muốn tại viễn cổ thời kỳ phía trên.
Liêu Hướng Thiên hít sâu một hơi, nói cách khác, ngàn vạn năm trước, Chu Thần Tông liền đã tồn tại.
Có lẽ, Tuyết Cung chi chủ chỗ thời đại thì đã có Chu Thần Tông, cũng hoặc là càng thêm xa xôi thời đại.
Cho nên, chúng ta không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận cảnh giác.
T. Cái này, Cố Trường Sinh là triệt để chấn kinh, cái này thứ 32 trọng thiên Chu Thần Tông, vậy mà như thế khủng bố.
Ngàn vạn năm trước, thậm chí là càng thêm lâu dài thời đại liền đã tồn tại.
Hả?
Không đúng.
So một bộ phận bất hủ thế lực còn phải xa xưa hơn.
Đột nhiên, Cố Trường Sinh dường như bắt được cái gì trọng điểm, gương mặt vẻ cổ quái.
Chương 497, bái phòng Chu Thần Tông.
So một bộ phận bất hủ thế lực còn phải xa xưa hơn.
Trong nháy mắt, Cố Trường Sinh giống như bắt lấy trong lời nói trọng điểm, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nhìn lấy Liêu Hướng Thiên.
Làm sao nhìn như vậy lấy lão phu?
Liêu Hướng Thiên bị hắn nhìn cũng là có chút không được tự nhiên, lên tiếng nói:
"Khục, tổ tiên ngươi mới vừa nói, Chu Thần Tông so một bộ phận bất hủ thế lực còn phải xa xưa hơn đúng không?"
Cố Trường Sinh đưa tay nắm tay đặt ở bờ môi trước.
"Ừm, là nói như vậy, có vấn đề gì không?"
Liêu Hướng Thiên cũng không chần chờ, lập tức nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ tới trong giọng nói của chính mình có vấn đề gì.
"Như vậy, dựa theo tổ tiên mới vừa nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa có một ít bất hủ thế lực tồn tại thời gian đã vượt qua ngàn vạn năm?"
Cố Trường Sinh xoa cằm, không chút nghĩ ngợi hỏi.
"Ê."
Nghe được câu này, Liêu Hướng Thiên lập tức thì hiểu rõ ra, cảm tình tiểu tử này là chui trong lời nói a.
Chẳng trách
tiểu tử này lại đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái nhìn lấy hắn, nguyên lai là chuyện như thế a.
Hoàn toàn chính xác, có trước mắt nhân giới có không ít bất hủ thế lực sáng lập thời gian đều siêu việt ngàn vạn năm.
Nói cách khác, cũng liền nói có bộ phận bất hủ thế lực sáng lập thời gian là ở trên không trắng trong lịch sử.
Liêu Hướng Thiên bất đắc dĩ thở dài, cũng coi là thừa nhận sự thật này.
Không sai, bất hủ thế lực ở giữa cũng có được phân chia, tỉ như có bộ phận là viễn cổ thời kỳ sáng lập, còn có một bộ phận thì là ở trên không trắng trong lịch sử liền đã đản sinh. T. Đã như vậy, vậy ta vì sao còn muốn hết sức theo đuổi trống? Không lịch sử manh mối. Cố Trường Sinh một mặt mờ lặng, ngươi sớm nói a, sớm nói không phải tốt sao? Tiểu tử ngươi, sẽ không phải là đem chú ý đánh tới những cái kia ở trên không trắng lịch sử thì sáng lập bất hủ thế lực trên thân a. Liêu Hướng Tiên một mặt hoài nghi nhìn lấy hắn, tựa hồ tại nghĩ hắn ở đâu ra sao mà to gan như vậy. Phải biết, có thể ở trên không trắng lịch sử thì sinh ra, đồng thời tồn tại đến bây giờ bất hủ thế lực, vậy nhưng không có một cái là đơn giản tồn tại a, cơ hồ tất cả đều là sừng sững tại nhân giới đỉnh điểm tồn tại, cho dù là Thanh Vân Tông cũng không dám nói có thể thắng chỉ. Ha ha ha, đây không phải càng nhanh một chút nha. Cố Trường Sinh cười ha ha một tiếng, lúng túng gãi đầu một cái, khoan hay nói, hắn thật đúng là có quyết định này. Đừng suy nghĩ. Thế mà, Liêu Hướng Tiên trực tiếp phá vỡ hắn cái này vừa mới dâng lên suy nghĩ. Vì cái gì a? Cố Trường Sinh không hiểu. Rõ ràng có gần đường, có thể sớm biết chống không lịch sử tình huống, vì sao không thể trực tiếp đến hỏi đâu? Thật sự là kỳ quái. Không cảm thấy mâu thuẫn sao? Như là đã đến phân thượng này, vậy lão phu cũng liền không dối gạt ngươi. Liêu Hướng Tiên than nhẹ một tiếng, ngừng chân tại chỗ, ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa, nói khẽ: "Kỳ thật, Thanh Vân Tông thời gian tồn tại cũng vô cùng xa xưa, đồng dạng là ở trên không trắng lịch sử liền đã đản sinh tông môn thế lực một trong. Tại ngay lúc đó thời đại kia, Thanh Vân Tông có thể nói là mạnh nhất một trong, dựa theo nguyên bản quy hoạch tới nói, Thanh Vân Tông đem về một mực cường đại đi xuống. Thế nhưng là làm sao tính được số trời, tao ngộ qua một lần trọng đại đả kích về sau, Thanh Vân Tông chỉnh thể thực lực giảm xuống không ít, từ đó lâm vào điệu thấp bên trong, bắt đầu nửa ẩn thế trạng thái." Nghe vậy, Cố Trường Sinh thầm giận mình, có quan hệ Thanh Vân Tông tin tức, đây là hắn lần thứ nhất biết. Hơn nữa còn là chính mình tổ tiên nói, cái kia làm sao có thể tính cũng liền càng chân thực. Thế nhưng là đã như vậy, cái kia vì sao không hướng đi thời đại kia tổ tiên hỏi thăm chống không lịch sử tình huống đâu? Dường như xem thấu hắn ý nghĩ, Liêu Hướng Tiên không khỏi lắc đầu bật cười, nhấc tay vướt ve lấy chồng râu, thản nhiên nói, cũng không phải là chúng ta không muốn đi hỏi thăm, mà là căn bản hỏi không được. Vì cái gì? Cố Trường Sinh lại một lần nghi ngờ, cái này còn có thể hỏi không được. Lý do rất đơn giản, tại thời đại kia có thể sinh tồn xuống tổ tiên, đều đã cách xa Thanh Vân Tông, rời đi nhân giới. Liêu Hướng Tiên trong đôi mắt lóe qua một vệt nhớ lại chỉ sắc, bọn họ vị trí cụ thể, cho dù là lão phu cũng không biết, có lẽ chỉ có tại lão phu phía trên lão tổ, tổ tiên mới có thể biết. Có điều, bọn họ không đến trong lúc nguy cấp, là sẽ không xuất quan. Không chỉ là Thanh Vân Tông, cái khác bất hủ thế lực cũng kém không nhiều, cho nên muốn cùng bọn hắn hỏi thăm trống không trong lịch sử manh mối, không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Như thế một giải thích, Cố Trường Sinh thì lập tức hiểu rõ ra. Cảm tình là chuyện như thế ai chẳng trách. Người đều không tại, hơn nữa còn tung tích không rõ, vậy liền coi là muốn hỏi, cũng tìm không thấy người đi hỏi a, nguyên lai là chuyện như thế a. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến tìm kiếm trống không lịch sử tin tức, còn cần dựa vào chính mình mới được. Bất quá, những cái kia biết được trống không lịch sử người, tại sao lại rời xa tông môn, rời xa nhân giới đâu? Chẳng lẽ, ở trên không trắng trong lịch sử, coi là thật ẩn giấu đi cái gì cực độ chuyện kinh khủng sao? Cho nên, vì không ảnh hưởng đến tông môn, nhân giới mới rời khỏi. Thật sự là phiền phức a. Cố Trường Sinh âm thầm xách một tiếng, con đường phía trước mê mang à, may ra hiện tại con đường ngay tại dưới chân. Được rồi, chống không lịch sử chỉ có thể tùy duyên, không nên cơ cầu. Liêu Hướng Tiên khoát tay áo, nói, việc cấp bách là tiến về Chu Thần Tông. Được. Cố Trường Sinh hé mắt. Chu Thần Tông à, ở vào đế lộ thứ 32 trọng tiền, trưởng quản lấy đế lộ sở hữu thế lực thống trị giả, đúng nghĩa vua không ai. Nửa ngày về sau, Liêu Hướng Tiên mang theo Cố Trường Sinh dừng lại tại một chỗ trong tầng mây, hướng về phía trước hơi hơi chắp tay. Nhân giới Thanh Vân Tông, đến đây bái phỏng Chu Thần Tông. Nhân giới Thanh Vân Tông, đến đây bái phỏng Chu Thần Tông. Lời nói thanh âm ở chân trời vang vọng, không ngừng mà xoay quanh quanh quẩn, xuyên thẳng qua trên hư không. Thấy thế, Cố Trường Sinh cũng hơi hơi chắp tay, không có rơi xuống lễ nghĩa. "Biết, mời đến đi." Lúc này, một đạo tuổi trẻ, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, chèn ép thanh âm mãnh liệt vang lên. Khiến tầng mây tan đi, bầu trời tạnh, vạn lôi đều đang kinh hãi không thôi. Chỉ là một lời, liền khiến thiên địa chấn động, vạn vật hoảng sợ. Thì liền Liêu Hướng Thiên đều là hít sâu một hơi, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một luồng hoảng sợ. Đây là hắn tươi thiếu sẽ xuất hiện cảm giác a. Cái này cũng đủ để chứng minh đạo thanh âm này thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chợt một đạo kết giới nổi lên một vết nứt, làm hai người đi vào trong đó, giống như thế giới phát sinh biến hóa. Trong kết giới, tầng mây lan truyền, che giấu thiên cơ, vô số lơ lửng đảo nhỏ xoay quanh ở trên không phía trên, từ trên trời giáng xuống thác nước thẳng đứng rơi xuống, hình thành dòng sông, đem những thứ này đảo nhỏ cho liên tiếp. Tại trung tâm nhất hòn đảo phía trên thì là xây cất một tòa nguy nga đứng vững như bất hủ chi như núi cung điện. Chương 498, vị thứ nhất tiên đế cảnh cường giả. Tòa cung điện này huy hoàng trắng lệ, từ vạn trượng lưu quang tụ lại, một bút phát họa ra rung động lòng người sát thái. Xa xa nhìn sang, giống như là có thể bách điểu triều phượng, long phi phượng vũ, các loại dị tượng đều ào ào hiện lên, thập phần cổ quái nhưng lại rất mỹ diệu. Nhưng trên cung điện ba chữ to lại vô cùng dễ thấy, lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Chu Thần Tông, nơi này chính là Chu Thần Tông sao? Cố Trường Sinh nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, tâm thần chấn động, nhất là Chu Thần Tông ba chữ chỗ phát ra khí tức, càng là cảm giác gáp bách mười phần. Ừm, đi thôi. Liêu Hướng Tiên gật gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc, không có chút nào đại ý chi sắc. Phải biết, Chu Thần Tông có thể cùng cái khác tông môn thế lực không giống nhau. Đây chính là một tòa bất hủ thế lực, mà lại còn là bất hủ thế lực bên trong, ở vào mạnh nhất hàng ngũ tồn tại. Một bên khác, Chu Thần Tông tông chủ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, trong tay bưng một chén nóng hổi trà, đôi mắt thâm thúy tựa như biển nhìn lấy nơi xa. Quả nhiên tới, hoàn thành năm đó ước định. Toàn bộ trong điện, chỉ có một mình hắn. Sau một lát, Liêu Hướng Thiên cùng Cố Trường Sinh đi vào trong điện, hai tay ôm quyền, hơi hơi chắp tay. Thanh Vân Tông Liêu Hướng Thiên, đến đây bái phỏng, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Thanh Vân Tông Cố Trường Sinh, đến đây bái phỏng, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Ừm, tất cả ngồi xuống đi. Chu Thần Tông Tông chủ khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu bọn họ ngồi xuống, sau đó dùng linh khí vận lên hai chén trà nóng, thả ở trước mặt bọn họ. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Chu Thần Tông Tông chủ Diệp Tiên. Nghe vậy, Liêu Hướng Thiên trong mắt co rụt lại, tâm thần chấn động, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, thất kính, không nghĩ tới đúng là tông chủ tới đón tiếp chúng ta. Không sao. Diệp Thiên có chút lắc đầu. Hệ thống, xem xét một chút hắn mặt bảng. Cố Trường Sinh thì là ở trong lòng la lên hệ thống. Bất kể nói thế nào, Chu Thần Tông là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, lại trước mắt người này hay là tông chủ. Hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận, sớm biết được địch nhân tin tức, cũng coi như là một chuyện tốt. Nhân vật mặt bảng đã ra hiện, mời ký chủ kịp thời xem xét. Tính danh, Diệp Thiên. Tuổi tác, không biết. Chủng tộc, nhân tộc. Thiên phú, tiên giai cực phẩm. Cảnh giới, tiên đế cảnh đỉnh phong. Thể chất, vĩnh hằng thánh thể. Đặc thù năng lực, không biết, năng lực quá nhiều, khó có thể thống kê. Thân phận, Chu Thần Tông đương đại tông chủ. Có quan hệ với Diệp Thiên mặt bảng, kỹ càng xuất hiện ở Cố Trường Sinh trước mắt. Kiên nhân sau khi xem xong, Cố Trường Sinh bỗng nhiên trong mắt co rụt lại, không có chút rung động nào trên mặt, cũng lóe lên bờ tình kiếp sợ, tâm lý càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tiên đế cảnh đỉnh phong. T. Không chút khách khí nói, trước mắt Diệp Thiên chính là Cố Trường Sinh bình sinh thấy bên trong vị thứ nhất tiên đế cảnh. Tại cầm kỵ không ra thời đại, tiên đế cảnh cũng đã là trên con đường tu luyện cuối cùng. Là nằm ở đỉnh điểm tồn tại, từng câu từng chữ đều là có thể sáng tạo ra vô số sinh linh, cũng có thể hủy diệt đêm mãi không hết sinh linh. Làm được sáng tạo cùng hủy diệt, đều trong một ý nghĩ. T. Một vị tông chủ cũng đã là tiên đế cảnh đỉnh phong tu vi, vậy nó nội tình cái kia sâu bao nhiêu dày? Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, bất thình lình em thầm tắt lưới. Không có cách, Diệp Thiên là hắn gặp được vị thứ nhất tiên đế cảnh, hơn nữa còn như thế tới gần. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Ngài, rốt cuộc đã đến. Lúc này, Diệp Thiên để chén trà xuống, thâm thúy trong mắt lóe lên nồng đậm tưởng niệm, mắt không chấp nhìn lấy Cố Trường Sinh. A. Nghe nói như thế, Cố Trường Sinh cùng Liêu Hướng Thiên đều nghi ngờ. Đây là ý gì? Chính mình cùng hắn quen biết sao? Trong trí nhớ cũng không có chuyện này a. Không biết Diệp Tông chủ lời này ý gì? Cố Trường Sinh khẽ nhíu mày, đồng dạng đem chén trà để xuống, mặt lộ vẻ không hiểu. Nghe vậy, Diệp Thiên thật sâu đánh giá hắn liếc một chút, chợt dường như lẩm bẩm lầu bầu nói ra, nguyên lai là chuyện như thế, khó trách ngài lúc trước sẽ tại ta chỗ này lưu lại món đồ kia. À cái này. Lần này, cho hai người chỉnh là không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ ra. Không cần để ý. Diệp Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật, ta có thể có hôm nay, cũng tất cả đều dựa vào một vị ân nhân trợ giúp, nếu không ta chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu, lại càng không có hôm nay. Mà vị kia ân nhân, cũng là ngài. Diệp Thiên chỉ hướng Cố Trường Sinh, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, đã từng, vị kia ân nhân nói qua, chờ đến thời gian gần thời điểm, hắn sẽ xuất hiện tại đệ lộ, đồng thời đi vào Chu Thần Tông. Cho nên, ta khi nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền suy nghĩ, có lẽ thời gian thật tới gần. Nghe vậy, Cố Trường Sinh chân mày nhíu sâu hơn, nếu thật là nếu như vậy, vậy mình chẳng phải là lại một lần xuyên việt đi qua. Đồng thời còn tại Diệp Thiên chán nản thời điểm, trợ giúp hắn, đây chính là một phần đại nhân quả a, ta biết, ngươi bây giờ khẳng định rất nghi hoặc, cho nên đi theo ta. Diệp Thiên đứng dậy, trên mặt ý cười nhìn về phía hai người, đến lúc đó, các ngươi tự sẽ biết được hết thảy. Nói xong, hắn quay người đi hướng đại điện phải phía sườn. Thấy thế, Cố Trường Sinh cùng Liêu Hướng Thiên liếc nhau, nhìn có chút không hiểu hết thảy trước mắt. Đi xem một chút đi. Liêu Hướng Thiên nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là quyết định trước đi xem một chút. Được. Một lát sau, xuyên qua từng tòa cung điện về sau, rốt cục đã tới chỗ cần đến. Đây là một chỗ dưới đại điện dưới lòng đất, là một chỗ cửa ngầm, chỉ có Diệp Thiên huyết dịch mới có thể mở ra. Những người còn lại đều không được, cho dù là đời sau cũng không được. Tiến vào cửa ngầm về sau, xuất hiện tại ba người trước mắt, chính là một tòa khắc họa lấy rất nhiều cổ quái đường vân trận pháp. Cái này là năm đó ngài giao cho ta chặt chẽ trông coi trận pháp, nói là ngày sau ngươi đến về sau, để ngươi tiến nhập trận pháp, liền sẽ biết được đây hết thảy. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, trong hai con ngươi lại một lần lóe lên nhó lại chỉ sắc. Đó là nhất đoạn ngây ngô mà đáng giá nhó lại quá khứ. Bây giờ, cho dù là đang suy nghĩ kinh lịch một lần, cũng làm không được. Bởi vì, tâm tính sớm đã phát sinh biến hóa. Hết thảy đều đã không thể quay về. Tốt, ta đã biết. Cố Trường Sinh gật gật đầu, đi vào trong trận pháp, xếp bằng ở trận pháp trung tâm vị trí. Hắn đã hỏi thăm qua hệ thống, cái này trong trận pháp cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên, hắn có thể yên tâm to gan đi vào. Lịch hồi chi trận, mở. Trận, Diệp Thiên biến sắc, vô cùng chăm chú huy động hai tay, kết xuất cái này đến cái khác cấn quyết, khí tức trên thân nghiêm chỉnh khủng bố và phần. Một lát sau, trận pháp đột nhiên khởi động, tách ra vô cùng sáng chói quang huy, trong nháy mắt, vạn trượng lưu quang phun trào, thất thải hào quang trải rộng, đem Cố Trường Sinh nồng đậm lồng chụp vào trong. Chương 499, tiếp trước cùng đương thời chạm mặt. Tại trận pháp khởi động giờ khắc này, vô tận quang huy tại trong trận pháp nở rộ, chiếu rọi tại đen nhánh trong không gian, xua tan lấy hắc ám. Thời gian dần trôi qua, Cố Trường Sinh thân ảnh bị cái này vô tận quang huy bao phủ. Kết thúc về sau, chắc hẳn ngài liền sẽ nhớ lại lúc trước chuyện cũ trước kia. Diệp Thiên đôi mắt híp lại, nhìn lấy trong trận pháp đạo kia trùng sáng, bên trong lòng cũng là vạn phần cảm thán, không nghĩ tới giữa bọn hắn, vậy mà lấy tư thế này gặp nhau. Thực sự là. Một bên Liêu Hướng Thiên từng trận ngạc nhiên, có thật nhiều lời nói muốn nói ra miệng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết cái kia từ đâu nhấc lên. Hắn ẩn ẩn cảm giác, đến Chu Thần Tông chuyến này, có lẽ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cụ thể, chỉ sợ còn cần chờ Cố Trường Sinh thức tỉnh về sau, mới có thể biết được. Hắn thức tỉnh lời nói, có lẽ còn cần không ít thời gian, không bằng cùng ta đi thăm một chút Chu Thần Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên có chút nghiêng đầu, mang trên mặt ý cười, ngữ khí ôn hòa nói. Nói thế nào, Cố Trường Sinh đều đối với hắn có ân, mà bên cạnh vị lao giả này, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là Cố Trường Sinh trưởng bối. Cho nên, hắn cũng không có bày ra cao ngạo tư thái. Cũng tốt, vậy liền có nhiều làm phiền. Thấy thế, Liêu Hướng Thiên khẽ gật đầu, ở nơi này chờ lời nói, khó tránh khỏi sẽ có chút không thú vị. Chẳng bằng theo Diệp Thiên đi thăm một chút Chu Thần Tông đâu, còn có thể đánh ra không thú vị thời gian. Đúng rồi, còn không biết các ngươi lần này đến đây Chu Thần Tông, đến cùng là vì chuyện gì đâu. Đi hướng Chu Thần Tông phía sau trên đường, Diệp Thiên đông nhiên mở miệng hỏi. Hả, chúng ta nghe người để lộ người, đều bị để lộ quy tắc, cùng thiên đạo trói buộc, không cách nào rời đi để lộ nửa bước. Nghe vậy, Liêu Hướng Thiên do dự một chút về sau, liền nói thẳng, mà Trường Sinh có chút tiểu thủ đoạn, có thể một chút áp chế một chút các ngươi thể nội linh hồn cấm chế phù văn, cho nên liền muốn cùng các ngươi nói cái giao dịch. Hắn biết rõ, nếu như Chu Thần Tông muốn đem bọn hắn lưu lại, lấy tu vi của hắn căn bản là làm không được an toàn rời đi. Cho dù là liều lên tính mạng, cũng chưa chắc có thể mang đi Cố Trường Sinh. Đã như vậy nói thẳng ra cũng không quan trọng, nếu là đối phương thật có dị tâm, vậy cũng chỉ có thể hướng tông môn cầu viện. Ồ, thì ra là thế. Nghe vậy, Diệp Thiên nhíu mày, mắt lộ vẻ kinh ngạc, có quan hệ với đế lộ sự tình, hắn biết rõ. Trong cơ thể của bọn hắn, càng chuẩn xác mà nói, là linh hồn chỗ sâu, đích thật là có đến từ thiên đạo bố trí xuống cấm chế phù văn. Chỉ có tại đế lộ mở ra đoạn thời gian bên trong, bọn họ mới có thể rời đi đế lộ, thời gian còn lại đều không có cách nào rời đi đế lộ. Cái này đích xác là một loại vô cùng làm cho người tê ra tê ấn cảm giác. Không biết là giao dịch gì? Diệp Thiên hỏi. Chúng ta giúp các ngươi áp chế cấm chế phù văn, để cho các ngươi không hề bị đến trường khống, có thể tự do rời đi đế lộ. Liêu Hướng Thiên nhìn lấy hắn, nói ra, mà các ngươi phải làm, cũng là tại nhân giới thời khắc nguy cơ, xuất thủ tương trợ. Nghe vậy, Diệp Thiên sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng, ngươi nói là thần tộc đi, dù sao có thể khiến người ta giới cảm nhận được nguy cơ, cũng chỉ có thần tộc cái này thần bí khó lường tồn tại. Ừm, không sai. Liêu Hướng Thiên cũng không kỳ quái đối mới biết được sự kiện này. Dù sao, đây chính là Chu Thần Tông đương đại tông chủ, tuy nhiên nhìn qua rất trẻ trung, có thể số tuổi thật sự, cùng tu vi đều là ẩn số. Đương nhiên, đây là với hắn mà nói. Bởi vì Cố Trường Sinh đã biết được tu vi của hắn, tiên đế cảnh đỉnh phong. Có chút ý tứ. Diệp Thiên khỏe môi hơi hơi nhếch lên, chờ hắn xuất quan, chúng ta tại nói chuyện việc này đi. Được. Liêu Hướng Thiên không có cự tuyệt. Một bên khác, bị chùm sáng bao phủ về sau, Cố Trường Sinh cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt cũng tại lần lượt biến hóa. Cuối cùng, hết thảy tất cả thuộc về tại tái nhọt trong hư vô, không có chút nào ba động. Nơi này là địa phương nào? Cố Trường Sinh hơi hơi nhíu mày, nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía, đáy lòng có nồng đậm nghi hoặc. Đầu tiên, hắn có thể rõ ràng, mình đích thật không biết Diệp Thiên, tiếp theo, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Cùng mình lại có quan hệ gì? Nơi này là hư vô thế giới. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc ở phía sau hắn vang lên. Nhất thời, Cố Trường Sinh đột nhiên quay người, tập trung nhìn vào, thần sắc không khỏi chấn động không ngừng, trong mắt cũng tại điên cuồng co vào. Thế nào, nhìn đến chính mình, thật bất ngờ. Người đến rõ ràng là Cố Trường Sinh chính mình, hắn chính diện mang ý cười nhìn lấy hắn. Thoáng một cái, cho Cố Trường Sinh cả một bước, làm sao đột nhiên chạy ra đến một cái chính mình. Bất quá, tỉ mỉ quan sát, còn có thể phát hiện, trước mắt chính mình dường như dãi dầu sưng gió, ánh mắt bên trong đều là tê ang tê hương biến hóa, toàn thân trên giới đều có lấy tuế nguyệt tẩy lễ về sau khí tức. Hiển nhiên cùng mình hoàn toàn khác biệt. Có thể là vấn đề tới, nếu như kẻ trước mắt này cũng là Cố Trường Sinh, như vậy hắn tính toán là đi qua Cố Trường Sinh, vẫn là tương lai Cố Trường Sinh. Cũng hoặc là sâu trong đáy lòng hắn. Tại cái này hư vô thế giới bên trong, hết thảy đều không bị ảnh hưởng, có thể che giấu tất cả thủ đoạn. Cố Trường Sinh hơi hơi khoát tay, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười. Cho nên, ngươi là ta? Cố Trường Sinh nhíu nhíu mày, hỏi nghi ngờ của mình. Có thể nói như vậy. Cố Trường Sinh khẽ bước cằm, chậm rãi đi tại hư vô thế giới bên trong, nói khẽ, ta sở dĩ xin nhờ Diệp Tiên bố trí xuống cái kia đạo trận pháp, chính là vì ngươi. Nhưng, nghịch về trận pháp, chạm tới thời gian, không gian, cùng vạn cổ tuế nguyệt bên trong vô số sinh linh, liên lụy quá đáng lớn, cho nên ta đem địa điểm chọn tại cái này mảnh hư vô thế giới. Chỉ có ở chỗ này, mới có thể không nhìn hết thảy tất cả, đồng thời không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe vậy, Cố Trường Sinh cái hiểu cái không, đối ở trước mắt chính mình, chung quy là có một phần nghi hoặc. Ta có thể nói là ngươi đi qua, nói cách khác, cũng liền là của ngươi kiếp trước. Cố Trường Sinh thu liễm nụ cười, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói nghiêm túc, làm hết thể đều nói cho ngươi về sau, ngươi tự nhiên cũng sẽ biết được. Nhất thời, Cố Trường Sinh đột nhiên giật mình kiếp trước. Để cho ta suy nghĩ một chút, cái kia từ chỗ nào bắt đầu nói lên đâu? Kiếp trước Cố Trường Sinh làm ra một bộ suy nghĩ biểu lộ. Một lát sau, hắn phủi tay, trên mặt ý cười nói ra, vậy liền theo ta bắt đầu tu luyện về sau nói lên đi. Chợt, hắn nhẹ nhàng vất tay, trước mắt bất ngờ xuất hiện một màn ánh sáng, bên trong chiếu phim lấy hắn chuyện cũ trước kia. Thấy cảnh này, Cố Trường Sinh cũng hứng thú, cái khác không quan trọng, chỉ cần có thể giải khai đáp án không biết là đủ rồi. Tốt, vậy ta coi như cái chăm chú người nghe. Ha 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 ha, tốt. Kiếp trước Cố Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to, tính cách cùng một thế này Cố Trường Sinh nghiêm chỉnh khác biệt, có thể linh hồn chỗ tương tự lại sẽ không gạt người. Màn sáng bên trong, Cố Trường Sinh chính xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân vây quanh linh khí nồng nặc. Chương 500, máu tươi bia đá, bất hủ thần sơn, hôn mê người. Màn sáng ngay tại chiếu phim lấy kiếp trước của hắn kinh lịch, thoạt nhìn như là vừa mới bước lên tu luyện chi lộ. Lúc này, kiếp trước Cố Trường Sinh cũng mở miệng giải thích, đây là cách nay ước chừng 1500 vạn năm trước, lúc này ta cũng chỉ có 7 tuổi, vừa mới đạp vào tu luyện chi lộ. 1.500 vạn năm trước. Nghe được câu này, Cố Trường Sinh thầm giật mình, theo bản năng theo nhỉ non một câu. Ừm, cái này không phải liền là ngươi chỗ một mực tại truy tìm trống không lịch sử sao? Kiếp trước Cố Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói. A, đúng vậy a, hết sức truy cầu lại như cũ không có kết quả. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Lại xem tiếp đi đi. Kiếp trước Cố Trường Sinh hai tay ôm ngực, khẽ bước cằm. Màn sáng bên trong, trang cảnh tại lần lượt biến hóa, tu luyện hình ảnh cũng lần lượt thay đổi. Ước chừng qua chừng 10 năm, cũng chính là kiếp trước Cố Trường Sinh 17 tuổi. Hắn bắt đầu ở ngoại giới sống sáo, tiến về các đại bí cảnh, cùng các đại thiên tiêu yêu nghiệt tranh đoạt cơ duyên, lần lượt biến nguy thành an, lần lượt gặp dữ hóa lành. Để tu vi của hắn không ngừng kéo lên, lấy tán tu thân phận, đuổi kịp yêu nghiệt. Cuối cùng, phản siêu yêu nghiệt. Mà theo thực lực của hắn tăng lên, hắn cũng từ từ trong giấc ngủ nằm mơ, đó là nhất đoạn mơ hồ không rõ, nhưng lại để hắn rất cảm thấy nghi ngờ hình ảnh. Lúc ấy, ta tuy nhiên đang nằm mơ, có thể lại không cách nào thấy rõ ràng trong mộng hình ảnh, cái này một lần để cho ta hoài nghi có phải hay không vụng trộm có người giở trò quỷ. Kiếp trước Cố Trường Sinh nhìn lấy màn sáng bên trong hình ảnh, không khỏi cảm thán một tiếng, cũng chính bởi vì mộng cảnh sự tình, dẫn đến ta dần dần đi đến một đầu đường không về. Hồi tưởng lại đã từng quá khứ, hắn liền không nhịn được lắc đầu, đây chính là chịu nhiều đau khổ à, nào giống đương thời dễ dàng như vậy đơn giản. Đôi mắt của hắn dị thường thâm thúy, dường như ở hai mắt của hắn dưới, thế gian hết thảy đều không chỗ ẩn trốn. Cố Trường Sinh cũng bị hắn nhìn tê cả da đầu, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển rời đến màn sáng bên trong. Chúng ta sáng tạo hạ tiên thiên điều kiện, không phải là vì hiện tại sao? Kiếp trước Cố Trường Sinh âm thầm nghĩ đến, khóe miệng cũng mang tới một vệt mỉm cười. Trong lúc nhất thời, hư vô thế giới bên trong yên tĩnh im ắng, chỉ có màn sáng còn đang kéo dài chiếu phim. Tại 1.500 vạn năm trước, nhân giới tối cường giả vì Tuyết Cung chỉ chủ, Tuyết Đế. Kiếp trước Cố Trường Sinh sâu kín mở miệng, hắn tồn tại, giống như chiếu sáng dạng rỡ thái dương đồng dạng, chiếu sáng nhân giới sinh linh, vì thế nhân che gió che mưa, một mình hủy diệt hắc ám. Nhân giới có thể có được hôm nay, Tuyết Cung chi chủ không thể bỏ qua công lao, đáng tiếc hắn lại không có thể còn sống sót, cũng vô pháp luân hồi chuyển thế, quả thực đáng tiếc. Nghe vậy, Cố Trường Sinh sắc mặt im lặng, Tuyết Cung chi chủ hắn đương nhiên biết rõ. Càng rõ ràng hắn vì nhân giới đánh xuống cơ sở cùng tương lai, cho dù là đặt ở vô tận tuế nguyệt bên trong, đó cũng là số một số hai tồn tại. Màn sáng bên trong, Cố Trường Sinh ngay tại một chỗ bí cảnh trì bên trong du đãng. Chỗ này bí cảnh chính là một tòa thượng cổ bí cảnh, đương nhiên cái này là đối với lúc trước mà nói là thượng cổ. Kiếp trước Cố Trường Sinh hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi hơi bốc lên, nói cách khác, hiện ở đây có lẽ có thể xưng là thái cổ thời kỳ. Chú thích: quyển sách thời gian phân chia, thượng cổ vì 1 vạn đến 9 vạn năm, cho dù là 99.999 đó cũng là thượng cổ phạm vi. Mà viễn cổ thì là 10 vạn năm đến 999 vạn năm. Thái cổ thì là 1000 vạn năm đến 9999 vạn năm. Một ước năm thì xưng là một thế kỷ. Tại thái cổ thời kỳ, chỗ này bí cảnh 10 phần trọng đại, cơ hồ phần lớn nhân giới tu sĩ đều xông vào, cũng chính bởi vì lần này, ta mộng cảnh dần dần xuất hiện hình ảnh. Kiếp trước Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, con đường của mình chính là thông qua lần này bí cảnh mà thay đổi. Tòa này bí cảnh hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thần bí khó lường, các nơi đều là quỷ dị cơ quan, tống táng vô số sinh linh, đồng thời còn có thần tộc người cái bóng. Một lần kia, bởi vì thần tộc xuất thủ, dẫn đến rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều chết tại bí cảnh, dẫn tới các đại thế lực tức giận, ào ào hướng về thần tộc, cùng phụ thuộc thế lực xuất thủ. Nhưng sau cùng đều bị Tuyết Cung chỉ chủ cho ngăn lại, bởi vì thần tộc cường đại, hắn vô cùng rõ ràng. Dừng một chút, kiếp trước Cố Trường Sinh tiếp tục nói, đi qua lần này bí cảnh về sau, ta mộng cảnh xuất hiện hình ảnh, bên trong là một tòa bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy vô số máu tươi, trên tấm bia đá hết thảy đều là lấy máu tươi viết xuống. Mà giờ khắc này, màn sáng bên trong cũng là xuất hiện bia đá bộ dáng, đúng như là hắn nói, trên tấm bia đá bị máu tươi ghi chép văn tự bao trùm. Trên tấm bia đá, đại đạo ngàn vạn, nhân kiệt vô số, có thể thế giới lại sớm đã trải rộng hắc ám. Thưa không tiên đế, thế gian chia làm sáng cùng tối, vốn là cả hai bình ổn thế gian trật tự, lại không biết tại khi nào phát sinh dị biến. Vĩnh sinh tiên đế, thế nhân chỗ tìm kiếm đại đạo, sớm đã tại vô tận tuế nguyệt bên trong bị hắc ám xâm nhiễm. Loạn cổ tiên đế, thiên diện 49, nhân độn thứ nhất, nhân tộc cầm giữ có vô hạn khả năng. Vô song tiên đế, trên tấm bia đá lít nha lít nhít huyết sắc văn tự, xuất từ các đại tiên đế chi thủ. Khi nhìn đến những bia đá này thời điểm, ta từng đi điều tra qua những thứ này tiên đế bóng dáng, đều không ngoại lệ, tất cả đều sớm đã vỡ lạc. Kiếp trước Cố Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, nói, cũng là bởi vì bia đá nguyên nhân, dẫn đến đáy lòng của ta có chút áp lực. Làm thực lực của ta tăng lên tới tiên cảnh về sau, bia đá đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chỗ bất hủ thần sơn. Quét sạch màn cũng 10 phần tức thời, chiếu phim ra hắn trong trí nhớ bất hủ thần sơn. Tại bất hủ thần sơn trên đỉnh núi, đứng sừng sững lấy vô số thân ảnh, cơ hồ mỗi một vị đều là chí cao vô thượng tiên đế, có được vô thượng chỉ lực. Có thể tại bất hủ thần sơn đối diện, lại là một đạo hắc ảnh, thấy không rõ hình dáng, nhưng trên đỉnh núi tiên đệ nhóm, sát thực như lâm đại địch. Làm ta thấy cảnh này về sau, ta thì vững tin, thế gian có một cái không cách nào lường được hắc ám. Kiếp trước Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, nói, mà khi ta dần dần xâm nhập điều tra về sau, càng xác định ý nghĩ này. Mà ta gặp phải Diệp Thiên thời điểm, cũng chính là tại cái này không lâu về sau sự tình. Rốt cục, đến phiên Diệp Thiên sự tình. Kỳ thật, kiếp trước Cố Trường Sinh cũng chỉ là chọn một chút trọng điểm, chuyện trọng yếu tới giảng thuật, chuyện còn lại tất cả đều trực tiếp nhảy qua. Cho nên, mới lại nhanh như vậy, không phải vậy sợ là mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Màn sáng bên trong, một trận trời đất quay cuồng, Cố Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại trong một mảnh rừng rậm, tại cái này rậm rạp trong rừng, có một em bé trai ngã xuống đất ngất đi. Cố Trường Sinh thấy thế, liền vội vàng đem tiểu Nam Hải cứu lại, Nam Hải trên người quần áo sớm đã rách tả tơi, toàn thân đều là bê ị tên hương, lòng bàn chân tức thì bị mài hỏng, máu me đầm địa. mà lại từ chung quanh xem ra, Nam Hải đã đi rất xa, dẫn đến dọc đường trên đường đều là huyết dịch. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một cái không đủ 7 tuổi tiểu Nam Hải, đến tột cùng là như thế nào chịu đựng như vậy đau đớn. Chương 501, thở thiếu thời Diệp Tiên. Năm gần 7 tuổi tiểu Nam Hải, toàn thân trên dưới đều hiện đầy rất nhiều thương thế. Toàn bộ thân thể không có một chỗ sạch sẽ địa phương, cơ hồ toàn bộ đều là khô cạn huyết dịch. Nhất là hắn bàn chân, càng là máu thịt bé bé, mơ hồ trong đó, thậm chí còn có thể nhìn đến bạch cốt. Thấy cảnh này, Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời lại là có chút trầm mặt xuống, không biết nên nói cái gì, đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút áp lực. Nếu như đổi lại là một vị thanh niên, thành người, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không như thế. Có thể, bây giờ nằm ở trước mặt hắn, vẹn vẹn chỉ là một vị 7 tuổi khoảng chừng tiểu Nam Hải. Không biết ngươi đã từng trải qua cái gì, cũng không biết ngươi từ đâu mà đến, nhưng đã bị ta gặp được, vậy dĩ nhiên không thể không quản. Cố Trường Sinh than nhẹ một tiếng, trong tay tiên lực phun trào, tách ra vô cùng sáng chói quang mang. Ngay sau đó, một luồng quang mang nhàn nhạt, chậm rãi rơi vào hôn mê tiểu Nam Hải trên thân. Sau đó liền nhìn đến, tiểu trên người của cậu bé dần dần bị một tầng năng lượng bao phủ, một tầng sinh mệnh khí tức, chữa trị lấy thương thế của hắn. Sau đó, Cố Trường Sinh lại từ trong không gian, lấy ra một cái có khắc đan văn, tản ra nồng đậm đan vận đang dược, nhét vào tiểu Nam Hải trong miệng. Tại hắn tiên lực thôi động dưới, đan dược thuận lợi tiên nhập tiểu Nam Hải bụng, không hề đứt đoạn luyện hóa, thôi phát ra nồng đậm sinh cơ. Cứ như vậy, tại tiên lực cùng đan dược cứu trợ dưới, tiểu Nam Hải sắp chết cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mặt tái nhọn phía trên, cũng thời gian dần trôi qua hiện ra huyết sắc. Thương thế quá nặng, tăng thêm trên thân không có tu vi, tổn thất quá nhiều máu tươi, từ đó hôn mê lâm vào sắp cờ hết. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, tiểu Nam Hải là người bình thường, lại thêm hắn giờ phút này thể chất suy nhược, cho nên hắn cũng không dám quá mức dùng lực chữa trị tiểu Nam Hải thương thế. Bây giờ, thương thế đã khỏi hẳn, tiểu Nam Hải đang ở vào trong lúc ngủ mơ. Có lẽ, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn căn bản cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Chợt, Cố Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, thâm thúy tựa như biển đôi mắt, nhìn về phía khô cạn huyết dịch phương hướng, cuối cùng ngừng lưu tại vùng đất xa xôi một chỗ tiểu trong sơn thôn. Chỉ bất quá, chỗ kia tiểu sơn thôn đã sớm bị hủy diệt, dâng lên chiến bại khói báo động. Là chỗ kia tiểu sơn thôn người sao? Cố Trường Sinh hơi hơi trầm tư, nghiêng đầu mắt nhìn tiểu Nam Hải. Sáng sớm hôm sau, ừm. Tiểu Nam Hải đột nhiên phát ra một thanh âm, chậm rãi mở ra cặp mắt mông lung, trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt. Tỉnh. Cố Trường Sinh nhìn hắn một cái, mang trên mặt một vẻ cười ôn hòa ý. Ngài là? Tiểu Nam Hải có chút câu nệ, thần thái mười phần cẩn thận, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Không cần kinh hoàng, ta ngẫu nhiên đi qua nơi đây, nhìn đến ngươi hôn mê ở chỗ này, cho nên liền đem ngươi cứu. Cố Trường Sinh cũng không có giấu giếm chính mình hành động, ngữ khí thản nhiên nói: "Đa tạ tiên nhân xuất thủ cứu giúp." Nghe vậy, tiểu Nam Hải có chút hoảng hốt, sau đó nhìn đến chính mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể, lập tức thì phản ứng lại. Hắn nhanh chóng đứng người lên, hướng về Cố Trường Sinh trùng điệp bái, trong hốc mắt có nước mắt phun trào, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Thấy thế, Cố Trường Sinh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi là ai? Vì sao bị như thế thương thế nghiêm trọng?" "Ta là bên kia tiểu sơn thôn người, nguyên bản hết thảy đều là hạnh phúc thời gian." Tiểu Nam Hải hơi hơi trầm mặc, ngay sau đó song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy hồng quang, hung hăng cắn răng. Nhưng ngay tại nửa tháng trước, đột nhiên có một đám tà tu đến, đồ giết ta người nhà, hủy diệt thôn của ta năm. Cho nên, ta thể muốn bái nhập tông môn, đem hết toàn lực tăng cao thực lực. Trong lời nói, tràn đầy nồng đậm cừu hận. Cả người đều bị cừu hận chỗ lấp kín a. Cố Trường Sinh nghiêm thầm nhắc tới một tiếng. Chợt, hắn nhìn lấy Tiểu Nam Hải, tâm lý tựa hồ hạ một quyết tâm, nói, đã ngươi muốn tu luyện, vậy không bằng theo ta như thế nào? A. Nguyên bản tức giận không thôi Tiểu Nam Hải, lập tức thì ngây ngẩn cả người, dường như không nghĩ tới, kinh hỉ lại đột nhiên buông xuống đến trên đầu của mình. Ta tuy nhiên không gọi được cái gì mạnh nhất, nhưng tại trong phiến thiên địa này, cũng coi là một phương cường giả. Cố Trường Sinh dường như không nhìn thấy, thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn tu luyện, ngược lại là có thể theo ta. Đến mức sư đồ, hắn tạm thời còn không có ý nghĩ này. Huống hồ, người trẻ tuổi a, tương lai giường cột, chỉ cần có cơ hội, cái kia thì không thể buông tha. Vạn nhất, thật trưởng thành là giường cột đây. Đúng không? Cho nên, hắn dự định trước đem Tiểu Nam Hải mang theo trên người, nhìn xem tư chất của hắn cùng tương lai thành tựu. Ta thật có thể chứ? Tiểu Nam Hải há to miệng, toàn thân run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì cái gì tâm tình. Đương nhiên. Cố Trường Sinh gật gật đầu, vươn tay sờ lên đầu của hắn, cảm thụ một chút thiên phú của hắn. Nhất thời, trên mặt hắn giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Nam Hải, nói: "Thiên phú của ngươi rất mạnh, nếu như bây giờ liền bắt đầu tu luyện, tất nhiên có thể đánh xuống cơ sở vững chắc." Vừa mới nói xong, hắn chuyển tay lấy ra một môn công pháp giao cho Tiểu Nam Hải. Công pháp này tuy nhiên không tính là rất mạnh, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là đã đầy đủ. Sau một khắc, Tiểu Nam Hải nhìn trong tay mình công pháp, nước mắt đã tràn mi mà ra. Nó như thế nào đây bốn? Cũng là đột nhiên có một ngày, người nhà tại trước mắt bị dễ giết, hòa ái lao nhân, bằng hữu cũng tất cả đều chết đi. Mà chính ngươi lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại cảm giác này thật sự là quá không thoải mái. Tiểu Nam Hải cũng là loại cảm giác này, cho nên hắn thể, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng muốn bái nhập tông môn, liều hết tất cả tu luyện, cũng muốn thay mọi người trong nhà báo thù. Cứu hận cũng là hắn động lực để tiến tới, đây cũng là hắn có thể dựa vào yếu kém thân thể, đi tới đây nguyên nhân. Mà lại, Cố Trường Sinh cũng phát hiện, Tiểu Nam Hải trên người khí vận thập phần cường đại. Nói cách khác, cho dù là không có hắn, Tiểu Nam Hải cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, còn sẽ có người khác. Thì như vậy, Cố Trường Sinh mang theo Thở Thiếu Thời Diệp Tiên, bắt đầu tiêu giao hành trình. Mà Diệp Tiên cũng tại Cố Trường Sinh dạy bảo dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại 3 năm về sau, càng là tự tay mình giết địch nhân, để cho địch nhân vĩnh viễn quỳ gối chỗ kia tiểu sơn thôn trước. Thu đã báo, tâm lý không có áp lực, tu vi tự nhiên là một đường tăng vọt. Từ nay về sau, Diệp Thiên cũng thời gian dần trôi qua tại nhân giới xông ra danh tiếng, tiến nhập các đại cường giả trong mắt. Năm đó tiện tay mà làm, lại không nghĩ rằng hắn có thể trưởng thành đến một bước này. Màn sáng bên ngoài, kiếp trước Cố Trường Sinh nhớ lại quá khứ, không khỏi sâu kín thở dài, có thể trên mặt của hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Chương 502, một cái khác Cố Trường Sinh. Trên mặt hắn vui mừng, đều nhanh tràn ra nói nên lời. Để một bên Cố Trường Sinh nhìn mười phần im lặng, không khỏi trầm mặt lại, nhưng hắn lại có thể hiểu được. Dù sao, gặp phải Diệp Thiên thời điểm, hắn vẫn là một cái cẩn thận cảnh giác, nhát gan quá mức bé nhỏ tiểu hòa tử. Mà bây giờ đâu? Diệp Thiên đã trở thành tiên đế cảnh đỉnh phong cường giả, sừng sững với thế giới đỉnh phong chỗ. Càng là trở thành Chu Thần Tông tông chủ, thống trị toàn bộ đế lộ. Vô luận là thân phận, địa vị, tu vi, hắn đều làm được cực hạ. Thành tựu vô cùng lóa mắt. Có thể nói, Diệp Thiên không có cô phụ Cố Trường Sinh hy vọng, đồng thời còn có chút siêu việt. Chính là bởi vì như thế, cho nên Diệp Thiên vẫn luôn xem ta vì ân nhân. Nói, kiếp trước Cố Trường Sinh không khỏi bụm mặt lắc đầu, cười khổ nói, ta vô số lần nói cho hắn biết, lấy hắn ngay lúc đó khí vận tới nói, cho dù không có ta, hắn cũng có thể yên ổn sống sót. Cười khổ. Cố Trường Sinh là một điểm cũng nhìn không ra đến a. Thấy thế nào, ngươi đều mười phần đắc ý a. Cái kia không giống nhau, khí vận là một chuyện, mà xuất thủ của ngươi tương trợ lại là một chuyện. Cố Trường Sinh khẽ lắc đầu, nhìn lấy màn sáng bên trong hăng hái, toàn thân tràn ngập tự tin Diệp Thiên. Có lẽ vậy. Kiếp trước Cố Trường Sinh nhún vai, nói, Diệp Thiên tiểu tử này, thật là kinh động như gặp thiên nhân, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, về sau hắn vậy mà sẽ mạnh như vậy. Tiên đế cảnh đỉnh phong, có thể không cường sao? Nghe nói như thế, Cố Trường Sinh nhẹ nhàng thở dài, không nói thêm gì. Màn sáng bên trong, theo thời gian trôi qua, Cố Trường Sinh mang theo Diệp Thiên sống qua vô số địa phương, các đại bí cảnh, di tích chờ một chút cũng không buông tha. Chính vì vậy, Cố Trường Sinh dần dần biết được một bộ phận sự tình. Lúc ban đêm, một chỗ phòng ốc bên trong, Diệp Thiên đã nằm ngủ, mà Cố Trường Sinh đứng tại khác một căn phòng cửa sổ bên cạnh, ngước nhìn trăng tròn, thấp giọng nỉ nó nói, thế giới, không, phải nói là chư thiên vạn giới hắc ám, thần tộc. Cái chủng tộc này quá mức cường đại, không là nhân giới có thể địch nổi. Cũng là thời điểm cái kia để Diệp Thiên một thân một mình đi xung sáo. Nói cách khác, hắn sau đó phải đi điều tra nhân giới đi qua phát sinh sự tình, cùng thần tộc sự tình. Trong này quá mức nguy hiểm, cho dù là hắn không dám hứa chắc mình có thể an toàn trở về. Cho nên, mang lên Diệp Thiên thì nguy hiểm hơn, nhất là hắn còn có lấy vô cùng tương lai huy hoàng. Không cần phải đi theo hắn, lãng phí đi xuống. Buổi sáng, Cố Trường Sinh cùng Diệp Thiên nói, "Ta đã biết." Diệp Thiên trầm mặc hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, "Đã như vậy, vậy kính xin ngài cần phải cẩn thận." "Ừm, ta đã biết." Cố Trường Sinh gật gật đầu. Một lát sau, Cố Trường Sinh một thân một mình bước lên đường không về. Mà Diệp Thiên cũng nhìn qua bóng lưng của hắn, theo bản năng siết chặt nắm đấm, thấp giọng nhỉ nó nói, "Còn chưa đủ cường a. Nếu như ta có thể vô địch thiên hạ, cái kia làm gì e ngại những thứ này bất an nhân tố?" Chất, hắn hít sâu một hơi, quyết định muốn càng thêm nỗ lực tăng lên chính mình mới được. Màn sáng bên trong còn tại chiếu phim lấy kiếp trước Cố Trường Sinh trí nhớ. Chỉ thấy màn sáng bên trong lần nữa đi qua mấy ngàn năm. Mà cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, hắn đi hướng chư thiên vạn giới, đi khắp các đại vũ trụ. Theo sở hữu có thể chỗ hạ thủ, đi điều tra nhân giới quá khứ, cùng thần tộc sự tình. Đồng thời, mộng cảnh của hắn cũng lần lượt phát sinh biến hóa. Trong mộng cảnh, huyết sắc bia đá rút đi, biến thành một chỗ hoang vu đại địa. Tại mảnh này yên tĩnh im ắng trên mặt đất, bỗng nhiên hiện ra vô số thân ảnh, mỗi một vị đều cực kỳ cường đại. Cơ hồ tất cả đều là tiên cảnh trở lên tồn tại. Tại đối diện với của bọn hắn thì là Bất Hủ Thần Sơn, một đạo hắc ảnh sừng sững tại Bất Hủ Thần Sơn đỉnh núi, nhìn xuống tất cả mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại chiến đánh tới, tất cả mọi người hướng về Bất Hủ Thần Sơn phóng đi. Thế mà cơ hồ là vừa đối mặt, bọn họ liền toàn quân bị diệt. Ta siêu thoát tại cao hơn hết, các ngươi con kiến hôi cũng muốn phản kháng. Bất Hủ Thần Sơn đỉnh núi hắc ảnh dần dần rút đi, hiện lộ ra thân ảnh. Cái khác không trọng yếu, trọng điểm là trên người hắn có thần tộc tộc văn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần tộc người tựa hồ có phát giác, ngước mắt nhìn một cái, dường như nhìn về phía mộng cảnh bên ngoài Cố Trường Sinh. Nhất thời, Cố Trường Sinh lưng mắt lạnh, toàn thân đều tản ra lạnh lẽo, giống như bị một cái hồng hoang hung thú chỗ nhìn chăm chú. Bất quá cái này cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì mộng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Hoang vu đại địa tan đi, biến thành một chỗ mênh mông thế giới màu trắng. Một bóng người mờ ảo, chậm rãi nổi lên, đứng tại Cố Trường Sinh trước mặt. Rốt cục chờ được ngươi. Thân ảnh mơ hồ chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh giống như máy móc, nghe không ra phận chia nam nữ. Ừm. Cố Trường Sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo bản năng nhíu mày, lui về sau đi. Không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Thân ảnh mơ hồ nói ra, vừa rồi thần tộc cùng chúng sinh, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Nếu là không phát sinh cải biến, tương lai nhân giới liền sẽ là kết cục này. Nghe vậy, Cố Trường Sinh trầm mặt lại, cải biến? Cái này muốn làm sao đi cải biến? Thần tộc cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng, không cách nào người giả bị đụng tồn tại. Một giây sau, một cơn chấn động chuyển đến, thân ảnh mơ hồ dần dần hiện lộ ra chân thân. Tập trung nhìn vào, Cố Trường Sinh đột nhiên trừng lớn hai mắt, đồng tử không ngừng co vào, theo bản năng há to miệng. Dường như, nhìn thấy cái gì làm cho người chấn động không gì sánh nổi sự tình. Chỉ thấy, cái kia rõ ràng là một vị khác Cố Trường Sinh. Màn sáng bên ngoài, thấy cảnh này về sau, Cố Trường Sinh cả người đều choáng váng. Tại sao lại xuất hiện một cái Cố Trường Sinh? Hắn theo bản năng nhìn về phía kiếp trước Cố Trường Sinh, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ nghi hoặc. Có phải hay không vô cùng ngoài ý muốn? Kiếp trước Cố Trường Sinh đã nhận ra hắn ánh mắt, hướng hắn mỉm cười. Hoàn toàn chính xác có chút. Cố Trường Sinh gật gật đầu. Kỳ thật cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiếp trước Cố Trường Sinh mỉm cười, nói, liền giống với là ngươi bây giờ cùng ta. Thay lời khác tới nói đâu, màn sáng bên trong chính là ta, một cái khác thì là kiếp trước của ta. Tiếp trước Cố Trường Sinh hai tay ôm ngực, ngữ khí bình thản nói ra, nói một cách khác, màn sáng bên trong một cái khác Cố Trường Sinh thì là ngươi trước kia trước. Câu nói này giải thích vô cùng đơn giản, cũng thông tục dễ hiểu, cũng không đến mức khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Chỉ Cố Trường Sinh hiện tại thì rất rõ ràng, cũng lý giải. Chương 503, luân hồi, trải đường. Tuy nhiên Cố Trường Sinh đã lý giải, minh bạch, nhưng sự thật này khó tránh khỏi vẫn còn có chút quá mức rung động, nhất là đối bản thân hắn tới nói. Phải biết, hắn vốn là đơn độc một người, có được kiếp trước tại Lam Tinh kinh lịch, cũng có đương thời tại Thành Vân Tông, cùng nhân giới kinh lịch. Người như hắn, vậy mà cũng sẽ có kiếp trước, còn có trước kiếp trước, khó có thể tưởng tượng. Có thể nếu là như vậy, vậy mình tại Lam Tinh phía trên tao ngộ lại tính là cái gì? Tuy nhiên rất là rung động, nhưng có kiếp trước Cố Trường Sinh phía trước nguyên nhân, dẫn đến trước kiếp trước đi ra hiệu quả, cũng coi là thấp xuống một chút. Không có lần thứ nhất như vậy rung động. Màn sáng bên trong, phân chớ đứng trước kiếp trước Cố Trường Sinh, cùng kiếp trước Cố Trường Sinh. Thế nào, ngươi nhìn qua giống như thật bất ngờ dáng vẻ. Trước kiếp trước Cố Trường Sinh nhìn lấy hắn bê hiểu tình kiếp sợ, không khỏi nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác có chút, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào đâu. Kiếp trước Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, bất quá cũng không có đi truy đến cùng. Tình huống rất đơn giản, ta là đời thứ 8 luân hồi Cố Trường Sinh, mà ngươi là thứ 9 thế luân hồi Cố Trường Sinh. Trước kiếp trước Cố Trường Sinh khoát tay áo, sắc mặt bình tĩnh nói, mà chúng ta luân hồi cũng không phải vẹn vẹn chỉ là luân hồi, còn có mục đích khác. Nói thế nào? Kiếp trước, thứ 9 thế Cố Trường Sinh nhíu mày. Thần tộc. Đời thứ 8 Cố Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, tại mênh mông không gian chậm rãi đi lại, tại xa xôi đi qua, hỗn độn sinh ra về sau, đã sáng tạo ra rất nhiều độc lập vũ trụ. Nguyên bản, mỗi cái vũ trụ ở giữa đều là lẫn nhau không liên hệ, cũng vô pháp xuyên thẳng qua tình huống. Có thể theo thời gian trôi qua, dẫn đến các đại vũ trụ ở giữa liên hệ dần dần làm sâu sắc, vũ trụ hàng rào, giới hải cũng càng yếu kém. Cuối cùng, tạo thành hiện nay chư thiên vạn giới. Đời thứ 8 Cố Trường Sinh mở miệng yếu ớt, kể rõ chư thiên vạn giới nguyên do. Chư thiên vạn giới sinh ra, cần ngược dòng tìm hiểu đến rất lâu trước kia, cái này thì tạm thời lại không để cập tới. Ngươi chỉ cần biết, chư thiên vạn giới sinh ra, bán ra sinh ra rất nhiều dã tâm ra, lợi ích hun tâm người. Chắc hẳn ngươi cũng cần phải biết được, bị dã tâm, dục vọng chỗ chi phối người, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nghe vậy, thứ 9 thế Cố Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn bây giờ thế nhưng là tiền cảnh tu vi, vượt qua đã lâu tháng năm dài đằng đẵng. Chứng kiến qua rất nhiều tự dễ hết lẫn nhau, cùng lợi ích phân phối không đồng ý lựa dễ hết. Vân vân. Chỉ có thể nói nhiều lắm, nhiều đến vô số thống kê. Trong đó, mạnh nhất dã tâm ra, lợi ích hun tâm người chính là thần tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, minh tộc, cùng nhân tộc. Đời thứ 8 Cố Trường Sinh hai con mắt ngưng tụ, lóe qua một vệt lạnh thấu xương hàn ý, trầm giọng nói, không sai, chúng ta nhân tộc đã từng bị dục vọng chỗ chi phối, từ đó khởi xướng xê hiến tê danh. Có thể nói, ngay lúc đó chư thiên vạn giới, cơ hồ mỗi ngày đều trong xê hiến tê danh vượt qua, nhất là đứng hàng tại chư thiên vạn giới mạnh nhất hàng ngũ chủng tộc. Đoạn chuyện cũ này đã trở thành lịch sử, lưu truyền tại chư thiên vạn giới các đại vũ trụ bên trong. Duy chỉ có nhân giới, lại đã mất đi chính mình lịch sử, biến thành nhất đoạn trống không lịch sử. Màn sáng bên ngoài, Cố Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, nói, ngươi là thứ 9 thế, vậy ta không phải liền là thứ 10 thế rồi? Ừm, có thể nói như vậy. Thứ 9 thế Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, nói, kỳ thật ta lúc đầu cũng 10 phần chấn kinh, chúng ta lại có thể lần lượt luân hồi. Đến bây giờ, Cố Trường Sinh đã luân hồi 10 thế, hắn hiện tại, Thanh Vân Tông Vân Thủy Quan quan chủ Cố Trường Sinh, chính là thứ 10 thế. Tiếp tục xem tiếp đi. Thứ 9 thế Cố Trường Sinh hơi hơi khoát tay, đắm chìm trong màn sáng bên trong, thưởng thức trí nhớ của mình đoạn ngắn. Màn sáng bên trong, đời thứ 8 Cố Trường Sinh trùng điệp thở dài, ngước đầu nhìn lên lấy thương khung, trầm giọng nói, đã từng, chư thiên vạn giới vừa mới đản sinh thời điểm, thần tộc vẫn chỉ là một cái cao ngạo chủng tộc, cũng không có nhiều như vậy dã tâm cùng như kế. Nhưng theo các đại vũ trụ chiến tranh lan tràn, dẫn đến vô số người vẫn lạc, chỉ là máu tươi liền đã tại chư thiên vạn giới hội tụ thành một đầu không có cuối dòng sông. Tại loại hoàn cảnh này ảnh hưởng dưới, cao ngạo thần tộc cũng chung quy là bị lấy bệnh, trải qua một lần N hội C hiến về sau, thần tộc liền thay đổi trước kia tác phong, chỉ huy số lớn đội ngũ tham dự vào trong C hiến tê danh. Có thể nói, nếu là lúc trước không có C hiến tê danh, như vậy thần tộc có lẽ cũng sẽ không cải biến, nhân giới cùng chư thiên vạn giới cũng sẽ không có tiềm ẩn nguy cơ. Đáng tiếc là, thế sự vô thường, đi qua sự tình như gió tung bay trôi qua, không cách nào đi đền bù, cũng vô pháp đi cải biến. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở tương lai xa xôi, hy vọng thông qua các đời nỗ lực, đến một chút thay đổi một chút cục diện. Thì ra là thế. Thứ 9 thế Cố Trường Sinh khẽ bước cằm, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, đối với chư thiên vạn giới cùng thần tộc, hắn bao nhiêu có một chút hiểu rõ. Thần tộc cường đại, xa không phải duy nhất một cái vũ trụ có thể địch nổi. Đời thứ 8 Cố Trường Sinh sắc mặt có chút bất đắc dĩ giận dữ nói, lại thêm chư thiên vạn giới cơ hồ đều là dã tâm gia cùng âm nhu gia, cũng rất khó tiến hành liên minh. Cho nên, biện pháp tốt nhất, cái kia chính là dựa vào chính chúng ta, tuy nhiên cái này hy vọng không lớn, nhưng cũng không phải là không có chuyển cơ. Ta cùng trước mấy đời hao hết sinh mệnh làm đại giá, quét ngang cổ kim tới lui, cuối cùng là tìm được một cơ hội, cái kia chính là thứ 10 thế. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, thứ 10 thế nhân giới sẽ là một cái đỉnh đường hoàng kim thời đại, đủ để được xưng tụng là nhân giới đỉnh phong. Mà ngươi cần làm, cái kia chính là thừa dịp thời gian bây giờ, đi tìm nắm giữ đại khí vận người, đem bọn hắn thu vì đệ tử cũng tốt, trở thành bằng hữu huynh đệ cũng tốt, tóm lại tận lực giữ gìn mối quan hệ. Cái này trong tương lai sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Đại khí vận người, mỗi cái thời đại đều sẽ có một hai cái. Mỗi một vị đại khí vận người đều là bị thiên đạo che chở, đại đạo chúc phúc. Nói một cách khác, cũng chính là đã định trước trở thành đỉnh phong cường giả nhân tuyển. Cho nên, ta đây cũng là bởi vì đời sau mà trải đường. Thứ 9 thế Cố Trường Sinh nhịn không được cười lên. chúng ta sao lại không phải đang vì ngươi trải đường đây? Đời thứ 8 Cố Trường Sinh lắc đầu cười khẽ. Được thôi, dù sao đều là ta, không có gì khác biệt. Thứ 9 Thế Cố Trường Sinh thản nhiên, không có chút nào tâm tình. Ừm, thần tộc quá cường đại, ta cũng không tiện lộ ra quá nhiều, miễn cho bị bọn họ phát giác, cho ngươi dẫn tới sắc cơ. Đời thứ 8 Cố Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, nói, còn có, trước mắt ngươi, tận lực không nên quá tới gần thần tộc, để tránh bại lộ thân phận của ngươi. Chương 504, thứ 8 Thế lưu lại sát chiêu. Có ý tứ gì? Nghe được câu này, thứ 9 Thế Cố Trường Sinh lập tức nhíu mày, hắn còn có thể có thân phận gì? Không phải liền là Cố Trường Sinh sao? Dù sao, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái tán tu thôi, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực. Cho nên, liền xem như bại lộ, cái kia cũng không có cái gì, có thể đã thứ 8 thế đều nói như vậy, vậy có phải mang ý nghĩa còn có cái gì giấu giếm đâu? Khục khục. Thứ 8 Thế Cố Trường Sinh giả khục một tiếng, ánh mắt có chút phiêu hốt, sắc mặt cũng hơi có chút do dự, dường như không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Thấy thế, thứ 9 Thế Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, thầm cảm giác có chút không ổn, da đầu đều tại run lên. Khục, đây không phải lúc trước tuổi trẻ khinh cùng nha, cùng thần tộc đánh qua mấy lần quan hệ. Thứ 8 Thế tự biết không cách nào ẩn giấu đi, dứt khoát nói thẳng ra, không qua trên mặt của hắn lại là lóe qua vẻ lúng túng biểu lộ. Ừm. Nghe vậy, thứ 9 Thế Cố Trường Sinh lập tức trừng lớn hai mắt, nhấc tay chỉ hắn, mấy lần mở miệng muốn nói chuyện lúc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành một câu. Ngươi đây không phải tại hố ta sao? Hại, cái này là lỗi của ta, ta cũng không nghĩ tới thần tộc vậy mà lại mạnh như vậy, là ta sơ suất. Thứ 8 Thế cũng không có phủ nhận, chỉ có thể cười bồi nói, chỉ cần không tới gần bọn họ là được. Thứ 9 Thế hồ nghi nhìn hắn một cái. Ừm. Thứ 8 Thế gật gật đầu, giải thích nói, bởi vì ta cùng trước mấy đời, sớm đã bày ra thiên cơ chỉ pháp, có thể che giấu ngươi quá khứ cùng tương lai, đồng thời tính cả mệnh cách cũng cùng một chỗ sửa chữa. Cho nên, chỉ cần ngươi không đi đón tiếp xúc thần tộc, quá mức tới gần bọn họ, như vậy ngươi chính là an toàn. Nghe nói như thế, Thứ 9 Thế sắc mặt một chút chuyển biến tốt một chút, trong lòng cũng an tâm không ít. Nhưng hắn đã khẳng định, Thứ 8 Thế tuyệt đối là cái hố so, thậm chí ngay cả chính mình cũng hối. Quá phận. Hố người khác còn chưa tính, thậm chí ngay cả chính mình cũng hố, không hợp thói thường. Bây giờ thần tộc ngày càng cường đại, nội tình cũng tại cực tốc tăng trưởng, lại tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ là toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ đi hướng hủy diệt. Thứ 8 Thế mặt lộ vẻ nghiêm mặt, nghiêm trang nói, nhưng cho dù là biết được loại tình huống này, chúng ta cũng bất lực, cho nên chúng ta mới lấy mạng sống ra đánh đổi, thay ngươi che giấu thiên cơ, sửa chữa mệnh cách, vì chính là cho ngươi đi tìm kiếm đại khí vận người, cho ngươi đi vì thứ 10 thế cửa hàng ra một con đường. Nói ngắn gọn, cũng là bọn họ đã bất lực, không cách nào nghịch chuyển kết quả, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thứ 9 thế, thứ 10 thế trên thân. Chỉ có dạng này, cố gắng của bọn hắn mới không coi là uổng phí. Ừm, ta đã biết. Thứ 9 Thế gật gật đầu, tâm lý cảm nhận được áp lực nặng nề. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình nên làm, hết sức là được. Thứ 8 Thế vô vô bờ vai của hắn, khẽ cười nói, huống hồ, ta cùng trước mấy đời, cũng còn có lưu một đường sát chiêu đây. Ồ, cái gì sát chiêu? Thứ 9 Thế nhíu mày, cảm giác sâu sắc tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thứ 8 Thế thần bí nở nụ cười. Tốt ta. Đã đến giờ, ta cũng nên đi. Thứ 8 Thế mắt nhìn mình đã trong suốt tay phải, cười nhạt nói, thời gian à, thật đúng là ngắn ngủi mà vô tình. Hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi đã làm ra hành động. Vừa mới nói xong, Thứ 8 Thế biến mất tại chỗ không thấy, đồ lưu lại Thứ 9 Thế. Hô. Đột nhiên xuất hiện sứ mệnh cùng trách nhiệm a, thật đúng là nặng nề vô cùng. Thứ 9 Thế hai mắt nhắm lại, trùng điệp thở dài. Đại khí vận người, khó tìm, cần hao phí không ít thời gian. Có thể, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Một lát sau, hắn cũng rời khỏi nơi này. Màn sáng bên ngoài, tìm kiếm đại khí vận người, cho nên hứa, Cấm khu chỉ chủ, Tử Vi nữ đế, Thiên Ma chỉ chủ bọn người, cũng đã thành đệ tử của ngươi. Cố Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Thứ 9 Thế, hỏi ý nghĩ của mình. Ừm. Thứ 9 Thế khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên nhớ lại chi sắc, nói, năm đó, ta lúc đầu gặp phải chính là Cấm khu chi chủ, hắn như là năm đó Diệp Thiên một dạng, là như vậy suy nhược, nhưng lại kiên cường. Cho nên, ta thẳng thắn thu hắn làm đệ tử, đem hết toàn lực đi bồi dưỡng hắn. Có điều, ta cũng biết chỉ là một vị đại khí vận người, còn không cách nào cải biến tương lai, cho nên ta cần càng nhiều đại khí vận người. Sau đó, ta thì gặp Tử Vi nữ đế, Thiên Ma chi chủ, Bạch Hoa chi tiên, Yêu tộc chi chủ, Chư Thiên kiếm tiên. Dừng một chút, Thứ 9 Thế tiếp tục nói, trong này không chỉ là ta, tính cả phía trước mấy lời, cũng đều có thu đồ đệ, ngày sau ngươi sẽ biết. Nghe vậy, Cố Trường Sinh rơi vào trầm tư, nói cách khác, chính mình đến đón lấy có lẽ còn sẽ có đệ tử. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, trên người mình lại còn ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Như vậy, Thứ 8 Thế trong miệng một đường sát chiêu lại là cái gì? Cố Trường Sinh hé mắt. Nghe nói như thế, Thứ 9 Thế không khỏi trầm mặt lại, bầu không khí cũng biến thành an tĩnh. Hồi lâu sau, Thứ 9 Thế vừa rồi thở dài, nói, năm đó nhân giới mạnh nhất người, Tuyết Cung chỉ chủ, Tuyết Đế. Cái gì? Nhất thời, Cố Trường Sinh lập tức sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động không ngừng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Phải biết, hắn nhưng là xuyên việt thời gian, trở về quá khứ, gặp được Tuyết Cung chỉ chủ bản thân. Đồng thời còn cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Bây giờ, Thứ 9 Thế lại nói cho hắn biết, Tuyết Cung chỉ chủ cũng là Thứ 8 Thế lưu lại, đối phó thần tộc sát chiêu. Cái kia đây có phải hay không mang ý nghĩa là Thứ 8 Thế để Tuyết Cung chỉ chủ đi chịu cờ hết? Vẫn là, trong này còn có cái gì bí mật? Rất khiếp sợ đúng không? Thứ 9 Thế đắng chát cười một tiếng, nói, kỳ thật lúc ấy ta phải biết rõ tin tức này về sau, ta cũng vô cùng chấn kinh. Dù sao, tại thời đại kia, trở thành Cấm Kỵ Tuyết Cung chỉ chủ, có thể nói là phong quang vô hạn, làm được chân chính thiên hạ vô địch. Thế mà, hắn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thứ 8 thế lưu lại một đạo sát chiêu. Đường đường cấm kỵ cường giả, biến thành ở trong tay sát chiêu, cái này nói ra, chỉ sợ là đến lật trời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Trường Sinh nhíu thật chặt mi đầu, sắc mặt mười phần âm trầm. Đã ngươi muốn biết, vậy ta liền dẫn ngươi đi xem một chút đi. Vừa mới nói xong, thứ 9 thế điều chỉnh màn sáng bên trong hình ảnh. Chỉ thấy màn sáng bên trong, vẫn là cái kia mảnh mênh mông chi địa, cũng vẫn là thứ 8 thế cùng thứ 9 thế. Trang cảnh không đổi, nhân vật không thay đổi, nhưng là đề tài lại thay đổi. Tuyết Cung chi chủ vẫn lạc. Thứ 9 thế câu nói đầu tiên chính là cái này, sắc mặt của hắn mười phần bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Thật sao? Ta đã biết. Nghe vậy, thứ 9 thế hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc. Cho nên, hắn cũng là người lưu lại sát chiêu sao? Thứ 9 thế trầm mặt. Ừm. Thứ 8 thế gật gật đầu, thừa nhận xuống tới, đã hắn đã vẫn lạc, vậy đã nói rõ nhân giới nguy cơ thật là đến. Chương 505, quá khứ. Thứ 8 thế thần sắc bình tĩnh nói câu nói này, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chợt trợn. Dường như tu luyện vô tình chi đạo đồng dạng. Nhưng thứ 9 thế thì làm không được bình tĩnh như vậy, phải biết đây chính là thời đại này mạnh nhất tồn tại a. Tuyết Cung chi chủ, bực nào kinh diễm tuyệt thế, quan tuyệt thiên địa chí cường giả. Thế mà, cứ như vậy xê hết đi, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy đau lòng. Cũng cảm thán tại thần tộc mạnh, liền Tuyết Cung chi chủ đều không thể ngăn cản. Vì cái gì ngươi lưu lại sát chiêu, lại là hắn? Giờ khắc này, thứ 9 thế rốt cuộc biết như thế nào sát chiêu. Tuyết Cung chi chủ hoàn toàn chính xác được xưng tụng là sát chiêu, dù sao để thần tộc tổn thất nặng nề. Có thể, còn sống Tuyết Cung chi chủ, xa so với xê hết đi Tuyết Cung chi chủ, ý nghĩa càng lớn một chút. Dù sao, còn sống cấm kỵ cường giả, có thể chấn nhờ hiếp vô số người, phù hộ nhân giới bình an. Bởi vì, cái này là đường chính hắn chọn đường, ta cũng vô pháp cải biến. Thứ 8 thế chắp hai tay sau lưng, xoay người sang chỗ khác, yên lặng ngẩng đầu lên, trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt lấp loé. Có ý tứ gì? Nghe vậy, thứ 9 thế nhíu mày, lên tiếng hỏi. Sớm tại rất lâu trước kia, ta thì cùng hắn quen biết, cũng thành làm hảo hữu, giống như ngươi cùng Diệp Thiên gặp gỡ. Thứ 8 thế đem nước mắt thu hồi, bình tĩnh nhìn hắn, thấp giọng nói, chỉ bất quá khi đó, ta đã biết được thần tộc gia tâm, cho nên ta thì chuyển thành thẩm bên trong hành động. Thẳng đến ngày đó đến, ta dự cảm đến tương lai nhân giới đem sẽ tao ngộ một trận phong ba kiếp nạn, cho nên ta tìm được hắn. Mà hắn lúc nghe ta ý đồ đến về sau, liền quyết định từ chính hắn đến giải quyết kiếp nạn, tuy nhiên ta cũng thuyết phục qua, nhưng y nguyên không cách nào cải biên. Hắn đã hạ quyết tâm, cũng lặn thêm tu luyện, nhiều năm về sau liền đã bước ra nửa bước, chỉ cần thời gian chống chết, hắn liền có thể trở thành một phương cấm kỵ. Nhưng khi đó, chúng ta đã không có quá nhiều thời gian, cho nên ta thông qua trước mấy đời chỉ thân lưu lại hậu thủ, cưỡng ép đem hắn tăng lên tới cấm kỵ. Nghe vậy, thứ 9 thế cùng Cố Trường Sinh cũng nhịn không được cảm thấy chấn kinh, trong mắt điên cuồng động đỡ. Cho nên, Tuyết Cung chi chủ cấm kỵ là như thế tới, bị cưỡng ép tăng lên. Thứ 9 thế hỏi, xem như thế đi, nhưng cho dù không có ta, hắn sau này cũng có thể đặt chân cấm kỵ, ta cũng chẳng qua là đem thời gian này rút ngắn. Thứ 8 thế đã gật đầu, lại lắc đầu. Nói cưỡng ép cũng không tính chính xác, bởi vì Tuyết Cung chi chủ thiên phú vốn là vượt qua lẽ thường, dựa vào thời gian chống chất, tất nhiên có thể trở thành cấm kỵ. Đây là đã được quyết định từ lâu sự tình. Về sau, ta cũng hiểu biết, chỉ dựa vào một mình hắn không cách nào chống lại thần tộc, cho nên ta bỏ sinh mệnh, cưỡng ép thôi diễn cổ kim, diễn hóa đến thứ 10 thế. Mà Tuyết Cung chi chủ cũng một mực tại ở nút, chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Đồng thời, ta cũng tại Tuyết Cung phụ cận, chôn xuống một đạo thời gian bản nguyên, sẽ tại thứ 10 thế sinh ra. Chỉ cần thứ 10 thế tiếp xúc đến thời gian bản nguyên, như vậy thì sẽ bị nghịch chuyển thời gian, truyền tống đến quá khứ, cũng chính là Tuyết Vô Dạ trước khi vẫn lạc. Thứ 8 thế êm hay nói, đem hắn một bộ phận kế hoạch nói ra. Mà bây giờ, Cố Trường Sinh cũng rốt cục biết được, vì sao lúc ấy tại trong Tuyết Cung, tâm lý sẽ có một loại không hiểu giận dắt. Nguyên lai là chuyện như thế. Cũng khó trách hắn sẽ truyền tống đến quá khứ, cũng khó trách Tuyết Cung chỉ chủ tại biết được chính mình kết cục lúc, vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đi đối mặt. Nguyên lai, đây hết thảy đều là đã sớm đã định trước tốt. Hết thảy đều còn tại kế hoạch trưởng khống bên trong. Cuối cùng, ta làm hết thảy đều bất quá là vì ngươi, cùng thứ 10 thế chỗ trải đường. Thứ 8 thế lắc đầu cười khổ. Bởi vì, hắn chỗ một thế này, căn bản là không nhìn thấy một tia hy vọng. Vượt qua thời gian đối của ta. Thứ 9 thế bất đắc dĩ thở dài, cũng lại một lần nữa cảm nhận được thần tộc khủng bố. Một cái thần tộc, liền để hắn bỏ ra nhiều như vậy luân hồi, nhiều như vậy kế hoạch cùng bố cục. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, có thể vỡ nát thần tộc âm mưu hy vọng thì tại một thế này. Cố Trường Sinh cảm giác sâu sắc áp lực. Ừm, thứ 8 thế nói cũng không sai, hy vọng duy nhất gần như chỉ ở ngươi một thế này, nếu là liền ngươi đều thất bại, vậy chúng ta cùng nhân giới, chư thiên vạn giới đều muốn lọt vào hủy diệt. Thứ 9 thế gật gật đầu, nói, tại cấm khu chi chủ bọn người có đầy đủ tự vệ thực lực về sau, ta liền tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, lấy ra một đoạn thời gian bản nguyên, cưỡng ép thôi diễn tương lai. Đích thật là tại ngươi một thế này thấy được ánh sáng hy vọng, tuy nhiên rất tạm đạm, nhưng ít ra là hy vọng. Có thể ta thôi diễn hành động cũng là bị thần tộc nhìn trộm, cho nên vì không ảnh hưởng đến ngươi, chỉ có thể hao hết lực lượng cuối cùng, cưỡng ép sửa đổi luân hồi, đưa ngươi mang đến một mảnh bình hòa thế giới. Tại cái kia sử thế giới, ngươi có thể bình ổn trưởng thành, đồng thời không nhận thần tộc nhìn trộm, kế tiếp thì là chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, lại để cho ngươi trở về nhân giới. Lần này, Cố Trường Sinh cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình sẽ có được tại Lam Tinh phía trên trí nhớ. Nguyên lai là thứ 9 thế nguyên nhân. Nhưng ta cưỡng ép thôi diễn cử động, vẫn là đưa tới thần tộc chú ý, từ đó khiến người ta giới tao ngộ nguy cơ. Thứ 9 thế cười khổ một tiếng, có chút ảo não xách một tiếng. Lần này cũng hiểu rõ ra, vì sao tại trải qua Tuyết Cung chỉ chủ về sau, thần tộc sẽ còn buông xuống nhân giới. Cảm tình là chuyện như thế. Trận kia duyên có đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, vô số người đều vẫn lạc. Bởi vì cử động của ta, suýt nữa vì nhân giới bị đến tai họa ngập đầu, bất quá may ra trước mấy đời lưu lại hậu thủ y nguyên còn tại. Nghe vậy, Cố Trường Sinh đôi mắt khẽ nhúc nhích, bờ môi hơi hơi cổ động, phun ra hai chữ, kết giới. Không sai, cũng là kết giới. Thứ chín thế cật cật đầu, nói, cái này đạo kết giới, đã dung nạp trước mấy đời tinh huyết cùng tu vi, lấy vô thượng căn cơ vừa rồi sáng tạo ra mạnh nhất kết giới. Chỉ có cấm kỵ xuất thủ mới có thể phá hủy kết giới, mà lúc trước thần tộc, bởi vì vừa tao ngộ qua Tuyết Cung chỉ chủ, nội tình cũng còn chưa khôi phục, cho nên mới cho nhân giới cơ hội thở dốc, cũng tương tự cho chúng ta hủy diệt thần tộc duy nhất cơ hội. Năm đó viễn cổ chỉ chiến, nếu không phải kết giới đột nhiên xuất hiện, cả nhân giới đều đã sớm bị hủy diệt. Cho nên, trước mấy đời là đã sớm dự liệu được sẽ có loại kết quả này, mới sớm bố trí xuống kết giới. Cố Trường Sinh thở thật dài, cảm thán tại trước mấy đời trí tuệ cùng trực giác. Không biết, thứ chín thế khẽ lắc đầu, tuy nhiên bọn họ đều là làm một thể, có thể mỗi một thế ý nghĩ cùng tính cách đều sẽ hơi có chút biến hóa. Khó có thể kể rõ a. Chương 506, thần tộc mục đích. Đi qua cùng thứ chín thế nói chuyện với nhau, cùng màn sáng bên trong trí nhớ, Cố Trường Sinh cũng coi như là biết được rất nhiều sự tình, giải khai rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như Tuyết Cung chi chủ, trường hợp như nhân giới kết giới, còn có viễn cổ thời kỳ đại chiến. Thế nhưng là liên quan tới chống không lịch sử manh mối, lại vẫn không có đến bất kỳ giải thích nào. Cho nên, chống không lịch sử đến tột cùng là cái gì? Cố Trường Sinh lên tiếng hỏi. Cái gọi là chống không lịch sử, bất quá là bị thần tộc chặn đoạn, từ đó tạo thành đứt gãy. Thứ chín thế lắc đầu, nói, thần tộc ở trên không trắng trong lịch sử, lưu lại cảm ứng. Một khi có người tiếp xúc chống không lịch sử, liền sẽ bị thần tộc phát giác, cho nên tạm thời ta còn không cách nào nói cho ngươi. Nghe vậy, Cố Trường Sinh nhíu mày, sắc mặt khá khó xử nhìn, lại còn lưu lại cảm ứng. Thật sự là cước chó. Càng sâu vào giải, càng phát ra cảm giác thần tộc quá mức cường thế, không chỉ có là hủy diệt cái khác vũ trụ, vẫn là tạo thành nhân giới lịch sử đứt gãy. Mẫu chốt là, thần tộc còn mạnh phi thường, cái này cũng có chút không hợp thói thường. Chống không lịch sử, ta hy vọng ngươi tạm thời vẫn là đừng đi truy tầm, bởi vì người trước mắt chút tu vi ấy, còn chưa đủ. Thứ chín trên đời phía dưới nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tối thiểu nhất cũng phải có tiên đế cảnh tu vi mới được, nếu không ngươi không cách nào cam đoan an toàn của mình. Phải biết, một thế này thế nhưng là cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi không cách nào cam đoan an toàn, cái kia cơ hội của chúng ta khả năng liền sẽ biến mất. Nghe nói như thế, Cố Trường Sinh mặt mày buông xuống, yên lặng điểm một cái đầu. Trên người hắn cũng không có phán cốt, mọi thứ đều muốn đi đối nghịch. Mà lại, hắn cũng biết rõ thần tộc vốn là mạnh, muốn hủy diệt thần tộc, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Thật vất vả có một cơ hội cuối cùng, tự nhiên là không cho bỏ qua. Một khi bỏ lỡ, vậy thì không phải là hắn chuyện của một cá nhân, mà chính là tất cả mọi người sự tình. Ta biết, yên tâm đi, ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Dù sao đây chính là các ngươi luân hồi nhiều lần như vậy, vừa rồi chế tạo ra cơ hội. Cố Trường Sinh than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi ở phía trước đổ máu rơi lệ, ta lại làm sao có thể không đi lấy đại cục làm trọng đâu. Ha ha, đây là một trận vượt qua thời gian sinh tử đọ sức, mà thời đại này cũng là sau cùng chiến trường. Thứ chín thế cười ha ha, đến mức là thắng vẫn thua, hắn đã không cách nào giữ chắc. Dù sao, hắn nên làm đều đã làm, mà lại đã hết sức. Còn lại, cũng chỉ có thể đều xem tạo hóa gây ra. Vượt qua thời không a. Cố Trường Sinh cảm thấy vô cùng áp lực nặng nề, như vậy, thần tộc mục đích là cái gì, các ngươi biết không? Đương nhiên, nếu là liền điều này cũng không biết, vậy chúng ta cần gì phải nỗ lực nhiều như vậy chứ? Thứ chín thế nhíu mày, trên mặt mang đi một vẻ ý cười. Nói một chút. Cố Trường Sinh hỏi. Như thế không có vấn đề gì. Thứ chín thế gật gật đầu, nói, sớm tại đời thứ nhất thời điểm, liền đã biết được thần tộc âm mưu. Bọn họ toan tính quá lớn, cần ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi thế kỷ trước đó. Trước đó ta cũng đã nói, chư thiên vạn giới sinh ra, mà thần tộc mục đích thì cùng cái này có quan hệ. Khởi nguyên buông xuống, hỗn độn sơ khai, dựng dục ra một phương vũ trụ, tại cái này về sau vũ trụ cũng tất cả đều vây quanh lúc đầu vũ trụ mà sinh ra. Mà lúc đầu vũ trụ được thế nhân xưng là hỗn độn vũ trụ, khởi nguyên thế giới. Nghe vậy, Cố Trường Sinh hơi nhíu mày, nói khẽ, cho nên mục đích của bọn hắn là hỗn độn vũ trụ. Ừm. Thứ chín thế gật gật đầu, nói, đầu tiên, hỗn độn vũ trụ vì thiên địa đệ nhất cái đạn sinh vũ trụ, trong đó dựng dục sinh linh cũng xa so với chúng ta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ là sinh linh, còn có hoàn cảnh, cơ duyên, tạo hóa, đều xa so với cái khác vũ trụ còn cường đại hơn. Tại khởi nguyên kỷ nguyên thời điểm, hỗn độn vũ trụ bên trong phát sinh một trận đại chiến, chư thiên sinh linh hỗn chiến, kết cục sau cùng vì toàn quân bị diệt. Mà huyết nhục của bọn hắn, linh hồn, pháp tắc, tất cả đều tràn ngập tại hỗn độn vũ trụ bên ngoài, bị cái khác vũ trụ thôn phệ sáp nhập, cuối cùng cái khác vũ trụ cũng phi tốc trưởng thành, hạn chế cũng từ từ giải khai. Dừng một chút, thứ chín thế xoa cảm, tiếp tục nói, ở phía sau đến, cũng là chư thiên vạn giới sáp nhập, để thế nhân đã nhận ra dị dạng, cho nên bắt đầu ngược dòng tìm hiểu lịch sử, thẳng đến hỗn độn vũ trụ bị phát giác. Đây cũng là chư thiên vạn giới trận đầu hỗn chiến bắt đầu, cũng là vô số sinh linh vẫn lạc mở màn. Theo hỗn chiến bắt đầu, những cái kia hỗn độn vũ trụ sinh linh huyết nục, linh hồn cũng dần dần tiến vào tầm mắt của mọi người. Về sau, mọi người cũng phát hiện, những thứ này huyết nục, linh hồn đều dựng dục lực lượng cực kỳ cường đại cùng cực kỳ hoàn thiện pháp tắc, một khi hấp thu, như vậy thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghe đến đó, Cố Trường Sinh cũng đại khái có hiểu biết, đơn giản cũng là những thứ này huyết nục xuất hiện, câu dẫn đáy lòng của mọi người dục vọng. Từ đó, lần lượt bạo phát loạn chiến, lần lượt cải biến bố cục. Cuối cùng, liên thần tộc cũng không cách nào tránh khỏi, bắt đầu trầm mê trong đó, đồng thời bắt đầu chủ đạo xê hiến tê danh hướng đi. Thần tộc xuống tràng, cải biến hết thảy, lấy bẻ gãy nghiền nát thực lực, kết thúc trận này loạn chiến. Thứ chín thế bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, thần tộc từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy mạnh nhất, chưa bao giờ yếu qua. bọn họ cũng bắt đầu ngược dòng tìm hiểu hỗn độn vũ trụ, đồng thời tiến hành phân tích, cuối cùng xác định mục đích chỗ. Có thể hỗn độn vũ trụ từ khi lúc đầu trận kia hỗn chiến về sau, thì lâm vào ngủ say, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào. Cho dù là cấm kỵ cường giả, cũng vô pháp đánh vỡ hỗn độn vũ trụ quy tắc, cưỡng ép tiến vào. Cho nên, thần tộc để mắt tới chư thiên vạn giới, muốn hấp thu chư thiên vạn giới vũ trụ bản nguyên, đến để thăng thực lực của mình, từ đó một lần hành động đánh tan hỗn độn vũ trụ quy tắc. Vũ trụ bản nguyên chính là một phương vũ trụ căn cơ, một khi bị xé đứt đoạn, vũ trụ bản thân liền sẽ lâm vào không thăng bằng trạng thái. Nếu là toàn bộ lấy đi, như vậy vũ trụ liền sẽ đi hướng hủy diệt. Không có người muốn nhìn đến chính mình vị trí vũ trụ đi hướng hủy diệt, cho nên thần tộc cử động lần này không thể nghi ngờ là đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Có thể thần tộc mạnh, để thế nhân cũng không có cách nào a nghe vậy, Cố Trường Sinh đưa tay nhẹ vô cảm, thản nhiên nói, cho nên, hỗn độn vũ trụ cũng là thần tộc mục đích. Ừm. Thứ chín thế gật đầu, nói, hỗn độn vũ trụ bên trong ẩn chứa lấy hết thảy bí mật, nếu là bị thần tộc đạt được, như vậy bọn họ thế tất sẽ mượn nhờ hỗn độn vũ trụ lực lượng, đi hướng mạnh hơn đường, đến lúc đó đem không ai có thể ngăn cản. Hỗn độn vũ trụ, khởi nguyên chỉ lực. Cố Trường Sinh mặt mày buông xuống, trong mắt một mảnh thâm thúy chỉ sắc, thấp giọng nhỉ nó nói, cấm kỵ vốn là có được vô thượng sáng tạo cùng hủy diệt chỉ lực, như vậy thần tộc cần gì phải để mắt tới hỗn độn vũ trụ đâu?